Chương 313, Luân hồi thư khố. Hội viên chế độ 2, chương 313, Luân hồi thư khố. Hội viên chế độ 2, đây là đối luân hồi cái này chí cao quy tắc bản thân lớn nhất khinh nhẫn. Kẻ khinh nhẫn, làm gạt bỏ. Rốt cục, kia băng lãnh chương trình cho ra cuối cùng thẩm phán kết quả. Luân hồi người giữ cửa kia chống rồng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám trong hốc mắt trong nháy mắt bộc phát ra lửa giận ngập trời. Nó chậm rãi giơ lên trong tay chuôi này đủ để thu hoạch một tinh vực sinh linh lớn đại liêm đao. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được, đủ để đem thời gian, không gian, nhân quả đều hoàn toàn chặt đứt kinh khủng kết thúc chí lực, ở đằng kia màu xám liêm lưới đao phía trên điên cuồng ngưng tụ. Toàn bộ hỗn độn không gian đều tại cỗ lực lượng này phía dưới bắt đầu kịch liệt bặm mẻo, gào thét. Dường như tùy thời đều có thể hoàn toàn sụp đổ trở về hư vô. Nơi xa Vân Giao bọn người tức thì bị cỗ này đủ để hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố đè bách đến cơ hồ muốn làm trận thần hồn sụp đổ. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này đại biểu cho kết thúc cùng tử vong lớn đại liêm đao cao cao giơ lên. Sau đó hướng phía cái kia vẫn như cũ đứng chắc tay, Vân Đạm Phong khinh miểu thân ảnh nhỏ bé, hung hăng chém xuống. Giờ phút này, các nàng cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngưng đập. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để chặt đứt luân hồi, kết thúc tất cả đòn đánh mạnh nhất. Lâm Huyền nhưng như cũng là bộ kia nhẹ như mây gió biểu lộ. Hắn thậm chí còn dù bận vẫn ung dung ngáp một cái. Sau đó ở đằng kia to lớn tử vong liêm đao sắp rơi xuống đỉnh đầu hắn trước một sát na, hắn mới chậm ung dung vươn hai ngón tay, một cây ngón trỏ, một cây ngón giữa, cứ như vậy vô cùng đơn giản hướng lấy phía trên nhẹ nhàng kẹp lấy. Một tiếng cực kỳ thanh thúy, phản phất là dùng đũa kẹp lấy một cái phi hành con muỗi giống như không có ý nghĩa tiếng vang. Một giây sau, khiến kia luân hồi người giữ cửa đều hoàn toàn hoài nghi đời người một màn đã xảy ra. Chôi này đủ để chặt đứt tinh hà to lớn tử vong liêm đao, chôi này ẩn chứa kết thúc bản nguyên vô thượng hung khí. Dĩ nhiên cũng liền như vậy bị cái kia hai cây nhìn trắng non thon dài thậm chí có chút yếu ớt ngón tay, dễ như trở bàn tay kẹp lấy. Nó cứ như vậy dừng ở Lâm Huyền đỉnh đầu ba tấc chỗ, mặc cho kia luân hồi người giữ cửa như thế nào điên cuồng thôi động thần lực, đều cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Thời gian dường như lần nữa đứng im, không gian cũng giống như lần nữa ngưng kết, chỉ còn lại kia cao đến ngàn trượng thần ma giống như người giữ cửa, cùng kia nhỏ bé như hạt bụi người áo trắng loại hình thành cái kia tràn đầy cực hạn đánh vào thị giác lực cùng hoang đường cảm giác quỷ dị hình tượng. Khí lực vẫn còn lớn, Lâm Huyền cảm thụ được theo đầu ngón tay truyền đến kia không có ý nghĩa cảm giác chấn động, dùng một loại cực kỳ chuyên nghiệp ngữ khí nói rằng, phản phất là tại lợi bình một món ăn khẩu vị. Đáng tiếc, chính xác quá kém, hơn nữa năng lượng cũng quá phân tán, có hoa không quả. Xoa bình. Nói xong, cái kia kẹp lấy liêm lưới đao hai ngón tay hơi dùng lực một chút. Một tiếng thanh thúy, phản phất là một loại nào đó trên thế giới vật cứng rắn nhất bị mạnh mẽ bẻ gãy thanh âm. Chỉ thấy chuôi này từ thuần túy luân hồi chi lực biến thành vô thượng hung khí, vậy mà đúng như cùng một căn yếu ớt thủy tinh đồng dạng, bị cái kia hai ngón tay cho mạnh mẽ từ đó bẻ gãy. Luân hồi người giữ cửa kia từ vô tận phù văn tạo thành to lớn trên mặt lần thứ nhất nổi lên một loại cực kỳ nhân tính hóa, tên là mộng bức biểu lộ. Nó cúi đầu nhìn một chút trong tay mình kia chỉ còn lại một nửa liêm đao trôi, lại nhìn một chút cái kia chính nhất mặt ghét bỏ đem kia một nửa vỡ vụn liêm lưới đao như là ném rác rưởi đồng dạng tiện tay ném vào bên cạnh hỗn độn trong vực sâu nhân loại. Nó kia từ quy tắc cùng chương trình tạo thành thế giới quan tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Nó hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt đây hết thảy. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó năng lực xử lý số liệu. Mà Lâm Huyền thì tại ném xuống rác rưởi về sau phủi tay. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn cái kia còn đang ngẩn người đại gia hỏa, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý hiền lành mỉm cười. "Tốt, vận động nóng người kết thúc. Hiện tại giờ đến phiên ta." Nói xong, hắn liền chậm rãi giơ lên tay phải của hắn. Sau đó đối với cái kia cao đến ngàn trượng kinh khủng tồn tại, giống nhau vươn hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Không có kinh thiên động địa năng lượng ba động, không có hủy thiên diệt địa pháp tắc thần uy, chỉ có một đạo cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ màu xám dây nhỏ. Theo đầu ngón tay của hắn chợt lóe lên, kia là một đạo bị hắn áp xúc tới cực hạn nguyên sơ chi hỏa hỏa tuyến. Kia hỏa tuyến tốc độ quá nhanh, nhanh đến siêu việt thời gian, nhanh đến siêu việt nhân quả. Ở đằng kia luân hồi thủ môn nhân còn không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt, liền tinh chuẩn đánh trúng vào nó kia vô cùng to lớn lồng ngực. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì bạo tạc. Kia luân hồi người giữ cửa vẫn như cũ đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích, dường như vừa rồi kia mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Nhưng mà, một giây sau, một đạo cực kỳ nhỏ vết nứt màu đen đông nhiên xuất hiện ở kia luân hồi người giữ cửa bị đánh trúng lồng ngực vị trí. Ngay sau đó, kia vết nứt màu đen tựa như cùng nắm giữ sinh mệnh mình mạng nhện đồng dạng, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng hướng phía toàn thân của nó điên cuồng lan tràn ra. Một giây, vẹn vẹn chỉ dùng một giây, kia cao đến ngàn trượng, từ thuần túy luân hồi chi lực tạo thành bất hủ thần ma thân thể phía trên, liền hiện đầy lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết nứt màu đen. Một hồi như là đổ sứ vỡ vụn giống như thanh thúy thanh vang liên miên bất tuyệt. Sau đó, ở phía xa Vân Giao bọn người kia đã sớm bị rung động tới chết lặng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tôn này vô cùng uy nghiêm, dường như tuyên cổ bất diệt luân hồi người giữa cửa, tựa như cùng một cái bị nhẹ nhàng đụng một cái ngu xuẩn đồng đạo. Ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời thuần túy nhất, nguyên thủy nhất màu xám trắng luân hồi năng lượng điểm sáng, như là một trận long trọng mà thê mỹ sao trời chi vũ chậm rãi bay là tả mà xuống. Thần hồn câu diệt. Không, không đúng. Nó vốn cũng không có thần hồn. Phải nói là quy tắc bị xóa đi. Hô, rốt cục can tĩnh. Lâm Viễn nhìn xem kia đầy trời bay là tả luân hồi quang vũ hải lòng gật gật đầu. dường như vừa rồi kia tiện tay liền gạt bỏ một tôn siêu việt hóa thần cảnh quy tắc hóa thân hành động vĩ đại, đối với hắn mà nói thật cũng chỉ là một lần tiện tay tổng vệ sinh mà thôi. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm đối với kia đầy trời luân hồi điểm sáng hít sâu một hơi. Ân, năng lượng vẫn rất thuần túy, trực tiếp tiêu tán có chút lãng phí. Nói xong, hắn vậy mà thật mở ra miệng của hắn. Sau đó đối với kia đầy trời quang vũ nhẹ nhàng khẽ hấp. Trong chốc lát, phong vân cuốn ngược. Một cái to lớn vô cùng vô hình tuyển cơn xoáy trong nháy mắt liền trong miệng của hắn hình thành. Kia đầy trời, đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào đều điên cuồng thuần túy luân hồi năng lượng bản nguyên. Dĩ nhiên cũng liền như vậy như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng bị hắn một ngụm cho tất cả đều nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn còn hài lòng ở một cái. Nấc, hương vị đồng dạng, có điểm giống không có bỏ đường sữa đậu nành. Mặc kệ, nhiều ít cũng coi là bổ bổ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới rốt cục thản nhiên vô vô chính mình kia bằng phẳng bụng dưới. Không sai, sau đó xoay người đối với kia đã sớm bị sợ choáng váng hậu cung đoàn cùng công cụ người vây vây tay. Tốt, giữ cửa đã làm xong, đều đến đây đi. Chúng ta nên vào xem cái này trong tiệm sách đến cùng ẩn giấu chút thứ tốt gì. Chương 313, Luân hồi thư khố. Hội viên chế độ. 3, chương 313, Luân hồi thư khố. Hội viên chế độ. 3, đồ thư quán. Đám người nghe vậy lần nữa tập thể hóa đá. Cái này tràn đầy ôn hòa cùng thư quyển khí từ ngữ, theo Lâm Huyền trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Nó cùng trước mắt cái này phiến cao đến vạn trượng, tràn đầy cổ lão, mênh mông cùng tĩnh mịch khí tức kinh khủng thanh đồng cửa lớn, tạo thành một loại cực kỳ hoang đường mà quỷ dị tương phản. Nhưng mà chẳng biết tại sao, làm Vân Dao, Tô Mộ Tuyết bọn người lần nữa đưa ánh mắt về phía kia phiến cửa lớn lúc, trong lòng các nàng kêu bởi vì không biết cùng sợ hãi mà sinh ra kính sợ cùng cảm giác áp bách, vậy mà thật ngay tại Lâm Huyền cái này hời hợt một câu phía dưới tiêu tán không ít. Cánh cửa kia vừa mới thấy tận mắt một trận thần tiên đánh nhau. Thay vào đó, là một loại tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu khác cảm xúc. Đúng vậy, a liền kia đủ để chặt đứt luân hồi kinh khủng người giữ cửa, tại các nàng tông chủ trước mặt đều như cùng một cái có thể bị tiện tay bóp nát ra giòn con rối. Như vậy cánh cửa này sau coi như thật ẩn giấu đi cái gì diệt thế nguy cơ, lại có gì phải sợ. Đi theo các nàng vị này không gì làm không được tông chủ, liền xem như cựu lũ địa phủ chỉ sợ cũng cùng đi dạo nhà mình hậu hoa viên không có gì khác biệt a. Một loại trước nay chưa từng có, mù quáng, gần như cố chấp cường đại tự tin cùng tuyệt đối cảm giác an toàn, trong nháy mắt liền lấp kín trái tim tất cả mọi người ngực. Đi thôi. Lâm Huyền nhìn xem kia từng cái trong nháy mắt liền theo chim cút biến thành trọi gà hậu cung đoàn cùng công cụ người, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng lười lại giải thích cái gì. Hắn trực tiếp một ngựa đi đầu, bước chân hướng phía kia đã mở rộng một cái khe thanh đồng cửa lớn đi tới. Đám người vội vàng theo sát phía sau, làm thân thể của bọn hắn xuyên qua cái kia đạo băng lãnh, nặng nghề, tràn đầy vô tận luân hồi khí tức khe cửa thời điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm giác được thân thể của mình đột nhiên trầm xuống. Một cỗ khó nói lên lời mênh mông áp lực, trong nháy mắt liền tác dụng tại linh hồn của bọn hắn phía trên. Nó phảng phất là từ vô tận tuế nguyệt cùng tin tức chỗ ngưng tụ mà thành. Phảng phất có ước vạn thanh âm bất đồng tại trong đầu của bọn họ đồng thời vang lên. Bọn chúng hướng bọn hắn giảng thuật theo vũ trụ mở tới vạn vật kết thúc, kia vô cùng vô tận sử thi cùng bị ta. Nô. Tu vi yếu nhất Diệp Hồng Ngọc cùng vừa mới đột phá, căn cơ còn thấp Lâm Thần lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Ngay cả Vân Giao cùng Tô Mộ Tuyết cũng cảm giác mình thần hồn một hồi nhói nhói, phảng phất muốn bị kia mênh mông như yên biển giống như tin tức hồng lưu cho hoàn toàn no bạo. Tĩnh tâm. Đúng lúc này, Lâm Huyền kia bình thản nhưng lại dường như ẩn chứa một loại nào đó chấn áp tất cả yên ổn lực lượng thanh âm chậm rãi vang lên. Nơi này là luân hồi căn nguyên chi địa, cũng là thế giới này tất cả tin tức cuối cùng kết cục. Các ngươi hiện tại chỗ cảm nhận được là vô số kỷ nguyên đến nay tất cả biến mất sinh linh lưu lại mảnh vỡ ký ức. Đừng đi chống cự nó, cũng không cần đi ý đồ lý giải nó. Đem tinh thần của các ngươi chạy không, coi như là đang nghe một trận tương đối ồn ào hòa âm. Nghe qua liền quên. Thanh âm của hắn mang theo một loại kỳ diệu, thôi miên giống như vận luật. Đám người nghe vậy, vô ý thức liền ý theo chỉ thị của hắn đi làm. Quả nhiên. Trong lúc các nàng từ bỏ chống cự, chạy không tâm thần về sau, kia nguyên bản còn như là hồng thủy manh thu giống như đánh thẳng vào các nàng linh hồn tin tức hồng lưu, vậy mà thật liền biến ôn hòa lên. Mặc dù vẫn như cũ hồn ào, lại không còn có loại kia đủ để xé rách linh hồn kinh khủng tính công kích. Nó liền thật giống một trận bối cảnh âm nhạc đồng dạng, tại bên thai của các nàng chậm rãi chạy xuôi, lại cũng không còn cách nào dung chuyển tinh thần của các nàng mảy may. Thích ứng cố này đặc biệt bối cảnh âm nhạc về sau, đám người lúc này mới đi dò xét trước mắt cái cửa này sau toàn thế giới mới. Sau đó, các nàng liền lần nữa bị trước mắt kia to lớn tráng lệ mà tràn đầy vô tận tri thức cùng tuế nguyệt lắng động cảm giác cảnh tượng cho hoàn toàn rung động. Nơi này cũng không phải là các nàng trong tưởng tượng kia tràn đầy núi đao biển lửa, ác quỷ gào thét cửu lũ địa phủ, cũng không phải cái gì cất giấu kinh thiên sát cơ thượng cổ đường cùng. Nơi này vậy mà thật là một cái đồ thư quán, một cái cự đại tới không cách nào dùng lời nói diễn tả được mênh mông vô ngần hình tròn đồ thư quán. Bọn hắn giờ phút này đang đứng tại đồ thư quán tầng dưới chót nhất vị trí trung tâm, nhìn lên trên là một tầng lại một tầng không ngừng hướng lên xoay quanh kéo dài, không nhìn thấy cuối hình khuyên giá sách. Những sách kia ra không biết là từ loại nào tản ra nhàn nhạt hình quang kỳ dị tinh thạch chế tạo thành. Phía trên lít nha lít nhít trưng bày vô cùng vô tận thư tịch, có là từ cổ lão gia thú chỗ chế thành quyển trụ, có là từ nặng nghề thanh đồng chỗ đổ bê tông thư tử, có là từ bóng ánh sáng long lanh mỹ ngọc chỗ điêu khắc ngọc sách, thậm chí còn có một ít là trực tiếp từ thuần túy năng lượng cùng quang mang chỗ ngưng tụ thành lơ lửng quang cầu. Mỗi một trên quyển sách đều tản ra khác biệt cổ lão mà tang thương khí tức, dường như mỗi một bản đều ghi lại một cái sớm đã chết đi văn minh cổ xưa hưng suy cùng vinh lục. mà ở đằng kia vô cùng vô tận giá sách ở giữa, còn có từng đạo như ánh sáng không ngừng xuyên thẳng qua bay múa kỳ dị quang mang. Nhìn kỹ lại, kia lại là nguyên một đám từ thuần túy linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ thành hơi mở hình người hình dáng. Bọn hắn có tại nghiêm túc sửa sang lấy trên giá sách thư tịch, có tại cẩn thận từng ly từng tí chữa trị một bản tổn hại cổ lão quyển trục, có thì bưng lấy một bản nặng nghề thanh đồng thư từ ngồi xếp bằng, gật gù đắc ý, như si như say. Bọn hắn giống như là cái này lớn đại đồ thư quán bên trong sách báo nhân viên quản lý hay là độc giả. Bọn hắn ngày qua ngày, năm qua năm bảo hộ lấy, cũng hấp thu cái này vô cùng vô tận tri thức cùng văn minh. Cái này, nơi này đến cùng là địa phương nào? Diệp Hồng Ngọc nhìn trước mắt cái này tràn đầy kỳ huyễn cùng rung động sắc thái cảnh tượng, nhịn không được nhỏ giọng sợ hãi than nói: "Nơi này." Tô Mộ Tuyết cặp kia luôn luôn lóe ra trí tuệ quang mang trong mắt đẹp, giờ phút này lại tràn đầy loại trước nay chưa từng có, chiều thánh giống như cuồng nhiệt cùng kích động. Nàng run rẩy vươn tay, dường như mong muốn đi chạm đến kia theo trên giá sách tản ra mênh mông tri thức khí tức. Nơi này là tri thức thánh điện, là văn minh cuối cùng kết cục, là tất cả cầu đạo người tha thiết ước mơ trung cực bảo khố a. Nàng có thể cảm giác được, nơi này tùy tiện một bản không đáng chú ý quyển trục bằng da thú phía trên chỗ ghi lại nội dung, chỉ sợ đều đủ để tại ngoại giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí đủ để cho một cái nho nhỏ gia tộc tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm nhảy lên thành làm một cái có thể cùng quận thành phủ thành chủ địa vị ngang nhau quái vật khổng lồ. Mà ở chỗ này, dạng này thần công bí tịch vậy mà nhiều đến vô cùng vô tận, bị người tùy ý bày ra tại trên giá sách. Đây quả thực là một tòa lấy không hết, dùng không cạn vô thượng bảo sơn a. Phát, phát. Lần này thật phát a. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiền hai vị này thương nghiệp nữ vương, giờ phút này từ lâu là hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập. Các nàng xem đến không phải tri thức, mà là giá trị, là không cách nào lường được, đủ để mua xuống một toàn bộ thế giới kinh khủng giá trị. Các nàng thậm chí đã bắt đầu trong đầu nhanh chóng tính toán, nên như thế nào mới có thể đem tòa này đổ thư quán giá trị tối đại hóa. Chương 314, bản mệnh thần chi, không chọn vẹn bù đắp, 1, chương 314, bản mệnh thần chi, không chọn vẹn bù đắp, 1, là thành lập một cái VIP hội viên chế độ. Vẫn là đem những công pháp này thác ấn xuống đến tiến hành lũng đoạn thức đấu giá, hoặc là trực tiếp đem tòa này đổ thư quán bản thân đóng gói đưa ra thị trường. Các nàng kia sớm đã khắc vào linh hồn thương nghiệp bản năng, tại thời khắc này bạo phát ra trước nay chưa từng có hào quang lóe ánh. Mà Lâm Thần thì bị khắc một kiện đồ vật cho hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt của hắn gắt gao khóa ổn định ở cách đó không xa một cái linh hồn thân ảnh phía trên. Hắn đang ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía bọn hắn, vươn lấy một bản đứt gãy bằng đá kiếm phổ thấy như si như say. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là từ cái thân ảnh kia phía trên chỗ tản ra kia cỗ thuần túy, sắc bén, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời vô thượng kiếm ý, lại làm cho hắn cái này đồng dạng là lấy kiếm nhập đạo kiếm khách, cảm nhận được một hồi phát ra từ linh hồn run rẩy cùng quỷ bái. Hắn có thể cảm giác được, kia cái linh hồn sinh tiền tuyệt đối là một vị đã đứng ở kiếm đạo chi đỉnh, thậm chí đã đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết kiếm thần lĩnh vực vô thượng tồn tại. Mà hắn bây giờ lại ở đây là một cái phổ phổ thông thông độc giả. Cái này nhận biết lần nữa hung hăng đánh sâu vào Lâm Thần tam quan. Cái này cái gọi là đồ thư quán, đến cùng là cái gì thần tiên địa phương a? Mọi người ở đây đều đắm chìm trong riêng phần mình to lớn trong rung động không cách nào tự kềm chế lúc, Lâm Huyền lại đối chung quanh cái này vô tận bảo tàng không có chút nào hứng thú. Cái này bảo tàng đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đều điên cuồng. Hắn sang thế thần cấp bậc siêu cấp trong đại não chứa đựng thần công bí tịch, so nơi này chỉ nhiều không ít. Hắn chỉ là ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía tòa này hình tròn đồ thư quán đỉnh cao nhất. Kia là vô cùng vô tận hình khuyên giá sách cuối cùng cuối cùng. Nơi đó một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì thư tịch, chỉ có một cái to lớn vô cùng hình tròn bình đài. Nó đường kính vượt qua ngàn trượng, toàn thân từ một loại không biết tên, tản ra thất thải bảo quang kỳ dị tinh thạch chế tạo. Mà ở đằng kia bình đài trung tâm nhất, thì lặng lặng lơ lửng một cái tàn phá thanh đồng luân bàn. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân cổ phát, nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận luân hồi cùng lực lượng của số mệnh. Chính là vận mệnh luân hồi bàn kia thiếu thốn chủ thể bộ phận. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, dường như đã ngủ say đút vạn kỷ nguyên. Tại nó phía dưới còn có một đạo cực kỳ yếu ớt, gần như sắp muốn dập tắt màu xám trắng linh hồn hư ảnh. Cái bóng mờ kia thoạt nhìn như là một cái râu tóc bạc trắng, người mặc cổ phác đạo bảo hiền lành lão giả. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay hơi nâng lấy cái kia tàn phá luân bàn, tựa hồ là đang dùng chính mình kia sớm đã dầu hết đèn tắt cuối cùng một tia linh hồn chi lực, đến từ dưỡng bảo hộ lấy cái này giống nhau tàn phá vô thượng chí bảo. Hắn dường như từ lâu lâm vào thâm trầm nhất ngủ say bên trong, dường như cùng cái này luân bàn, cùng tòa này đổ thư quán hoàn toàn hòa thành một thể. Tìm tới, Lâm Huyền nhìn xem cái kia quen thuộc luân bàn cùng phía dưới cái kia xa lạ linh hồn hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp qua mang. Xem ra ngươi chính là cái này đổ thư quán nhân viên quản lý, cũng là đời trước luân hồi bàn người nắm giữ. Hắn một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, một bên bước chân, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng thẳng đến phía trên kia xa không thể chạm hình tròn bình đài, từng bước đi tới. Dưới chân của hắn không có bất kỳ cái gì cầu thang, cũng không có bất kỳ cái gì phi hành pháp thuật. Hắn cứ như vậy giẫm ở trong hư không, lại phảng phất là giẫm tại từng tầng vô hình trong suốt trên bậc thang. Đi bộ nhàn nhã, từng bước mà lên. Không gian pháp tắc. Không, không đúng. Tô Mộ Tuyết nhìn xem Lâm Huyền kia cực kỳ thoải mái lên trời tiến hành, trong mắt lần nữa tràn đầy rung động cũng không hiểu. Dưới chân của hắn căn bản cũng không có bất kỳ năng lượng ba động. Hắn phảng phất là không nhìn thẳng thế giới này độ cao cùng lực hút khái niệm. Hắn muốn đi nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Cái này là bực nào bá đạo ý chí a. Nàng lần nữa bị chính mình tông chủ kia hoàn toàn không giảng đạo lý cường đại cho đổi mới nhận biết. Mà liền tại Lâm Huyền từng bước một đi hướng kia đồ thư quán chi đỉnh lúc, toàn bộ đồ thư quán bên trong những cái kia vô số linh hồn quang ảnh phảng phất là nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Bọn hắn nguyên bản còn tại riêng phần mình bận rộn, đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Giờ phút này vậy mà đồng loạt ngừng động tác trong tay. Sau đó chậm rãi vừa quay đầu, từng đôi trống rỗng, hờ hững, không mang theo mảy may tình cảm hơi mở đôi mắt, đồng loạt khóa ổn định ở Lâm Huyền cái này khách không mời mà đến trên thân. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng báo táp tinh thần ầm vang một phát. Nó từ hàng ngàn hàng vạn nói tuyệt thế linh hồn của cường giả ý chí chỗ cộng đồng ngưng tụ mà thành. Bọn hắn đã từng đều kinh tài tuyệt diễm, uy áp một thời đại. Kia cỗ báo táp tinh thần mạnh, thậm chí so trước đó cái kia luân hồi người giữ cửa một kích toàn lực còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Nó đủ để cho bất kỳ gan dám xông vào nơi đây hóa thần cảnh lão quái vật, cũng làm trận thần hồn sụp đổ, hình thần câu diệt. Không tốt, tông chủ. Phía dưới Vân Giao bọn người thấy thế, trong nháy mắt liền dọa đến hồn phi phách tán. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, những này nhìn người vật vô hại sách báo nhân viên quản lý cùng độc giả vậy mà lại như thế kinh khủng. Cái này căn bản cũng không phải là một cái đồ thư quán. Đây rõ ràng chính là một cái từ vô số thượng cổ anh linh chỗ cộng đồng bảo hộ, tuyệt thế đầm rồng hang hổ a. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho thiên địa biến sắc, thần ma run sợ kinh khủng báo táp tinh thần, Lâm Huyền nhưng như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Hắn thậm chí liền bước chân đều không có đình chỉ dừng một cái. Hắn chỉ là có chút bất mãn nhíu mày. Sau đó dùng một loại không nhịn được ngữ khí nói rằng, phản phất là tại trách móc một đám tại trong tiệm sách lớn tiếng ồn ào hùng hải tử. Đều nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca a. Nhao nhao tới ta xem sách biết sao? Đều cho ta quay trở lại. Nên làm gì làm cái đó đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại phản phất là ẩn chứa một loại nào đó chí cao vô thượng tuyệt đối mệnh lệnh, như là ngôn xuất pháp tùy thần chi sắc lệnh. Một giây sau, khiến Vân Giao bọn người lần nữa tam quan vỡ vụn một màn đã xảy ra. Kia hàng ngàn hàng vạn nói tản ra khí tức khủng bố thượng cổ anh linh, đang nghe được Lâm Huyền cái này cực kỳ không khách khí, thậm chí có thể nói là cực kỳ vô lý trách móc về sau, vậy mà đúng như cùng nhóm bị lão sư khiển trách nghe lời tiểu học sinh đồng dạng. Bọn hắn đồng loạt sửng sốt một chút. Sau đó vậy mà thật liền cả đám đều ngoan ngoãn quay đầu lại đi. Tiếp tục nên chỉnh lý giá sách chỉnh lý giá sách, nên chữa trị quyển trục chữa trị quyển trục, nên đọc sách thì đọc sách. Toàn bộ đồ thư quán bên trong kia dương cung bạc kiếm kinh khủng bầu không khí trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Dường như vừa rồi kia đủ để hủy thiên diệt địa báo táp tinh thần xưa nay liền chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chỉ còn lại một mảnh hài hòa ấn tượng, tràn đầy nồng đậm học tập không khí quỷ dị cảnh tượng. Vân Giao bọn người hoàn toàn hóa đá. Chương 314, bản mệnh thần chi, không chọn bện bù đắp, 2, chương 314, bản mệnh thần chi, không chọn bện bù đắp, 2, các nàng miệng mở rộng nhìn xem cái kia vẫn tại đi bộ nhàn nhã. Từng bước mà lên tiêu sái bóng lưng, đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Cái này cũng được. Gian dạy một đám thượng cổ cường giả tuyệt thế anh linh, tựa như gian dạy nhà mình hùng hải tử như thế. Hơn nữa đối phương thật đúng là liền nghe lời. Các nàng vị tông chủ này đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại a? Chẳng lẽ hắn mới là tòa này thần bí đồ thư quán chân chính chủ nhân? Tại tất cả sách báo nhân viên quản lý tập thể chú mục lễ phía dưới, Lâm Huyền rốt cục chậm ung dung leo lên vị kia tại đồ thư quán đỉnh cao nhất to lớn hình tròn bình đài. Mặc dù lại bị hắn cho cưỡng ép đối trở về. Hắn đi tới cái kia tản ra thất thải bảo quang to lớn tinh thạch bình đài trung tâm. Hắn đi tới cái kia tản ra vô tận số mệnh khí tức tàn phá luân bàn cùng cái kia sớm đã dầu hết đèn tắt linh hồn hư ảnh trước mặt. Hắn lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này dường như có lẽ đã bảo hộ cái kia luân bàn vô số kỷ nguyên lão giả tóc trắng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Vất vả. Hắn nhẹ nói. Thanh âm không lớn, lại phảng phất là vượt qua vô tận thời không, trực tiếp truyền vào kia lão giả tóc trắng kia sớm đã yên lặng không biết bao nhiêu thuế nguyệt linh hồn trong thức hải. Ông. Kia vẫn luôn như là nến tàn trong gió giống như yếu ớt linh hồn hư ảnh. Đang nghe được thanh âm này về sau, vậy mà đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Cái kia đóng chặt vô số kỷ nguyên hư ảo đôi mắt, vậy mà chậm rãi mở ra. Kia là song dạng gì ánh mắt ta? Trong đó không có con người, chỉ có một mảnh dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi mênh mông màu xám trắng tinh vân. Ánh mắt của hắn tại kinh nghiệm lúc đầu một tia mê mang về sau, liền tinh chuẩn khóa ổn định ở Lâm Huyền trên thân. Hoặc là nói, là khóa ổn định ở Lâm Huyền kia sâu trong linh hồn, cái kia cùng hắn bảo hộ cả đời luân bản đồng căn đồng nguyên không chọn vẹn mảnh vỡ phía trên. Ngươi, rốt cuộc tới. Cái kia cổ lão mà hư nhược thần niệm đứt quãng vang lên. Trong thanh âm tràn đầy loại như chút được gánh nặng giải thoát cùng một tia hoàn thành cuối cùng sứ mệnh vui mừng. Chờ ngươi rất lâu. Tân nhiệm người đưa đỏ. Cái này năm cái tràn đầy cổ lão, tang thương cùng nặng nề số mệnh cảm giác chữ, theo kia tóc trắng linh hồn của ông lão hư ảnh trong miệng chậm rãi phun ra. Liền như là năm tòa vô hình quá cổ thần sơn, mang theo ức vạn quân nặng nề phân lượng, hung hăng đặt ở Lâm Huyền trong lòng. Nhưng cái kia luôn luôn treo một bộ lừa biếng, không quan trọng biểu lộ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra loại cực kỳ nhân tính hóa, tên là ngọa tạo không phải đâu kinh ngạc biểu lộ. Hắn chỉ là bởi vì nhàm chán, mới theo kim thủ chỉ dẫn tới tham gia náo nhiệt. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt điểm vật gì tốt trở về làm đồ chơi. Làm sao lại không giải thích được bị người cho gắn như thế một cái nghe liền rất cao đại thượng, rất phong cách, nhưng cũng tuyệt đối sẽ siêu cấp phiền toái danh hiệu. Người đưa đỏ. Đưa đỏ cái gì? Đưa đỏ cái này chư thiên vạn giới ước vạn sinh linh sao? Nói đùa cái gì? Hắn ngay cả mình nhà mấy cái kia ngày nhớ biện pháp bên trong quyền hậu cung đều chẳng muốn quản. Còn đi quản chết sống của người khác. Hắn cũng không có rảnh rỗi như vậy. Cái kia, lão gia tử. Ngài có phải hay không nhận là người? Lâm Huyền mặt trong nháy mắt liền chất lên một bộ người vật vô hại, xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Hắn một bên chậm rãi hướng về sau di chuyển bước chân, một bên ý đồ cùng trước mắt cái này nhìn tùy thời đều có thể cắt thở lão cổ đồng phủi sạch quan hệ. ta chính là một cái phổ phổ thông thông, đi ngang qua, yêu thích hòa bình Càn Phạn Tông tông chủ. Đối cái gì người đưa đỏ, cái gì cứu vớt thế giới loại hình to lớn sự nghiệp một chút hứng thú đều không có. Ngài nhìn có phải hay không còn có cái khác người ứng cử? Hoặc là ngài chờ một chút, nói không chừng kế tiếp liền thích hợp hơn đâu. Nhưng mà đối mặt Lâm Huyền cái này cực kỳ thuần thục đổ vỏ thao tác, kia tóc trắng linh hồn của ông lão hư ảnh lại chỉ là chậm rãi lắc đầu. Cái kia từ màu xám tinh vân tạo thành mênh mông trong đôi mắt, hiện lên một tia dường như có thể thấy rõ tất cả bất đắc dĩ cùng hiểu rõ. Vô dụng. Cái kia hư nhược thần niệm vang lên lần nữa. Theo ngươi giáng sinh tại thế giới này, đồng thời bị nó chọn chúng một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền đã cùng luân hồi hoàn toàn khóa lại ở cùng nhau. Ngươi trốn không thoát. Đây chính là người đưa đỏ số mệnh. Nói xong, cái kia hư ảo trên mặt vậy mà lộ nở một nụ cười khổ. Nụ cười kia như là thấy được mình năm đó đồng dạng, tràn đầy cảm động lây. Liền như năm đó ta cũng như thế. Nghe nói như thế, Lâm Huyền kia chuẩn đi bước chân trong nháy mắt liền ngừng lại. Hắn lông mày nhíu chặt lại. Hắn theo lão giả này trong lời nói nghe được kia không tầm thường hương vị. Người cũng là người đưa đỏ. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm. Là. Lão giả tóc trắng chậm rãi gật gật đầu. Ta là đời trước. Hoặc là nói, là một cái thất bại người đưa đỏ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận cô đơn cùng thật sâu mọi bệnh. Ta gọi Huyền Trần. Một cái đã sớm bị thời gian cùng luân hồi quên lãng danh tự. Ta ở chỗ này đã đợi quá lâu quá lâu. Lâu đến ta đều nhanh muốn quên chính mình đến tột cùng là ai. Nói. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia sớm đã biến hơi mở hư ảo bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve kia lơ lửng ở trước mặt hắn tàn phá thanh đồng luân bản. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vô tận quyến luyến cùng một tia tức sẽ đạt được giải thoát thoải mái. Nơi này cũng không phải là trong miệng ngươi đồ thư quán, tên thật của nó gọi là luân hồi thư khố. Là phương vũ trụ này bên trong tất cả từng sinh ra lại tan mất văn minh, tri thức cùng ký ức cuối cùng mai táng chi địa. Mà ta chính là nơi này người thủ mộ, cũng là cái này vô thượng chí bảo chư thiên luân hồi bản đời trước khí linh. Khí linh? Lâm Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn tràn đầy trí tuệ cùng tang thương lão giả tóc trắng, bản thể vậy mà lại là một món pháp bảo khí linh. Như vậy có thể đản sinh ra cường đại như thế, mấy có lẽ đã cùng chân chính sinh linh không khác khí linh, món kia chư thiên luân hồi bản thể, lại nên kinh khủng cỡ nào. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, đúng không? Huyền Trần dường như xem thấu Lâm Huyền trong lòng tất cả nghi hoặc. Cái kia mênh mông tinh vân đôi mắt chậm rãi đảo qua Lâm Huyền kia giống nhau thâm thúy đen nhánh con ngươi. Phản phất là tại xuyên thấu qua hắn nhìn xem một cái khác đoạn cực kỳ xa xôi cổ lão tuyết nguyệt. Cũng được. Ngược lại ta cuối cùng này một tia còn sót lại ý chí cũng chống đỡ không được bao lâu. Tại hoàn toàn tiêu tán trước đó có thể tìm tới một cái thích hợp lắng nghe người, cũng coi là giải quyết xong ta cuối cùng này một cọc tâm nguyện. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Lâm Huyền kia tràn đầy cảnh giác cùng xem kỹ ánh mắt. Hắn phối hợp dùng một loại cực kỳ cổ lão mà tràn đầy vô tận bi thương ngữ liệu, chậm rãi giảng thuật lên một đoạn đủ để phá vỡ thế giới này toàn bộ sinh linh thế giới quan trung cực bí mật. Cố sự muốn theo cực kỳ lâu trước kia nói lên. Tại phương vũ trụ này vẫn còn một mảnh hỗn độn mông muội, liền cái thứ nhất sinh mệnh đều còn không ra đời nguyên sơ thời đại. Chương 314, bản mệnh thần chi, không chọn vẹn bù đắp, 3, chương 314, bản mệnh thần chi, không chọn vẹn bù đắp, 3, có hai kiện tuân theo vũ trụ bản nguyên nhất đối lập pháp tắc mà ra đời tiên thiên chí bảo. Một cái đại biểu cho sáng tạo, diễn hóa cùng vô hạn khả năng, kỳ danh là hỗn độn thanh liên. Một kiện khác thì đại biểu cho kết thúc, uy khư cùng tuyệt đối trật tự, kỳ danh là chư thiên luân hồi bản. Bọn chúng là phương vũ trụ này âm cùng dương, bắt đầu cùng cuối cùng. Bọn chúng cộng đồng duy trì lấy toàn bộ vũ trụ sinh diệt cân bằng. Mà ở một cái nào đó không biết kỳ nguyên, một trận đột nhiên xuất hiện không thể nào hiểu được, đến từ vũ trụ bên ngoài kinh khủng đại kiếp giáng lâm. Kia là một trận liền nói cũng vì đó rung dậy, liền pháp tắc cũng vì đó vỡ nát diệt thế hạo kiếp. Tại trang hạo kiếp kia bên trong, đại biểu cho sáng tạo hỗn độn thanh liên lực chiến mà kiệt, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại chư thiên vạn giới bên trong. Nó vì bảo hộ cái này vừa mới ra đời vô số sáng chói văn minh tân sinh vũ trụ, mà đại biểu cho kết thúc chư thiên luân hồi bản cũng giống nhau tại trang hạo kiếp kia bên trong nhận lấy cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Bản thể của nó bị đánh đến vỡ nát một góc, cũng chính là ngươi sâu trong linh hồn kia một khối. Mà ta xem như nó khí linh, cũng tại chàng hạo kiếp kia bên trong thần hồn cơ hồ bị hoàn toàn ma diệt. Cuối cùng ta chỉ có thể dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, mang theo cái này tàn phá luân bàn bản thể cùng cái này hội tụ vô số văn minh hỏa chủng luân hồi thư khố, trốn vào cái này cái ở vào vũ trụ khu vực biên giới không đáng chú ý bên trong tiểu thế giới, lâm vào vô tận ngủ say cùng kéo dài hơi tàn. Mà cái kia vỡ nát luân hồi bản mảnh vỡ, thì mang theo luân hồi bản kia hy vọng cuối cùng cũng không cam lòng, tại vô tận thời không loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua phiêu lưu. Nó đang tìm kiếm, tìm một cái có thể một lần nữa chấp trưởng luân hồi, có thể chữa trị nó, thậm chí có thể dẫn đầu nó đi hướng kia vũ trụ bên ngoài không biết kinh khủng báo thủ tân chủ nhân. Mà ngươi, Huyền Trần ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Huyền trên thân, tràn đầy loại số mệnh giống như phức tạp. Chính là nó tại kinh nghiệm vô số kỷ nguyên tìm kiếm về sau, lựa chọn chúng người kia. Một phen lượng tin tức to lớn, nghe được Lâm Huyền là sửng sốt một chút. Hắn cảm giác chính mình giống như nghe hiểu, lại hình như cái gì đều nghe không hiểu. Tổng kết một chút, ý tứ đại khái chính là, trước đây thật lâu trong vũ trụ có hai như bức cẩm ẩm tiên chí bảo, một công một thủ duy trì lấy hòa bình thế giới. Kết quả có một ngày không biết từ nơi nào xuất hiện một cái càng như bức lớn bai ác, đem cái này hai đều cho đánh cho tàn phế. Bên trong một cái gọi hỗn độn thanh liên tại chỗ liền nát thành mảnh vụn tàn bã, tàn mát tại từng cái server. Một cái khác gọi là chư thiên luân hồi bản, cũng chính là mình cái này kim thủ chỉ bản thể, thì bị đánh thành trọng thương tự bế nhi đồng. Nó mang theo nó khí linh, cũng chính là trước mắt lão đầu này, cùng một cái cự đại cơ sở dữ liệu, trốn đến cái này tân thủ thôn bên trong sống tạm. Mà kia bị đánh rơi một mảnh vụn thì không chịu cô đơn, chính mình đi ra ngoài làm chọn chúng người hoạt động. Mà chính mình là cái kia bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh cho đập chúng kẻ may mắn. Hiện tại là đến kế thừa cái này cục diện rối rắm. Không phải. Lâm Viễn nuốt nuốt chính mình kia có chút nợ về Thái Dương, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có lớn đại xung kích. Lao gia tử, ngài cái này cố sự biên đến rất tốt. Nhưng là ngài có hay không nghĩ tới một cái vấn đề căn bản nhất? Nó vì sao lại tuyệt ta? Ta ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút, sẽ ăn cơm một chút, ưa thích đi ngủ một chút, còn có cái gì ưu điểm của hắn sao? Ta chính là một cái thường thường không có gì lạ chỉ muốn bảy nát phế vật a. Hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình có tài đức gì có thể bị như thế cao đại thượng tiên tiên trí bảo cho coi trọng. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình họ Lâm? Ha ha. Huyền Trấn nghe vậy, lại là phát ra một hồi tràn đầy tang thương ý cười suy yếu thần niệm. Có lẽ, nó chọn chúng chính là phần này bảy nát đâu. Ân. Lâm Huyền sững sờ. Chấp niệm càng là thuần túy người, đạo tâm liền càng là kiên định. Huyền Trấn chậm rãi giải thích nói, ta gặp quá nhiều chấp nhất tại lực lượng, quyền thế, trường sinh hạng người tinh tài tuyệt diễm, nhưng là bọn hắn chấp niệm quá hỗn tạp, rất dễ dàng bị ngoại giới lay động. Mà ngươi không giống, ngươi chấp niệm là ta gặp qua thuần túy nhất, sạch sẽ nhất, cũng nhất không thể phá bỡ. Kia chính là cái gì đều không muốn làm. Loại này vô vi, vô cầu, không muốn tâm cảnh, vừa vặn là nhất phù hợp vòng về bản nguyên đại đạo chân ý. Bởi vì luân hồi bản thân liền là công bằng, trật tự, công bằng. Nó sẽ không thiên vị bất kỳ sinh linh, cũng sẽ không chán ghét bất kỳ tồn tại. Nó chỉ là lặng lặng ở nơi đó vận chuyển, duy trì lấy kia băng lãnh nhất, nhất tuyệt đối cân bằng. Cho nên một cái trong lòng không có dư thừa dục vọng bày nát người, mới là chấp trưởng luân hồi nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì chỉ có người mới sẽ không bị cái này đủ để điên đảo cả khuôn, nghịch chuyển sinh tử vô thượng quyền hành chô ăn mọn, làm cho mê hoặc. Mới sẽ không lạm dụng lực lượng của nó đi phá hư kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi vũ trụ cân bằng. Lâm Huyền trầm mặc. Khá lắm. Ta gọi thẳng khá lắm. Lần thứ nhất hắn phát hiện, thì ra bảy nát lại còn có thể bị giải độc đến như thế tươi mát thoát tục, như thế cao đại thượng. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm nhân vật chính quang hoàn giải thích a. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Tốt, thời gian của ta không nhiều lắm. Huyền Trần dường như cũng không tiếp tục cho Lâm Huyền tiếp tục giảo biện cơ hội. Hắn cái kia vốn là hư ảo linh hồn thân ảnh, giờ phút này đã kinh biến đến mức càng thêm trong suốt. Dường như tùy thời đều có thể hoàn toàn tiêu tán tại mảnh này hỗn độn bên trong. Tân nhiệm người đưa đỏ. Cái kia mênh mông tinh vân đôi mắt vô cùng trịnh trọng nhìn chăm chú Lâm Huyền. Ta Huyền Trần lấy Chư Thiên Luân Hồi bản thứ nhất vạn lệ bảy đại khí linh thân phận, ở đây hướng ngươi đưa ra ta sau cùng ba cái ủy thác. Thứ nhất, hắn chậm rãi duỗi ra một cây hư ảo ngón tay, chỉ hướng phía dưới kia vô cùng vô tận hình khuyên giá sách. Xin hay ta bảo hộ tốt tòa này luân hồi thư khố. Nơi này chôn giấu lấy vô số kỷ nguyên đến nay tất cả sáng chói qua văn minh cuối cùng hòa chủng. Bọn chúng không nên như vậy bị triệt để lãng quên. Thứ hai, hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai, chỉ hướng Lâm Huyền sâu trong linh hồn. Ngươi tận ngươi có khả năng đi tìm những cái kia tản mát tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong hỗn độn thanh liên mảnh vỡ. Bọn chúng là chữa trị cái này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ vũ trụ duy nhất hy vọng, cũng là chữa trị Chư Thiên Luân Hồi bản nơi mấu chốt. Thứ ba, cũng là một điểm cuối cùng. Cái kia hư ảo trên mặt lộ ra một tia tràn đầy vô tận mệt mỏi, như được giải thoát nụ cười. Ngươi tại hoàn toàn tiêu tán về sau, đem ta cuối cùng này một tia còn sót lại chân linh ấn ký đưa vào chân chính trong luân hồi. Ta muốn đi làm một cái người phàm bình thường, đi thể nghiệm một chút kia ngắn ngủi nhưng lại chân thực sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cửu. Ta trông coi cái này bằng lãnh luân hồi đã quá lâu quá lâu. Chương 315, Tiên Tiên Nhân Hoàng Thánh Thể, 1, chương 315, Tiên Tiên Nhân Hoàng Thánh Thể, 1, ta mệt mỏi. Nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia hư ảo linh hồn thân ảnh cũng bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến càng thêm trong suốt, mỏng manh, dường như tùy thời đều có thể hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhìn trước mắt cái này bảo hộ vô tận với nguyệt, rốt cục tức sẽ đạt được hiệu thoát lão nhân, Lâm Huyền trầm mặc. Thật lâu, thật lâu. Cái kia luôn luôn tràn đầy bất cần đời cùng lười biếng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một kia cực kỳ hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chậm rãi đối với kia sắp tiêu tán linh hồn hư ảnh có chút cung kính con người. Ta bằng lòng ngươi. Hắn nhẹ nói. Thanh âm không lớn, lại phảng phất là một cái kỷ nguyên kết thúc cùng một cái khác kỷ nguyên mở ra. Mặc dù rất phiền toái, nhưng nhìn tại ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, cái này cục diện rối rắm ta tiếp. Ngươi an tâm đi thôi, thật tốt ngủ một giấc. Đời sau chúc ngươi ném tốt thai, làm cái chơi bời lêu lồng phú nhị đại, cũng nếm thử bảy nát tư vị. Nghe được cái này một câu cuối cùng tràn đầy Lâm Huyền phong cách cá nhân chúc phúc, Huyền Trần kia sắp tiêu tán trên mặt vậy mà thật lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười vui mừng. Như thế rất tốt. Cái kia sau cùng một tia thần niệm chậm rãi tiêu tán. Cái kia sớm đã dầu hết đèn tắt linh hồn hư ảnh cũng rốt cục hoàn toàn hóa thành đầy trời điểm sáng. Chỉ còn lại một quả chỉ có chừng hạt gạo, toàn thân bảy biện ra thuần túy xám điểm sáng màu trắng, lặng lặng lơ lửng tại nguyên chỗ. Nó ẩn chứa hắn bản nguyên nhất chân linh ấn ký. Lâm Huyền buông tay, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia điểm sáng nâng ở lòng bàn tay, sau đó hắn đem nó trịnh trọng thu nhập thức hải của mình chỗ sâu nhất. Hắn sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Chờ ngày nào đó hắn có thể chân chính chữa trị đều xem trọng khải kia sớm đã sụp đổ Chư Thiên Luân Hồi lúc, hắn sẽ đích thân đem vị này đáng giá tôn kính lão nhân đưa vào một cái hắn hy vọng mỹ hảo kiếp sau. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huyền mới rốt cục đem ánh mắt của mình một lần nữa nhìn về phía cái kia Chư Thiên Luân Hồi bản thể. Nó đã mất đi nhân viên quản lý cùng bảo hộ người về sau, đang phát ra vô tận rên rỉ cùng đau thương khí tức. "Tốt, lão bằng hữu." Hắn buông tay, nhẹ nhàng nuốt ve kia băng lãnh, tàn phá thanh đồng luân bàn. "Đừng thương tâm, cố nhân đã đi, mới nhân viên quản lý đã nhậm chức. Từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Để chúng ta một lần nữa hợp lại làm một ta. Nói xong, hắn liền không do dự nữa. Tâm niệm vừa động, hắn sâu trong linh hồn khối kia sớm đã cùng hắn hòa làm một thể, yên lặng thật lâu vận mệnh luân hồi bàn mạnh mẽ, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói đến cực điểm thất thải thần quang. Nó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền theo mi tâm của hắn bắn ra. Sau đó lấy một loại nhũ yến về tổ giống như dáng vẻ, tinh chuẩn hướng lấy kia thanh đồng lớn trên cửa cái kia cổ lão, không chọn vẹn lô khảm hung hăng khảm đi vào. Giang giác. Một tiếng phảng phất là vượt qua ước vạn năm thời không thanh thúy phù hợp âm thanh ầm vang vang lên. Kín kẽ, hoàn mỹ không một tí vết. Chư thiên luân hồi bàn tại kinh nghiệm vô số kỷ nguyên tách rời về sau, rốt cục tại thời khắc này lần nữa khôi phục nó hoàn chỉnh dáng vẻ. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên biến cũng thay đổi. Toàn bộ luân hồi thư khố cũng bắt đầu kịch liệt điên cuồng run rẩy lên. Kia phiến nguyên bản vẫn chỉ là mở ra một cái khe vạn trượng thanh đồng cửa lớn, tại thời khắc này vậy mà phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, chậm rãi hoàn toàn hướng vào phía trong hoàn toàn mở rộng. Một cỗ mênh mông, hoàn chỉnh, chí cao vô thượng luân hồi bản nguyên thần uy mãnh từ sau cửa dâng lên mà ra. Nó so trước đó cái kia luân hồi người giữ cửa còn kinh khủng hơn ước vạn lần, như là bị đè nén vô số kỷ nguyên vũ trụ hồng lưu. Nó trong nháy mắt liền đem Lâm Huyền kia nhỏ bé thân ảnh hoàn toàn thôn vệ. Mà ở đằng kia vô tận màu xám trắng luân hồi thần quang bên trong, Lâm Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình, linh hồn, thậm chí tồn tại mỗi một cái bé nhất xem hạt, đều tại bị một cỗ không cách nào kháng cự chí cao lực lượng điên cuồng phân giải, gây dựng lại, tẩy lễ, thăng hoa. Hắn cái kia vừa mới đột phá tới điểm hỏa cảnh sơ kỳ tu vi, tại cái này vô cùng vô tận vòng về bản nguyên quán chú phía dưới, bắt đầu lấy một loại cực kỳ khủng bố, không giảng đạo lý, cưỡi tên lửa giống như tốc độ điên cuồng hướng bên trên tiêu thăng. Điểm hỏa cảnh trung kỳ, điểm hỏa cảnh hậu kỳ, điểm hỏa cảnh đỉnh phong. Vâng, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hắn bản mệnh linh đàn chí tôn cá ướp muối giường đang hấp thu đầy đủ luân hồi chi lực sau, vậy mà bắt đầu tự động ngưng tụ pháp tướng. Một chương trung cực bản bạch ngọc nhuyễn tháp hư ảnh ở phía sau hắn ầm vang hiện hiện. Nó càng thêm to lớn, càng thêm thoải mái dễ chịu, thậm chí còn kèm theo xoa bóp cùng làm ấm giường công năng. Tố hình cảnh sơ kỳ, tố hình cảnh trung kỳ, tố hình cảnh hậu kỳ, tố hình cảnh đỉnh phong. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tôn này giường nếm pháp tướng vậy mà bắt đầu cùng thần hồn của hắn chậm rãi hòa thành một thể. Nó hóa thành một người mặc áo ngủ, ngáp một cái, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ biểu lộ mini bản Lâm Huyền hư ảnh. Đó chính là đột phá hóa thần cảnh tiêu chí, bản mệnh thần kỳ. Hóa thần cảnh sơ kỳ, hóa thần cảnh trung kỳ, hóa thần cảnh hậu kỳ, hóa thần cảnh đỉnh phong. Tu vi tiêu thăng vẫn còn tiếp tục, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Mà Lâm Huyền ý thức thì sớm đã đắm chìm trong kia chư thiên luân hồi bản hạch tâm nhất bản nguyên không gian bên trong. Vô cùng vô tận liên quan tới luân hồi huyền bí cùng tin tức như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn. Hắn thấy được vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, hắn thấy được khởi nguồn của sự sống cùng kết thúc, hắn thấy được vô số sáng chói văn minh như là sao băng xẹt qua lịch sử trời cao. Hắn cũng nhìn thấy sở hữu cái này tha hương chi hồn là như thế nào tại vô tận thời không loạn lưu bên trong bị khối kia không cam lòng mảnh vỡ lựa chọn chúng, sau đó giáng lâm tại thế giới này tất cả tiền căn hậu quả. Hắn thậm chí còn chứng kiến trận kia diệt thế hạo kiếp một góc tàn ảnh. Liên Huyền Trần đều nói không tỉ mỉ. Nó đến từ vũ trụ bên ngoài, kia là một mảnh không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung, tràn đầy tuyệt đối băng lãnh ác ý hắc ám. Mà liên tại ý thức của hắn sắp bị kia vô cùng vô tận tin tức hoàn toàn đồng hóa, biến thành một cái không có tình cảm tuyệt đối lý tính luân hồi hóa thân thời điểm, linh hồn hắn chỗ sâu nhất cái kia độc thuộc về hắn Lâm Huyền thuần túy nhất chấp niệm đột nhiên bạo phát. Tốt, thật là phiền phức. Còn có để hay không cho người thật tốt đi ngủ? Ông, hắn cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình cái kia mặc đồ ngủ bản mệnh thần kỳ đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó vậy mà thật liền ngay tại chỗ một nằm. Nó ở đằng kia vô cùng vô tận luân hồi thần quang bên trong bày ra một cái cực kỳ hài lòng lớn chữ hình, hô hô đại thụy. Mà kia nguyên bản còn đang điên cuồng chút vào trong cơ thể hắn luân hồi bản nguyên chi lực, tại gặp cố này ngay cả thiên đạo cũng dám ghét bỏ cực hạn bảy nát ý chí về sau, vậy mà đúng như cùng gặp khắc tinh đồng dạng. Nó trong nháy mắt liền biến dịu dàng ngoan ngoãn bình hòa lên, không còn là cưỡng chế quán đâu, mà là như là ôn nhuận mưa xuân đồng dạng chậm rãi dung nhập tứ chi bách hải của hắn, yên lặng tư dưỡng đạo cơ của hắn. Chương 315, tiên tiên nhân hoàng thánh thể 2, chương 315, tiên tiên nhân hoàng thánh thể 2, một trận đủ để cho bất kỳ sinh linh cũng làm trận bạo thể mà chết hoặc là ý thức đồng hóa kinh khủng truyền thừa nghi thức, cứ như vậy bị hắn lấy một loại cực kỳ không hợp thói thường, không thể tưởng tượng nổi, độc nhất vô nhị ngủ mơ phương thức cho hoàn mỹ vượt qua. Không biết qua bao lâu, làm kia đầy trời luân hồi thần quang rốt cục chậm rãi tan đi. Làm kia luân hồi thư khố bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lâm Huyền mới rốt cục theo loại kia huyền chi lại huyền kỳ dị trạng thái bên trong ung dung tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi thật dài thoải mái lưng mỏi. Hô, cái này ngủ một giấc đến thật là thoải mái. Hắn cảm giác chính mình dường như đã ngủ một thế kỷ lâu như vậy. Toàn thân trên dưới tràn đầy loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng cường đại. Hắn thấy bên trong một chút thân thể của mình. Sau đó liền phát hiện chính mình kia nguyên bản còn kẹt tại trúc đàn cảnh tu vi, vậy mà trong lúc vô tình đã tiêu thăng đến một cái liền chính hắn đều cảm thấy có chút xa lạ kinh khủng cảnh giới. Hóa thần cảnh đại viên mãn. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết cảnh giới tiếp theo cũng chỉ chênh lệch thật mỏng một tầng giấy cửa sổ. Ta đi. Dù là Lâm Huyền chính mình cũng nhịn không được sổ một câu nói tụng. Cái này kim thủ chỉ cũng quá ra sức đi. Ngủ một giấc liền trực tiếp mắc cấp. Cái này về sau còn có để hay không cho người khác chơi a? Hắn một bên mỹ tư tư cảm thụ được thể nội kia trước nay chưa từng có bành trướng lực lượng, một bên lại có chút buồn rầu lắc đầu. Ai, quá mạnh cũng là một loại phiền não a. Về sau muốn thể nghiệm một chút loại kia bị người đuổi theo đánh kích thích cảm giác chỉ sợ đều không có cơ hội. Đời người thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Hắn cái này vợ xẹo lẹt tới cực điểm lời nói, nếu để cho bên ngoài những cái kia còn đang vì đột phá một cái tiểu cảnh giới mà liều sống liều chết các đệ tử nghe được, sợ rằng sẽ tại chỗ lên đường tâm sụp đổ, tập thể tự bế. Mà đúng lúc này, hắn mới chú ý tới. Trước mặt hắn, cái kia nguyên bản còn tàn phá không chịu nổi chư thiên luân hồi bàn, giờ phút này cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lớn biến hóa lớn. Nó kia không chọn bẹn một góc đã hoàn toàn bù đắp. Toàn bộ luân bàn đều tản ra một loại hòa hợp, hoàn mỹ, tràn đầy trí cao đạo vận cổ pháp quang mang. Mà tại luân bàn trung tâm nhất, cái kia vốn là huyền trần sở đãi vị trí, giờ phút này vậy mà xuất hiện một cái hoàn toàn mới hư ảnh nho nhỏ. Kia hư ảnh mặc một bộ đáng yêu áo ngủ nhỏ, ngáp một cái, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ biểu lộ. Hách lại chính là Lâm Huyền cái kia bảy nát bản mệnh thần kỳ. Nó vậy mà tại Lâm Huyền ngủ thời điểm chính mình chạy tới tu hú chiếm tổ chim khách, đồng thời còn thuận tiện đem cái này vô thượng tiên thiên trí bảo cho hoàn toàn luyện hóa nhận chủ. Khá lắm. Lâm Huyền lần nữa bị chính mình cái này bất tranh khí bản mệnh thần kỳ cho tú vẻ mặt. Liên luyện hóa pháp bảo loại sự tình này đều muốn thay ta làm thay sao? Ngươi có muốn hay không như thế quyền a? Hắn cảm giác sở hữu cái này chủ nhân nên được là càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Mà đúng lúc này, cái kia đã cùng hắn hoàn toàn tâm ý tương thông chư thiên luân hồi bản, cũng hướng hắn truyền lại tới cố cực kỳ to lớn tin tức. Kia là liên quan tới nó trước mắt có toàn bộ công năng nói rõ chi tiết sách. Lâm Huyền thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Sau đó ánh mắt của hắn liền càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Cuối cùng sáng đến như là hai viên 1000 ngói siêu cấp bóng đèn. Chư thiên luân hồi bản đã chữa trị 10%, trước mắt đã giải tỏa công năng, một, luân hồi thư khố, có thể tùy ý ra vào này phương thứ nguyên không gian. Có thể tùy ý tìm đọc sách trong kho tất cả đẳng cấp trong vòng quyền hạn thư tịch cùng tri thức, trước mắt quyền hạn là hóa thần cảnh trở xuống. 2. Chân linh bãi độ, có thể đem điều kiện phù hợp chân linh ấn ký đưa vào chư thiên trong luân hồi tiến hành chuyển thế trọng sinh, trước mắt có thể thao tác mục tiêu giới hạn trong vô trụ lại chưa bị ô nhiễm cấp thấp chân linh. 3. Nhân quả tham tra, có thể tiêu hao nhất định bản nguyên chi lực, do xét chỉ định mục tiêu hoặc là vật phẩm kiếp trước kiếp này chuỗi nhân quả, do xét đẳng cấp càng cao tiêu hao càng lớn. 4. Vạn giới truyền tống chưa giải khóa, chữa trị độ cần đạt tới 30%, có thể tạo dựng ổn định vượt thế giới truyền tống thông đạo. 5. Thời gian gia tốc chưa giải khóa, chữa trị độ cần đạt tới 50%, nhưng tại chỉ định khu vực bên trong sáng tạo tốc độ thời gian trôi qua khác biệt đá không gian. 6. Lịch chuyển sinh tử chưa giải khóa, chữa trị độ cần đạt tới 90%. Ta đi. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp có thể xưng lịch thiên thần tiên công năng, nhất là kia đầu thứ nhất luân hồi thư khố công năng, Lâm Huyền cảm giác hô hấp của mình đều biến có chút dồn dập. Có thể tùy ý ra bảo, có thể tùy ý tìm đọc. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn nắm giữ một cái mang theo người, vô cùng vô tận siêu cấp bảo khố. Một cái cất dấu vô số kỷ nguyên chỗ có thần công bí tịch, thiên tài địa bảo, thượng cổ bí văn trùng cực kim thủ chỉ. Ha ha ha, ha 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 ha. Hắn cũng nhịn không được nữa. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cực kỳ phách lối, không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Tiếng cười chấn động đến toàn bộ luân hồi thư khố đều tại ông tác hưởng. Phát, phát. Lần này là thật phát a. Có vật này, về sau ta còn tân tân khổ khổ tu luyện cái giám a. Ta còn tới chỗ tầm bảo cái giám a. Ta trực tiếp nằm trong nhà đọc sách liền có thể vô địch a. Đây mới là bảy nát cảnh giới tối cao a. Hắn dường như đã thấy tay trái mình cầm thượng cổ đàn phương, tay phải cầm thần ma công pháp. Phía sau là từng dãy mặc thanh lương trang phục nữ buộc hậu cung đoàn tại cho mình đấm chân nắn vai bi nho. Mà dưới chân của mình thì là kia đã sớm bị chính mình dùng vô tận chi thức cùng tài nguyên cho xếp thành thần vương, ma đế công cụ người các đệ tử đang vì mình chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ. Hình ảnh kia quả thực không nên quá mỹ. Khu khu. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn đắm chìm trong chính mình kia mỹ hảo trong huyễn tưởng lúc, một tiếng tràn đầy u oán ho nhẹ âm thanh lại không đúng lúc từ phía dưới truyền tới. Lâm Huyền túi đầu xem xét. Chỉ thấy Tô Mộc Tuyết đang đại biểu cho đã không biết rõ bị phơi bao lâu hậu cung đoàn cùng công cụ người, vẻ mặt u oán nhìn xem hắn. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, "Tông chủ, ngài có phải hay không quên chúng ta còn ở nơi này?" Lâm Huyền lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn mặt mơ đỏ ửng, vội vàng làm ho hai tiếng, thu hồi chính mình kia phách lối tiếng cười cùng vẻ mặt bị uội. Hắn khôi phục bộ kia cao thâm mặt chắc thế ngoại cao nhân bộ dáng. "Hừ hừ." Hắn háng giọng một cái, dùng một loại cực kỳ bình thản, dường như không có cái gì phát sinh ngữ khí nói rằng, "Tốt, việc nơi này đã xong." Cái này chủ đề công viên cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, chúng ta cũng cần phải trở về. Nói xong, hắn liền tâm niệm vừa động. Kia đã cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể chư thiên luân hồi bản trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa biến mất tại mi tâm của hắn bên trong. Mà hắn lại lần nữa vươn tay đối lên trước mắt hư không tùy ý vạch một cái. Xoẹt. Một đạo thông hướng ngoại giới Hắc Phong Sơn ổn định vết nứt không gian xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Đi thôi. Hắn một ngựa đi đầu cất bước bước vào. Về nhà, ăn cơm. Làm Lâm Huyền mang theo hắn đoàn xây tiểu đội một lần nữa trở lại Hắc Phong Sơn kia quen thuộc lòng đất động rộng rãi thời điểm. Chương 315, Tiên Tiên Nhân Hoàng Thánh Thể, 3, chương 315, Tiên Tiên Nhân Hoàng Thánh Thể, 3, bọn hắn cả đám đều dường như nhận lấy một loại nào đó to lớn tinh thần xung kích, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, cùng nhiệt cùng một kia ta là ai? Ta ở đâu? Mê mang. Hắn tiện tay xé mở vết nước không gian. Bọn hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là kia sớm đã theo trong hôn mê tỉnh lại trung niên nam tu sĩ cùng cái kia nắm giữ nhân hoàng huyết mạch cô gái trẻ tuổi. Bọn hắn tại Lâm Huyền kia tiện tay lưu lại một tia sinh mệnh bản nguyên tẩm bổ phía dưới thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Cùng kia 10 cái giống nhau tỉnh lại, mặc dù còn có chút hoa mắt chóng mặt nhưng lại cũng không lo ngại Bạch Hổ Đường đệ tử. Giờ phút này bọn hắn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều tràn đầy loại sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối với chung quanh cái này sạch sẽ có chút quá mức to lớn động rộng rãi thật sâu hoang mang. Bọn hắn chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ là tao ngộ một đầu cực kỳ khủng bố thượng cổ hung thú. Sau đó liền tại bọn hắn sắp toàn quân bị diệt thời khắc tuyệt vọng, một đạo như là thần minh giống như vĩ ngạn thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. Lại chuyện sau đó bọn hắn liền hoàn toàn đã mất đi ý thức. Chờ bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đầu kia kinh khủng hung thú biến mất. Kia buồn nôn, tràn đầy tử vong cùng khí tức tà ác dưới mặt đất ma quật cũng đã biến mất. Thay vào đó là cái này sáng tỏ sạch sẽ, thậm chí còn có chút tiên khí bồng bềnh to lớn động động rãi, cùng bọn hắn kia sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn mơ hồ có chỗ tinh tiến thân thể. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thật, phản phất như là làm một trận cực kỳ quỷ dị giấc mộng nam kha. Phu quân, ngươi mau nhìn. Là ân công bọn hắn trở về. Vẫn là kia cái trẻ tuổi nữ tu sĩ mắt sắc. Nàng cái thứ nhất phát hiện theo vết nước không gian bên trong đi ra Lâm Huyền bọn người, lập tức liền phát ra một tiếng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động la lên. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều đồng loạt hợp thành tụ tới. Khi bọn hắn nhìn thấy kia cầm đầu một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, khí chất lại so trước đó còn muốn càng thêm mờ mịt, càng thêm sâu không lường được Lâm Huyền lúc, trong mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nổi lên loại phát ra từ sâu trong linh hồn cực hạn kính sợ. Nhất là cái kia tên là Phó Thanh Sơn tố hình cảnh Phật môn khổ tu sĩ. Hắn mặc dù hôn mê đi, nhưng là thần hồn của hắn lại tại từ nơi sâu xa vẫn như cũ lưu lại một tia mơ hồ cảm giác. Hắn mơ hồ nhìn được, hắn thấy được cái kia như là thần minh giống như nam nhân là như thế nào tiện tay vung lên liền nuốt lên kia đủ để xé rách linh hồn báo táp tinh thần. Hắn thấy được hắn là như thế nào vây tay một cái liền để cho mình cùng Lâm Thần kia sắp gặp tử vong thân thể khởi tử hồi sinh, thay ra đổi thịt. Hắn càng là thấy được hắn là như thế nào hời hợt búng tay một cái, liền đem vậy ngay cả hắn đều cảm thấy tuyệt vọng thượng cổ hung thú tính cả kia toàn bộ tà ác ma quật đều theo trên thế giới này hoàn toàn xóa đi. Đó đã không phải là phàm nhân có khả năng có lực lượng, đó là chân chính ngôn xuất pháp tùy, đó là chân chính sáng thế cùng diệt thế thần chi quyền hành a. Không có chút gì do dự, Phó Thanh Sơn vị này đã từng cũng là một phương tông môn tông chủ, tại Thanh Châu khu vực cũng coi là nổi tiếng nhân vật. Giờ phút này lại là trực tiếp lôi kéo thê tử của mình hai đầu gối mềm nhũn, đối với Lâm Huyền đầu giảm xuống đất quỳ xuống. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng Lâm Huyền ánh mắt. Thanh âm của hắn bởi vì cực hạn kích động cùng kính sợ mà run rẩy kịch liệt lấy. Tội nhân Phó Thanh Sơn, Tần Ngữ Nhu, khấu kiến Thiên Thần đại nhân. Tạ Thiên Thần đại nhân ân cứu mạng, tái tạo tri ân. Hai vợ chồng ta không thể báo đáp. Nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô là buộc, phụ dưỡng Thiên Thần đại nhân tả hữu. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Phía sau hắn kia 10 tên đồng dạng là sống sót sau hai nạn Bạch Hổ Đường đệ tử cũng nhao nhao phản ứng lại. Cả đám đều mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt quỳ xuống. Chúng ta gõ tạ tông chủ ân cứu mạng. Trong lúc nhất thời làm cái cự đại lòng đất động rộng rãi bên trong quỳ xuống một mảnh. Bầu không khí lộ ra cực kỳ trang nghiêm mà tràn đầy tông giáo giống như cuồng nhiệt. Nhìn trước mắt cái này, một lời không hợp liền làm lên người sùng bái hồng cảnh tượng hoành tráng, Lâm Huyền trên mặt lại là lộ ra một tia cực kỳ bất đắc dĩ đau đầu biểu lộ. Thiên Thần đại nhân, còn đời đời kiếp kiếp làm nô là buộc. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Ta chỉ là thuận tay cứu được các ngươi mà thôi. Mục đích chính yếu nhất vẫn là vì cho ta tương lai mình tay chân cùng linh vật tiến hành một chút cương vị trước đầu tư a. Được rồi được rồi. Hắn không kiên nhẫn vất vất tay. Đều đứng lên đi, trên mặt đất mát, đừng để bị lạnh. Còn có đừng gọi ta cái gì Thiên Thần đại nhân, nghe quái buồn nôn. Ta chính là các ngươi tông chủ Lâm Huyền, về sau các ngươi liền gọi ta tông chủ là được rồi. Ngữ khí của hắn bình thản mà tùy ý, nhưng là nghe vào Phó Thanh Sơn cùng kia 10 tên Bạch Hổ Đường đệ tử trong thai lại không thua gì êm thai nhất tiếng trời. Tông chủ, hắn vậy mà thừa nhận chúng ta là hắn môn nhân đệ tử. Trời ạ, đây quả thực là một bước lên trời a. Có thể bái nhập như thế một tôn sâu không lường được, như là thần minh giống như tồn tại môn hạ. Đây là bọn hắn tu mấy đời mới đã tu luyện thiên đại phúc phận a. Là tông chủ. Tất cả mọi người kích động đến đầy đỏ mặt lên, cùng kêu lên đáp. Sau đó mới cả đám đều cung cung kính kính từ dưới đất đứng lên. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt bên trong ngoại trừ kính sợ, càng là nhiều một tia phát ra từ nội tâm cùng nhiệt lòng cảm mến. Mà Lâm Huyền thì lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn đưa ánh mắt về phía Phó Thanh Sơn bên người cái kia một mực cúi đầu, có vẻ hơi bức dứt bất an cô gái trẻ tuổi Tần Ngữ Nhu trên thân. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía nàng kia cao cao nổi lên trên bụng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng kỳ dị. Người trong bụng thai nhi bởi vì lúc trước bị kia hung thú hấp thụ đại lượng sinh mệnh bản nguyên, dẫn đến tiên tiên không đủ căn cơ bị hao tổn. Mặc dù ta đã thay hắn ổn định sinh cơ, nhưng nếu là không có đến tiếp sau thiên tài địa bảo đến tầm bổ, e là cho dù có thể thuận lợi giáng sinh, tương lai cũng biết người yếu nhiều bệnh, cả đời đều không thể đạp vào con đường tu hành. Hắn bình thản trần thuật một cái sự thật tàn khốc. Quả nhiên, nghe nói như thế, Tần Ngữ Nhu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền biến một mảnh trắng bệnh. Thân thể của nàng lung lay, cơ hồ liền muốn làm trận mất đi. Đối với bất kỳ một cái nào mẫu thân mà nói, đây không thể nghi ngờ là trên đời này tàn nhẫn nhất tin dữ. Không, sẽ không. Trong mắt của nàng trong nháy mắt liền chứa đầy tuyệt vọng nước mắt, tự lẩm bẩm. Mà bên người nàng Phó Thanh Sơn cũng là sắc mặt đại biến, đội vàng đỡ nàng, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Ngay tại lúc hai người sắp hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng vực sâu thời điểm, Lâm Huyền kia không nhanh không chậm nửa câu nói sau mới ung dung phiêu đi qua. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thân thiện, như là cầm kẹo que dẫn dụ tiểu lò lì quái thúc thúc đồng dạng. Vừa vặn ta gần nhất mới được một bản thượng cổ nuôi trẻ bảo điện. Bên trong ghi chép một loại tên Vi Tiên Thiên Nhân Hoàng Thánh Thể độc môn trúc cơ phương pháp. Chương 316, thượng cổ thần ma luyện thể. Ngươi lặp lại lần nữa. 1, Chương 316, thượng cổ thần ma luyện thể. Ngươi lặp lại lần nữa. 1. Nếu là có thể từ giờ trở đi lấy đặc biệt bí pháp cùng thiên tài địa bảo đến tiến hành tầm bổ, không chỉ có thể đền bù hắn tất cả tiên thiên thâm hụt, thậm chí còn có thể để cho tại giáng sinh một phút này liền trực tiếp thức tỉnh kia thượng cổ nhân hoàng huyết mạch. Kia huyết mạch sớm đã tại trong dòng sông lịch sử đoạn tuyệt truyền thừa. Đến lúc đó hắn đem sẽ có được viễn siêu thường nhân tiên phú tu luyện cùng khí vận giá trị. Tương lai liền xem như muốn nhất thống cái này thành châu, thậm chí làm phiến đại lục, chung kiến kia thượng cổ nhân hoàng bất thế sự nghiệp to lớn cũng không phải là chuyện không thể nào. Vâng. Lâm Viễn lời nói này liền như là khỏa ước vạn tấn đương lượng siêu cấp đạn hạt nhân, trong nháy mắt ngay tại Phó Thanh Sơn cùng Tần Ngữ Nhu trong óc cầm vang nổ vang. Nó đem bọn hắn kia đã sớm bị tuyệt vọng chỗ lấp đầy nội tâm nổ là kinh ngạc, chống giống. Thiên tiên nhân hoàng thánh thể, nhất thống đại lục, chung kiến nhân hoàng sự nghiệp to lớn. Cái này, bọn hắn nghe được cái gì? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng mức cực hạn. Bọn hắn cảm giác chính mình giống như là hai cái tại Tân Thủ thôn bên trong đau khổ dãy rủa tiểu thái điểu, đột nhiên gặp một cái mát cấp GM. Sau đó GM nói cho bọn hắn hắn có thể trực tiếp đưa bọn hắn một cái siêu cấp VIP tài khoản. Nó xuất sinh liền kèm theo thần cấp thiên phú và nhân vật chính quang hoàn. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn là dùng toàn bộ vũ trụ làm đĩa bánh a. Tông chủ. Phó Sơn bờ môi run rẩy, cả người đều bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt lấy. Hắn lần nữa bịch một tiếng quỳ xuống, đối với Lâm Huyền Điên cuồng dập đầu. Ngài nói là sự thật sao? Tiểu nhi hắn thật còn có thể cứu. Câu tông chủ lòng từ bi. Mau cứu ta kia chưa xuất thế hải nhi a. Bất luận muốn trả bất cứ giá nào, cho dù là muốn ta lên núi đào xuống biển lửa, thịt nát xương tan, ta Phó Thanh Sơn cũng không chối tử. Hán vị này đã từng thà bị gãy chứ không chịu con Phật môn mạnh hán, giờ phút này lại là khóc đến như cái 300 cân hải tử. Mà Lâm Huyền nhìn xem hắn bộ này vì dòng dõi mà hoàn toàn buông xuống tất cả tôn nghiêm bộ dáng, trên mặt kia mỉm cười thân thiện lại là biến càng thêm sán lạ. Một cái giá lớn đi, cũng là không phải là không có. Hắn chậm ung dung nói, ta nhìn ngươi tu luyện chính là Phật môn công pháp luyện thể, một thân gân cốt cũng là rất cường tráng. Vừa vặn ta cái này luân hồi thư khố bên trong cũng cất chứa một môn tương đối có ý tứ luyện thể thần công, tên là thần tượng chấn ngục kình. Chính là bên trên cổ thần ma luyện thể chi pháp, luyện đến đại thành thân hóa thần tượng, lực có thể chấn áp địa ngục, giống lạc tinh thần. Ta nhìn liền rất thích hợp ngươi. Về phần phu nhân ngươi cùng ngươi kia hải nhi, ta cái này cũng có cửa hỗ trợ lẫn nhau nhân hoàng đạo công pháp, tên là nhân hoàng kinh. Chính là thượng cổ nhân hoàng thống ngự chư thiên, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực vô thượng pháp môn. Ta có thể đem bọn chúng đều truyền thụ cho các ngươi, đồng thời sẽ còn sách tạo điều kiện cho các ngươi giai đoạn trước tu luyện cần có tất cả thiên tài địa bảo. Bất quá câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyện. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ta cho các ngươi như thế nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, như vậy các ngươi tự nhiên cũng phải vì ta, là Càn Phạn Tông nỗ lực cái giá tương ứng. Cái này một cái giá lớn chính là. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng chói tinh quang, như là gian thương thấy được hai kiện tuyệt thế thương phẩm giống như. Từ nay về sau các ngươi một nhà ba người liền an tâm lưu tại ta Càn Phạn Tông a. Phó Thanh Sơn ngươi liền đảm nhiệm ta tông môn Kim Cương Đường đời thứ nhất đường chủ, phụ trách bên trong tông môn tất cả hình phạt cùng giới luật. Tần Ngữ Nhu ngươi liền đảm nhiệm Kỳ Lân Đường đời thứ nhất đường chủ, phụ trách là tông môn ngưng tụ khí vận, giáo hóa đệ tử. Đến ở cái kia còn không có xuất thế con nít. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra cực kỳ ác thú vị nụ cười. Chờ hắn xuất sinh về sau liền bái ta làm thầy a. Hắn chính là ta Lâm Huyền tọa hạ duy nhất thân truyền đệ tử, cũng là tương lai Càn Phạn Tông thứ nhất thái tử. Chuyên môn thay ta cái này lười nhác động sư phụ đi xử lý các loại chém chém giết giết chuyện phiền toái. Như thế nào? Các ngươi có bằng lòng hay không? Yến tĩnh như chết. Phó Thanh Sơn cùng Tần Ngữ Nhu đã bị Lâm Huyền cái này liên tiếp từ trên trời giáng xuống thần cấp gói quà lớn cho nện đến đầu góc choáng váng, đầu góc trống rỗng. Thần tượng chấn ngục kình, nhân hoàng kinh, còn có đường chủ chi vị, thậm chí càng thu chính mình cái kia còn chưa xuất thế hải nhi là duy nhất thân truyền đệ tử. Cái này, thế này sao lại là cái gì một cái giá lớn a? Đây rõ ràng chính là sợ bọn họ chạy mà hứa hẹn dưới trên đời này nhất phong phú trung thân khóa lại hợp đồng a. Bọn hắn cảm giác chính mình giống như là hai cái nhanh phải chết đói kẻ lang thang, đột nhiên bị thế giới nhà giàu nhất cho mời trở về nhà. Không chỉ có cho bọn hắn sơn chân hải vị, ước vạn gia sản, thậm chí càng đem bọn hắn như con đẻ thân con dâu mà đối đãi. Đây quả thực là như mộng ảo mở ra của ta. Nguyện, bằng lòng. Chúng ta bằng lòng. Một bạn nguyện ý a. Lấy lại tinh thần Phó Thanh Sơn không có bất kỳ cái gì do dự chút nào, đối với Lâm Huyền chính là một hồi điên cuồng dập đầu. Đập phải là sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hắn sợ mình đập đến chậm, vị này thần tiên giống như tông chủ liền lại đột nhiên đổi ý. Mà Lâm Huyền nhìn xem hắn bộ này hận không thể tại chỗ liền ký khế ước bản thân kích động bộ dáng. Trên mặt lộ ra cực kỳ vui mừng thuần phát nụ cười, như là thấy được hai quả tuyệt thế tốt giao hẹ lao nông giống như. Rất tốt. Lại thành công lắc lư hai cái, tương lai là ba người, đỉnh cấp miễn phí sức lao động. Tất cả của mình tự động bẻ nát thần quốc kiến thiết bản kế hoạch lại có thể hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Làm xong Phó Thanh Sơn vợ chồng nhập trước cái vấn đề sau, Lâm Huyền mới cuối cùng nhớ ra hắn lần này xuống tới một cái khác chính sự. Hắn đưa ánh mắt về phía cái kia từ đầu tới đuôi cũng giống như bị khinh bị tiểu tức phụ đồng dạng, yên lặng lơ lửng tại chân hắn bên cạnh không dám có chút động tĩnh hỗn độn ma phương. Cùng kia đồng dạng là vẻ mặt tu hoán. Phản phất là đang nói tông chủ ngài có phải hay không đem ta đem quên đi Lâm Thần. A, đúng rồi, còn có các ngươi hai cái. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó hắn theo cái kia vừa mới thu được quyền hạn tối cao luân hồi thư khố bên trong tiện tay liền xuống chở hai đạo tin tức lưu. Một đạo hóa thành một thanh tràn đầy vô tận luân hồi cùng tịch diệt kiếm ý màu xám trắng hình kiếm hư ảnh, trực tiếp liền đánh vào Lâm Thần trong mi tâm. Đây là đại diệt luân hồi kiếm kinh. Hắn lạnh nhạt nói, chính là luân hồi chi đạo bên trong chủ trưởng sát phạt cùng kết thúc một tiền, cùng ngươi kia sát lục kiếm đạo cũng là có mấy phần hỗ trợ lẫn nhau. Cầm lấy đi chính mình chậm rãi lĩnh hội à, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn vận số của chính ngươi. Và anh, Lâm Thần chỉ cảm thấy trong đầu của mình phảng phất có một cái thế giới hoàn toàn mới ầm vang nổ tung. Vô cùng vô tận liên quan tới kiếm chí cao áo nghĩa như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào thức hải của hắn. Cái gì truy hồn kiếm ý? Cái gì sát lục kiếm đạo? Tại cái này đủ để chặt đứt luân hồi, tịch diệt chư thiên kinh khủng kiếm kinh trước mặt đều lộ ra là ngây thơ như vậy, buồn cười, không đáng giá nhắc tới. Cả người hắn đều hoàn toàn ngốc trệ. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong kia mênh mông như yên biển giống như vô thượng kiếm đạo bên trong không cách nào tự kiềm chế. Chương 316, thượng cổ thần ma luyện thể. Ngươi lặp lại lần nữa. 2, chương 316, thượng cổ thần ma luyện thể. Ngươi lặp lại lần nữa. 2, hắn biết tông chủ ban cho hắn không chỉ là một bản thần công bí tịch, mà là một đầu đủ để cho hắn một bước lên trời, thẳng tới cái kia trong truyền thuyết kiếm thần chi cảnh vô thượng đường cái a. Mà Lâm Huyền thì không tiếp tục để ý cái này đã lâm vào đốn ngộ trạng thái công cụ người. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia còn tại run lẩy bẩy hỗn độn ma phương. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ghét bỏ. Về phần ngươi, hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại tiện tay theo luân hồi thư khố bên trong đảo kéo ra khỏi một bản nhìn dày nhất, cơ sở nhất cũng nhất khô khan cấp độ nhập môn tài liệu giảng dạy, bàn luận một cái cơ sở phù văn 36 vạn loại diễn sinh biến hóa. Sau đó hắn đem bản này kinh khủng sách giáo khoa trực tiếp liền nhét vào ma phương trong đầu. Nó đủ để cho bất kỳ một cái nào trận pháp đại sư đều nhìn thấy choáng váng, tại chỗ phun máu ba lần. Cầm lấy đi quóng. Lúc nào thời điểm có thể đem trong này tất cả biến hóa đều cho thôi diễn minh bạch, lúc nào thời điểm lại tới tìm ta. Trước lúc này liền đàng hoàng chờ tại Lâm Thần bên người cho hắn làm cái vỏ kiếm a. Vừa vặn cái kia đem kiếm vỡ cũng nên hay. Nói xong, hắn vậy mà thật liền tiện tay vung lên. Cái kia vừa mới bị hắn tự tay tạo ra ủng có vô hạn tiềm lực hỗn độn thần khí, vậy mà thật liền hóa thành một đạo lưu quang, sau đó răng rắc một tiếng biến thành một cái giản dị tự nhiên, thậm chí còn có chút xấu màu đen vỏ kiếm. Nó tự động bọc tại Lâm Thần chuôi này sớm đã hưng phấn tới không ngừng vụ vụ truy hồn kiếm phía trên. Hắn bị cưỡng ép giáng cấp thành một cái bồi đọc sách đồng. Ong ong ong. Hỗn độn ma phương lập tức phát ra từ trước tới nay nhất bất ức rên rỉ. Nó cảm giác chính mình là trên thế giới này xui xẻo nhất thần khí, không có cái thứ hai. Các thần khí vừa xuất thế đều là hủy thiên diệt địa, uy chấn chư thiên. Mà nó vừa xuất thế liền phải đối mặt chủ nhân vô tình chèn ép cùng tàn khốc dự thi giáo dục. Đây quả thực là thần khí xỉ nhục a. Nhưng mà nó kháng nghị nhất định là vô hiệu. Bởi vì nó cái kia không chịu trách nhiệm chủ người đang làm kết thúc đây hết thể về sau, liền lần nữa ngáp một cái, sau đó cũng không quay đầu lại hướng xuống đất phía trên đi trở về. Miệng bên trong còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Hô, cuối cùng đem những phiền toái này sự tình đều xử lý xong. Thật mệt mỏi a. Không được, ta phải trở về tranh thủ thời gian ngủ bù mới được. Thuận tiện nhường Hồng Ngọc cho ta hầm thập toàn đại bộ thang, thật tốt bổ một chút. Làm Lâm Huyền giống một người không có chuyện gì như thế phủi mông một cái trở về bổ hắn hồi lung rắc lúc, toàn bộ Càn Phạn Tông lại bởi vì hắn lần này tâm huyết dâng trào đoàn xây trở về mà hoàn toàn nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có thao thiên cự lãng. Đầu tiên dẫn nổ toàn tông chính là hai vị tân nhậm đường chủ gia nhập. Kim Cương Đường đường chủ Phó Thanh Sơn, Kỳ Lân Đường đường chủ Tần Ngữ Nhu. Làm Tiên Đa Đa dùng một loại gần như nói mê kích động ngữ khí hướng tất cả tông môn đệ tử tuyên bố cái này tin tức nặng ký lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là một bức. Kim Cương Đường, Kỳ Lân Đường, cái này lại là cái gì mới thành lập bộ môn? Nghe giống như so trước đó Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường còn cao lớn hơn lên a. Hơn nữa đường chủ lại là hai cái không có danh tiếng gì ngoại lai hộ. Trong lúc nhất thời bên trong tông môn nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có một số tự nhận là lao khổ công cao, tư lịch thâm hậu đệ tử cũ trong lòng mơ hồ sinh ra một tia không phục cùng ghen ghét. Bọn hắn kỳ thật cũng mới nhập môn không đến 2 tháng. Sau khi bọn hắn nhìn thấy vị kia mới nhậm chức Kim Cương Đường đường chủ Phó Thanh Sơn lần thứ nhất công khai biểu diễn lúc, tất cả không phục cùng ghen ghét đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cực hạn kính sợ cùng cuồng nhiệt. Ngày đó tại Hậu Sơn chủ diễn võ trường phía trên, Phó Thanh Sơn vì chấn nhiếp đạo trích, cũng vì kiểm nghiệm chính mình một tháng qua thành quả tu luyện. Hắn tại Lâm Huyền kia gần như xa xỉ đỉnh cấp tài nguyên, chủ yếu là Diệp Hồng Ngọc đặc biệt vì hắn luyện chế các loại đại bộ luyện thể đan dược tầm bộ phía dưới. Hắn ngay trước các đệ tử mặt chậm rãi đã vận hành lên môn kia từ Lâm Huyền chính miệng truyền thụ cho vô thượng luyện thể thần công, thần tượng chấn ngục kình. Giống. Một tiếng kinh khủng gào thét đột nhiên theo trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. Nó dường như đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy vô tận lực lượng cùng uy nghiêm, như là xa cổ thần tượng. Chỉ thấy thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bành trướng, cất cao. Màu đồng cổ dưới da, từng khối như là đá hoa cương giống như cứng rắn cơ bắp điên cuồng từng cục hở ra. Từng đạo tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng kim sắc thần văn ở ngoài thân thể hắn điên cuồng đi khắp, lan tràn. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn liền theo một cái nhìn còn có chút nho nhã trung niên tu sĩ, biến thành một tôn cao đến 3 trượng hình người cự thú. Hắn toàn thân đều tản ra đủ để trấn áp sơn hà lực lượng kinh khủng. Ở phía sau hắn càng là có một đầu cao đến 100 trượng 6 răng bạch ngọc thần tượng to lớn hư ảnh chậm rãi nổi lên. Nó từ thuần túy khí huyết chi lực chỗ ngưng tụ mà thành. Kia thần tượng ngửa mặt lên trời hí dài, bốn chân đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh. Ầm ầm. Làm cái diễn võ trường to lớn vậy mà đều tại cái này hủy thiên diệt địa đạp mạnh phía dưới run rẩy kịch liệt. Nó từ cứng rắn vô cùng hắc diệu thạch lát thành mà thành. Tương đạo giống như mạng nện kinh khủng vết rách lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Kia cố thuần túy, bá đạo, không giảng đạo lý tuyệt đối lực lượng cảm giác, trong nháy mắt liền đem ở đây các đệ tử thế giới quan cho hoàn toàn nghiền nát. Ta, điểm đó, cái này còn là người sao? Đây rõ ràng chính là một đầu thượng cổ hung thú a. Tố hình cảnh. Không. Đây tuyệt đối là siêu việt tố hình cảnh lực lượng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa thần cảnh lão quái vật? Quá, thật là đáng sợ. Chúng ta tông môn vậy mà lại chiêu mộ được khủng bố như thế tồn tại. Các đệ tử đều bị Phó Thanh Sơn cái này có thể xưng biến thái thực lực kinh khủng cho hoàn toàn trấn trụ. Bọn hắn lại nhìn về phía vị này mới nhậm chức Kim Cương Đường Đường chủ lúc trong mắt không còn có chút nào khinh phục, chỉ còn lại vô tận sùng bái cùng cung nhiệt. Có như thế một tôn như là Chấn Sơn thần thú giống như kinh khủng tồn tại tọa trấn tông môn, bọn hắn cản phản tông lo gì không thịnh hành. Mà một bên khác, vị kia nhìn dịu dàng động nhân, người vật vô hại, thậm chí còn nâng cao bụng lớn Kỳ Lân Đường Đường chủ Tần Ngữ Nhu, mặc dù không có giống nàng phu quân như thế làm ra kinh thiên động địa như vậy cảnh tượng hoành tráng, nhưng là nàng chỗ cho thấy năng lực lại làm cho tất cả tông môn cao tầng cũng vì đó kinh hãi cùng vui mừng như điên. Nàng nhập chủ Kỳ Lân Đường về sau làm chuyện thứ nhất chính là tại Tô Mộ Tuyết trợ giúp thấp hơn Hắc Phong Sơn đỉnh núi chính thành lập một tòa nho nhỏ cầu phúc tế đàn. Sau đó nàng liền bắt đầu ngày đêm ngồi ngay ngắn trên tế đàn, vận chuyển môn kia giống nhau từ Lâm Huyền truyền lại vô cùng thần bí hoàng đạo công pháp Nhân Hoàng Kinh. Nàng đem chính mình kia cực kỳ mỏng manh nhưng bản chất lại cực cao thượng cổ nhân hoàng huyết mạch hoàn toàn kích phát. Sau đó lấy tự thân làm môi giới, lấy cái kia còn chưa xuất thế nhân hoàng thánh thai làm hệ tâm, bắt đầu chậm rãi hội tụ cái này phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả rời rạc thiên địa khí vận, cùng kia đến từ dưới núi Thanh Thạch trấn vô số phạm nhân bách tính thuần túy nhất tín ngưỡng chi lực. Ngay từ đầu hiệu quả còn chưa không rõ ràng, nhưng là theo thời gian trôi qua, tất cả Càn Phạn Tông đệ tử cũng dần dần phát hiện một cái cực kỳ hiện tượng kỳ dị. Chương 316, thượng cổ thần ma luyện thể. Ngươi lặp lại lần nữa. 3, chương 316, thượng cổ thần ma luyện thể. Ngươi lặp lại lần nữa. 3, bọn hắn phát hiện mình gần nhất vận khí dường như biến cực kỳ tốt. Bọn hắn đi ra ngoài săn giết yêu thú luôn có thể tại trong lúc lơ đãng đụng phải những cái kia bị trọng thương hoặc là đang tại nội đấu thẳng xui xẻo. Bọn hắn xuống đến quặng mỏ khai thác khoáng thạch cũng hầu như có thể một quốc chim liền đào được phẩm chất cao nhất khối kia linh thiết tinh phệ thúy. Thậm chí ngay cả bình thường tu luyện công pháp lúc những cái kia tối nghĩa khó hiểu bình cảnh cũng giống như bỗng nhiên liền khai khiếu đồng dạng, dễ như trở bàn tay đã đột phá. Toàn bộ Càn Phạn Tông trên không đều dường như bao phủ một tầng nhìn không thấy sợ không được nhưng lại chân thực tồn tại may mắn quan hoàn. Tông môn chỉnh thể phát triển tốc độ vậy mà trong lúc vô tình lần nữa chống rông tăng lên ít ra ba thành. Đây chính là khí vận lực lượng, một loại so bất kỳ thần công bí tịch, thiên tài địa bảo đều muốn càng thêm huyền diệu, càng thêm không giảng đạo lý trí cao lực lượng. Mà có thể chấp trưởng loại lực lượng này Tần Ngữ Nhu, tại trong tông môn địa vị cũng trong nháy mắt liền biến siêu nhiên vô cùng. Thậm chí mơ hồ có cùng Tô Mộ Tuyết vị này thủ tịch túi khôn sánh vai cùng xu thế. Hai vị tân nhậm đường chủ hung hăng gia nhập liên minh như là một tề mãnh liệt nhất chất xúc tác, trong nháy mắt liền đem Càn Phạn Tông nội bộ bên trong quyển không khí cho đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có gay cấn giai đoạn. Uy tín lâu năm Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Lâm Thần vị này Bạch Hổ Đường huấn luyện viên tại thấy tận mắt Phó Thanh Sơn kia đủ để một quyền đánh nổ chính mình kinh khủng nhục thân về sau, cái kia nho nhỏ kiêu ngạo trong nháy mắt liền bị nghiền nát bấy. Hắn nguyên bản còn bởi vì chính mình là tông môn duy nhất tố hình cảnh cường giả mà đắc chí. Hắn không nói hai lời trực tiếp liền mở ra địa ngục thức bế quan hình thức. Hắn đem chính mình nốt ở cái kia hắn tự tay thành lập kiếm các bên trong, ngay tiếp nối đêm điên cuồng lĩnh hội kia đủ để chặt đứt luân hồi đại diệt luân hồi kiếm kinh. Hắn thề lần tiếp theo xuất quan, hắn nhất định phải tại kiếm trên đường tìm về chính mình xem như tông môn đệ nhất tay chân tôn nghiêm. Mà Tiền Đa Đa vị này vẫn luôn lấy tông môn đệ nhất phú hào tự cho mình là Huyền Vũ Đường tổng quản, khi nhìn đến Tần Ngữ Nhu kia gần như thần tích giống như tụ bảo buồn hiệu ứng về sau cũng hoàn toàn ngồi không yên. Hắn bắt đầu điên cuồng khuyết trương chính mình thương nghiệp bản đồ. Hắn thậm chí đã không vừa lòng tại Thanh Thạch trấn cái này hồ nước nhỏ. Hắn bắt đầu bí mật điều động chính mình thủ hạ đắc lực nhất, mang theo người đại lượng linh thạch cùng kia đã sớm bị ngoại giới xào thành giá trên trời bạo huyết đan, chui vào kia càng thêm phồn hoa cũng càng thêm nguy hiểm Thanh Châu của thành. Hắn muốn tại quận thành bên trong là Càn Phạn Tông thành lập được cái thứ nhất bí mật thương nghiệp cứ điểm. Hắn phải dùng vô cùng vô tận tài phú để chứng minh hắn Huyền Vũ Đường tại trong tông môn kia không thể lay động hạch tâm địa vị. Mà xem như đây hết thể kẻ đầu têu kia năm vị chân chính hạch tâm cao quản, Vân Giao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc giữa các nàng bên trong quyển thì càng là tiến vào một loại gần như bệnh trạng điên cuồng phương diện. Các nàng theo cái kia thần bí chủ đề công viên trở về sau liền cả đám đều giống như là điên cuồng đồng dạng. Các nàng thậm chí đều chẳng muốn lại đi quản lý những cái kia cụ thể tông môn thuộc vụ, mà là đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào một loại hoàn toàn mới nghiên cứu bên trong, nghiên cứu tòa kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết luân hồi thư khố. Mặc dù các nàng không cách nào giống Lâm Huyền như thế tùy tâm sở dục ra vào tòa kia tri thức thánh điện, nhưng là Lâm Huyền lại tại trước khi đi tiện tay ban cho các nàng mỗi người một đạo cực đặc thù quyền hạn. Đi trước khi ngủ, một đạo có thể để các nàng thần niệm tại đặc biệt thời gian có hạn liên tiếp đến luân hồi thư khố mượn đọc quyền hạn. Mặc dù mỗi một lần mượn đọc thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có không đến một nén nhang, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ hao hết các nàng toàn bộ tâm thần chi lực để các nàng mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là vẹn vẹn kia thời gian một nén nhang, vẹn vẹn kia mênh mông như yên biển giống như tri thức trong hải dương nhất không có ý nghĩa một bầu chi thủy, cũng đủ để cho các nàng mỗi người đều điên cuồng, vì đó châm luân. Vân Giao tại sách trong kho tìm tới một thiên tên là bàn luận trật tự pháp tắc tại kiếm đạo lĩnh vực 108 loại cơ sở ứng dụng thượng cổ điện tịch, trong nháy mắt liền mở ra một cái thông hướng toàn thế giới mới đại môn. Nàng bắt đầu thử nghiệm đem kia băng lãnh trật tự quy tắc dung nhập vào chính mình kia nguyên bản còn hơi có vẻ không lưu loát trong kiếm chiêu. Kiếm của nàng biến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chuẩn, càng ngày càng không giảng đạo lý. thậm chí có thể ở huy kiếm trong nháy mắt cưỡng ép định nghĩa địch nhân bước kế tiếp né tránh động tác, đạt đến loại gần như dự phán kinh khủng cảnh giới. Tô Mộc Tuyết thì là hoàn toàn điên rồi. Nàng tựa như là một cái tiến vào trong thùng gạo con chuột nhỏ, ở đằng kia vô cùng vô tận trận pháp, cấm chế, khôi lỗi, cơ quan tri thức trong hải dương hạnh phúc tới cơ hồ muốn làm trận mất đi. Nàng bắt đầu điên cuồng thăng cấp tông môn tất cả phòng ngự hệ thống. Nàng thậm chí còn theo sách trong kho đao loạn một phần cực kỳ cổ lão thượng cổ khôi lỗi chiến tranh ma tượng không chọn vẹn bản thiết kế. Nàng bắt đầu ngày tiếp nối đêm thử nghiệm muốn đem cái này đủ để so sánh hóa thần cảnh cường giả kinh khủng cố máy chiến tranh cho một lần nữa phục khắc đi ra. Mà Diệp Hồng Ngọc thì tìm tới một bản nhường nàng chảy nước bọt nhìn 3 ngày 3 đêm trung cực thực đơn, vạn thú thức kinh. Phía trên kia kỹ càng ghi chép theo bình thường nhất giai yêu thú giác thú tới trong truyền thuyết cựu giai thần thú thái cổ long hoàng, kia chọn vẹn hơn vạn loại khác biệt yêu thú 108 loại tốt nhất nấu nướng phương pháp, cùng nó trên người chúng mỗi một cái bộ vị ẩn chứa khác biệt dược dụng giá trị. Nàng cảm giác chính mình lấy trước kia cái gọi là chủ nghệ quả thực chính là tại trà đạp nguyên liệu nấu ăn. Nàng thề nàng nhất định phải đem bản này vạn thú thực kinh phía trên tất cả đồ ăn đều cho tông chủ tự mình làm một lần. Dù là vậy cần nàng đi đồ thần diệt long. Toàn bộ Càn Phạn Tông đều lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị nhưng lại tràn đầy vô hạn sức sống cao tốc phát triển đang hướng tuần hoàn bên trong. Mỗi người đều đang điên cuồng mạnh lên. Mỗi người đều bởi vì cái kia cộng đồng cũng là mục tiêu duy nhất mà điên cuồng tiêu đốt lên chính mình. Nhưng tông chủ của các nàng có thể thoải mái hơn mảy nát. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, một trận kinh khủng phong bạo đã tại hắn nhóm hoàn toàn không cách nào phát giác địa phương ấp ủ thành hình. Nó đủ để đem bọn hắn cái này vừa mới tạo dựng lên thế ngoại đảo nguyên hoàn toàn phá hủy. Đồng thời sắp lấy một loại lôi đình bạc quân, không thể ngăn cản dáng vẻ ẩm vang dáng lâm. Thanh Châu quận thành, phụ thành chủ chỗ xấu nhất. Một gian âm u, quanh năm không thấy ánh mặt trời bí mật trong địa lao, Hạ Côn vị này quyền thế ngập trời quận thành phó thành chủ chính nhất mặt âm trầm nhìn xem quỳ trước mặt hắn cái kia toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt áo đen thân ảnh. Cái thân ảnh kia đúng là hắn phái đi huyết hồn điện truyền lại tin tức tâm phúc mật thám. Ngươi, nói cái gì? Hạ Côn thanh âm băng lãnh đến dường như có thể đem không khí đều hoàn toàn đông kết. Ngươi lặp lại lần nữa. Đêm, Dạ Kiêu đại nhân bọn hắn ba vị bản mệnh hồn đăng. Cái kia mật thám đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Chương 317, đại diệt luân hồi kiếm kinh, 1, chương 317, đại diệt luân hồi kiếm kinh, 1, đều diệt. Ngay tại đêm qua giờ tí, ba ngọn hồn đăng trong cùng một lúc cùng nhau dập tắt. Tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ âm u địa lao bên trong chỉ còn lại cái kia mật thám kia tràn đầy sợ hãi thô trọng tiếng thở dốc. Hạng Côn không nói gì thêm, hắn chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Nhưng là một cỗ so địa lao này còn muốn âm lãnh, còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần băng lãnh sắc ý, lại như là thức tỉnh cửu lũ ác ma theo trong cơ thể của hắn chậm rãi bay lên. Giang giác, giang giác. Dưới chân hắn từ vạn năm huyền băng chỗ lát thành cứng rắn mặt đất, vậy mà đều không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng sắc ý, bắt đầu từng tấc đất xuống đất, vỡ vụn. Dạ Kiêu, đây chính là huyết hồn điện kim bài sát thủ, tố hình cảnh trung kỳ kinh khủng tồn tại. Lại thêm quỷ bức cùng cùng như kia hai cái đồng dạng là tố hình cảnh sơ kỳ nhân vật hung ác. Ba cái tố hình cảnh đỉnh tiêm sát thủ liên thủ đi tập kích bất ngờ một cái liền ra dáng hộ sơn đại trận đều không có nông thôn môn phái nhỏ. Vậy mà toàn quân bị diệt. Hơn nữa còn là trong cùng một lúc bị trong nháy mắt biểu sát. Cái này sao có thể? Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Cái kia Càn Phạn Tông đến cùng là nơi quái quỷ gì? Cái kia nho nhỏ Hắc Phong Sơn bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào kinh khủng quái vật? Chẳng lẽ nơi đó thật ẩn giấu đi một vị hóa thần cảnh lão quái vật? Một cái cự đại, hoang đường nhưng lại vô cùng có khả năng suy nghĩ tại trong đầu của hắn điên cuồng sinh sôi. Không, không có khả năng. Hắn đột nhiên lắc đầu, trong mắt tràn đầy điên cuồng tơ máu. Toàn bộ Thanh Châu bên ngoài hóa thần cảnh cường giả cũng bất quá giải rác mấy người, mỗi một cái đều là tọa trấn một phương lão tổ cấp nhân vật. Làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến loại kia thâm sơn cùng cốc đi khai tông lập phái? Trong đó nhất định có cái gì ta không biết rõ ẩn tình. Nhất định là bọn hắn vận dụng một loại nào đó cực kỳ cường đại duy nhất một lần thượng cổ cấm khí, hay là uy lực to lớn sát phạt trận bàn. Đối, nhất định là như vậy. Hắn phảng phất là đang thuyết phục chính mình đồng dạng tự lẩm bẩm. Lý trí của hắn đang điên cuồng nói cho hắn biết chuyện này lộ ra vô tận quỷ dị cùng nguy hiểm, tốt nhất đừng lại đi trêu chọc. Nhưng là cái kia đã sớm bị cừu hận cùng tham lam chỗ vặn bẹo tâm lại đang điên cuồng kêu gào một thanh âm khác. Tứ phẩm bảo đan luyện đan tông sư, huyền giai thượng phẩm rèn đúc đại sư, còn có kia đủ để cho tố hình cảnh cường giả đều có đi không về thần bí át chủ bài. Cái kia Càn Phạn Tông bên trong ẩn giấu giá trị thật sự là quá lớn, lớn đến đủ để cho hắn vị này quyền thế ngập trời phó thành chủ đều điên cuồng, vì đó không tiếc đánh cược tất cả. Cầu phú quý trong nguy hiểm, trong mắt của hắn hiện lên một tia cùng lúc trước nguyệt tiền không có sai biệt tên đánh cược điên cuồng giống như quan mang. Lần này ta không tin các ngươi còn có thể lật trời. Hắn đột nhiên xoay người, kia âm lãnh tràn đầy vô tận sát ý thanh âm tại trong địa lao ẩm vang quanh quẩn. Người tới, truyền ta thành chủ lệnh. Mệnh Thiên Uy tướng quân Mông Điểm lập tức điểm tề thành chủ phủ Tam Đại Tân Vệ Doanh, Hổ Báo Kỵ, Hãm Trận Doanh, Thần Cơ Doanh tổng cộng 3.000 tinh nhuệ, mang theo phá thành nỗ 10 chiếc, diệt thân pháo 3 tôn. 3 ngày sau theo tá thân trình. Mục tiêu. Trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra kia 4 cái nhường hắn hận thấu xương danh tự. Hắc, gió, sơn, làm, cơm, tông. Ta muốn để ngọn núi kia hoàn toàn theo Thanh Châu bản đồ phía trên biến mất. Ta muốn để kia cái tông môn tất cả mọi người là đệ đệ ta, là ta hao tổn 3 tên khách khanh cho cùng. Ta muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Là. Địa lao bóng ma bên trong truyền đến một tiếng băng lãnh, tràn đầy thiết huyết ý chí đáp lại. Một trận từ quận thành phủ thành chủ chỗ phát động đúng nghĩa tối cao quy cách diệt tông chi chiến. Một trận liên lụy mấy ngàn tinh nhuệ, vận dụng chiến tranh pháp khí kinh khủng phong bạo. Rốt cục đang nổi lên hơn một tháng về sau, sắp lấy một loại không thể ngăn cản thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang giáng lâm. Mà giờ khắc này xem như trung tâm phong bạo Càn Phạn Tông lại đối với cái này vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng còn đang vì tông môn quật khởi mà điên cuồng phấn đấu. Các nàng vị kia vĩ đại, thần bí, không gì làm không được tông chủ cũng rốt cục tại cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu lớn trên giường ngủ đủ. Đồng thời còn cực kỳ hiếm thấy sinh ra một tia trống rỗng cùng nhàm chán cảm xúc. Ai? Lâm Viễn nằm ở trên giường nhìn trần nhà thở một hơi thật dài. Vô địch thật sự là một loại tịch mịch a. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, liền ra dáng điểm đối thủ đều không có. Thời gian trôi qua thật sự là càng ngày càng không có hy vọng. Hắn cảm giác chính mình thật giống như một cái chơi game offline lại không cẩn thận mở vô địch cùng toàn tài nguyên máy gian lận trung cực người chơi. Tại ngắn ngủi sảng khoái về sau, còn lại liền chỉ có vô tận trống rỗng cùng không thú vị. Không được, ta phải tìm cho mình điểm việc vui mới được. Hắn sờ lên cái cằm, cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong lần nữa lóe lên loại kia tràn đầy ác thú vị quan mang. Đúng rồi, ta cái kia toàn tự động bảy nát thần khí hỗn độn ma phương giống như đã bị ta nhốt hơn một tháng cầm đoán, cũng không biết nó quyển kia cơ sở phù văn bách khoa toàn thư đọc được thế nào. Là thời điểm đi rút tra một chút công khóa của nó. Thuận tiện cũng nhìn xem ta cái kia tân thu thân truyền đệ tử cha, đem ta môn kia thần tượng chấn ngục tình luyện đến đâu rồi. Nhưng chớ đem thần công của ta cho luyện phế đi mới tốt. Nghĩ tới đây, cái kia nguyên bản còn chút tinh thần hệ bại trong nháy mắt liền đến. Hắn một cái lý ngư đã đến thất bại, biến thành lười biếng xoay người xuống giường, từ trên giường bỏ lên. Sau đó liền chắp tay sau lưng nện bước bát tự bước, như cùng một cái muốn đi thị sát công việc về hưu cán bộ kỳ cựu đồng dạng hướng phía sau núi phương hướng chậm ung dung vút qua đi. Một trận tức sắp đến diệt thế phong bạo cùng một trận tâm huyết dâng trào dạy học thị sát. Hai cái hoàn toàn khác biệt vận mệnh chi tuyến sắp tại tòa nhìn như bình tĩnh hắc phong sơn phía trên ầm vang giao hội. Làm Lâm Huyền như cùng một cái ăn no rồi cơm đi ra ngoài đi tản bộ nhà bên đại gia giống như, chắp tay sau lưng nện bước tứ bình bát ổn qua bước, lần thứ nhất chính thức thị sát chính mình kia sớm đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa tông môn lúc. Cái kia song luôn luôn nửa mở nửa khép lười biếng con người bên trong, cũng không khỏi đến lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy tên là thần sắc kinh ngạc. Hoặc, đây là ta cái kia phá núi lầu sao? Hắn nhìn trước mắt cái này đã sớm bị một lần nữa quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, tiên khí lượn lờ mới tinh tông môn, có chút khó có thể tin lẩm bẩm một câu. Chương 317, đại diệt luân hồi kiếm kinh 2, chương 317, đại diệt luân hồi kiếm kinh 2, chỉ thấy nguyên bản kia tràn đầy phỉ khí rối bời hàng nhái sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu từ cẩm thạch lát thành rộng lớn trung ương đại đạo, theo chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi phòng nghị sự. Đại đạo hai bên thì là xen vào nhau thích thú phân bố từng tòa phong cách thống nhất nhưng lại mỗi người đều mang đặc sắc tinh xảo lầu cát. Bên trái là đan khí trung tiên, thuốc mùi thơm khắp nơi đan đường là binh qua không ngừng bên hai, tràn đầy thiết huyết túc sát chi khí khí đường là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt nhiệm vụ đường cùng bảo khố. Bên phải thì là từng dãy đều nhịp, tràn đầy trang nghiêm cùng yên tĩnh cảm giác đệ tử ký túc xá cùng tĩnh thất tu luyện. Làm cái tông môn đều bị một tầng mắt thường không thể gặp từ chu thiên tinh đầu đại trận biến thành vô hình kết giới bao phủ. Trong không khí kia tinh thuần thiên địa linh khí so một tháng trước nồng nặc ít ra không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí tại một chút linh khí nồng nặc nhất tiết điểm phía trên, còn mơ hồ có linh khí hóa sương mù, ngưng kết thành lộ động thiên phúc địa chi cảnh. Này chỗ nào còn là trước kia cái kia liền ổ thổ phỉ cũng không tính phá núi đầu a, đây rõ ràng chính là một cái đơn giản quy mô, nội tình thâm hậu chân chính tiên gia tông môn a, chật chật, đám này nha đầu còn thật có thể dày vò a. Lâm Huyền nhìn trước mắt cái này vui vẻ phồn bình cảnh tượng, hơi xúc động lắc đầu. Hắn cảm giác chính mình thật giống như chỉ là ngủ một giấc. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, nhà mình cái kia nguyên bản vẫn là nhà tranh ổ chó, vậy mà liền bị người cho len lén thăng cấp thành xa hoa cảnh biển lớn đường dã. Loại này không làm mà hưởng cảm giác, ân, vẫn rất thoải mái. Hắn đang mỹ tư tư thưởng thức chính mình kia toàn tự động kiến thiết thành quả. Đương nhiên đệ tử, khấu kiến tông chủ. Một tiếng tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt đều nhịp như núi kêu biển gầm tiếng giống giận dữ, đột nhiên từ nơi không xa diễn võ trưởng phía trên ầm vang nổ vang. Lâm Huyền bị bất thình lình lớn giọng cho giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia rộng lớn diễn võ trưởng phía trên, Phó Thanh Sơn vị này mới nhậm chức Kim Cương Đường đường chủ, đang trần trụi kiếp như là sườn núi nhỏ giống như tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng màu đồng cổ thân trên. Dẫn theo kia 20 tên giống nhau nguyên một đám long tinh hổ mãnh, sát khí trùng thiên bạch hổ đường đệ tử tinh anh, cùng mười mấy tên mới chiêu mộ tới phụ trách hậu cần Huyền Vũ Đường đệ tử. Đồng loạt hướng phía hắn quỳ một chân trên đất, đi lấy sủng cao nhất đại lễ. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy một loại gần như tông giáo giống như cuồng nhiệt cùng sùng bái. Ánh mắt kia giống như là thấy được trong lòng mình duy nhất sống thần minh. Lâm Huyền, hắn bị bất thình lình hồng cảnh tượng hoành tráng làm cho có chút ngộng. Khụ khụ. Hắn có chút không được tự nhiên làm ho hai tiếng. Sau đó đối với kia quỳ gối phía trước nhất Phó Thanh Sơn tùy ý khoát tay áo. Được rồi, đều đứng lên đi. Làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Không biết rõ còn tưởng rằng ta là cái nào xuống nông thôn thị sát thổ hoàng đế đâu. Là tông chủ. Phó Thanh Sơn nghe vậy lúc này mới cung cung kính kính đứng người lên. Hắn nhìn trước mắt vị này rõ ràng nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông nhà bên thiếu niên, trên thân thậm chí không có một tia linh lực ba động, nhưng lại có thể tiện tay liền lấy ra thần tượng chấn ngục kinh loại này đủ để chấn áp vạn cổ vô thượng thần công thần bí tông chủ. Trong mắt của hắn tràn đầy vô tận cảm kích cùng phát ra từ linh hồn kính sợ. Khởi bẩm tông chủ. Hắn như cùng một cái ngay tại hướng thống soái tối cao báo cáo chiến quả tướng quân đồng dạng, thanh âm to nói, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh. Nhận mông tông chủ truyền này thần công, lại dựa vào Diệp Đường chủ kia bất kể chi phí đỉnh cấp đan dược. Thuộc hạ bây giờ đã thành công đem thần tượng chấn ngục kình tu luyện đến đệ nhất trọng ngưng tụ vi lạp đại viên mãn chi cảnh.
thể nội trung đã thức tỉnh một vạn khỏa cự tượng bi lạc. Nhục thân chi lực so một tháng trước tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ liền xem như không cần bất kỳ linh lực, bằng vào thuần túy nhục thân chi lực. Thuộc hạ cũng có lòng tin có thể một quyền đánh nổ bất kỳ tố hình cảnh trung kỳ trở xuống địch nhân. Nói xong hắn để chứng minh chính mình lời nói không loa, vậy mà đột nhiên dậm chân một cái. Giống. Một tiếng càng thêm cô động cũng càng thêm bá đạo thần tượng gào thét theo trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. Phía sau hắn kia cao đến trăm trượng sáu răng bạch ngọc thần tượng hư ảnh vậy mà so trước đó còn muốn ngưng thật mấy lần không ngừng. Thậm chí ở đằng kia thần tượng làn ra phía trên còn mơ hồ nổi lên một tầng tràn đầy thần bí nói vận phù văn màu vàng. Ầm ầm. Dưới chân hắn kia từ hắc diệu thạch lát thành cứng rắn diễn võ trường lần nữa phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước tất cả gạch vậy mà đều trong nháy mắt bị chấn thành nhắn nhủi nhất một phấn. Thấy cảnh này, trung quanh những cái kia ngay tại vây xem các đệ tử lần nữa bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa reo hò cùng lớn tiếng khen hay. Chơi ạ, phó đường chủ đi vũ, quá mạnh, đây chính là chúng ta tông môn kim cương sao? Quả thực chính là một tôn hình người chiến tranh cự thú a. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ người bình thường cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng kinh khủng, Lâm Huyền lại chỉ là cực kỳ bình thản lướt qua. Sau đó dùng một loại tràn đầy thất vọng cùng ghét bỏ, phảng phất là đang nhìn một cái thi 30 điểm còn đắc chí học cặn bã ngựa khí lắc đầu. Mới một mặt quả. Ai? Hắn thở một hơi thật dài. Ta còn tưởng rằng lấy tư chất của ngươi, tăng thêm Hồng Ngọc Nha đầu kia đan dược, một tháng làm gì cũng có thể thức tỉnh 10 vạn 8 vạn quả. Không nghĩ tới vậy mà mới như thế điểm. Quả thực chính là gỗ mục không điều khắc được cũng. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Hắn cái này hời hợt một phen, trong nháy mắt liền như là một chậu theo cựu u băng xuyên phía dưới đánh đi lên lúc vạn năm hàn tuyển, hung hăng theo Phó Thanh Sơn kia lửa nóng, sục sôi, tràn đầy cảm giác tự hào trên đỉnh đầu tới xuống dưới. Nhưng cả người hắn trong nháy mắt liền từ trong ra ngoài lạnh lạnh thấu tim. Cái gì? Mới một vạn quả? Còn gỗ mục không điều khắc được cũng. Phó Thanh Sơn cái kia vừa mới bành trướng như là sườn núi nhỏ giống như cường đại tự tin, tại thời khắc này bị đả kích phải là phá thành mảnh nhỏ, thương tích đời mình. Hắn há to miệng mong muốn biện giải cho mình vài câu. Chương 317, đại diệt luân hồi kiếm kinh 3, chương 317, đại diệt luân hồi kiếm kinh 3, thì như tông chủ ngài có biết hay không, bình thường luyện thể sĩ mong muốn thức tỉnh một quả hạt nhỏ đều cần hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm khổ công. Tỷ như ta một tháng này thức tỉnh một vạn quả, chuyến đi đã đủ để được ghi vào toàn bộ Thanh Châu tu luyện sử sách, bị hậu nhân xem như thần thoại đến truyền tụ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Huyền kia tràn đầy trẻ con không dễ dạy thất vọng ánh mắt lúc, tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Cuối cùng chỉ rót thành một cỗ thật sâu vô lực xấu hổ cảm giác. Đúng vậy, A tông chủ là bực nào thần tiên giống như nhân vật. Hắn truyền lại dưới lại là bực nào nghịch thiên vô thượng thần công. Mà ta vậy mà chỉ lấy được như thế không có ý nghĩa một chút xíu thành tựu liền đắc chí khắp nơi khoe khoang. Ta thật sự là quá cho tông chủ mất thể diện. Ta chính là một cái phế vật. Đệ tử biết tội. Cái kia cao đến ba trượng cự nhân giống như thân thể vậy mà lần nữa bịch một tiếng quỳ xuống. Trên mặt tràn đầy thật sâu tự trách cùng hối hận. Mời tông chủ trách phạt. Đệ tử kể từ hôm nay chắc chắn cố gắng gấp bội, không phải, thêm gấp trăm lần cố gắng. Như không thức tỉnh 10 vạn hạt nhỏ thể không xuất quan. Nhìn trước mắt cái này lại một cái bị chính mình cho thành công vua quẻ đáng thương công cụ người, Lâm Huyền ở trong lòng hài lòng gật gật đầu. Ân, không sai không sai. Cái này tư tưởng giác ngộ rất cao đi. Trẻ con là dễ dạy. Đi, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn trên miệng nhưng như cũng là một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nghiêm sư dáng vẻ, tùy ý khoát tay áo. Đứng lên đi. Trách phạt liền miễn đi. Bất quá ngươi cái này thần tượng chấn ngục kinh luyện được đúng là vấn đề trọng chất, lỗ thủng trùng điệp. Quả thực chính là tại trà đạp ta môn thần công này. Nói xong hắn vậy mà thật liền chắp tay sau lưng đi ra phía trước, bắt đầu đối với Phó Thanh Sơn kia hắn thấy đã là hoàn mỹ không một tì vết luyện thể thành quả tiến hành cực kỳ tàn ác trêu chọc cùng lời bình. Ngươi nhìn ngươi cái này viên thứ nhất hạt nhỏ thức tỉnh vị trí liền sai. Hắn duỗi ra một ngón tay, tùy ý điểm vào Phó Thanh Sơn kia cứng rắn như sắt trên lồng ngực. Nơi này là huyệt thiên trung chính là khí huyết hội tụ chỗ, ngươi đem viên thứ nhất hạt giống sức mạnh trùng tại nơi này, mặc dù có thể khiến cho lực lượng của ngươi tại giai đoạn trước đạt được tốc độ nhanh nhất bộc phát, nhưng lại cũng bế tắc đến tiếp sau khí huyết vận chuyển thông đạo. Dẫn đến ngươi bây giờ mỗi một lần vận công đều sẽ có một loại tức ngực khó thở vướng víu cảm giác, đúng hay không? Phó Thanh Sơn nghe vậy toàn thân rung động, ánh mắt lộ ra hãi nhiên gần chết vẻ khó tin. Đối, hoàn toàn chính xác. Hắn gần nhất đúng là có loại cảm giác này, chỉ là hắn vẫn cho là chính mình tu vi không đủ, công lực không thuần bố trí, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là theo nhất căn nguyên bước đầu tiên liền đi nhầm. Còn có nơi này, cùng nơi này. Lâm Huyền lại tiện tay ở trên người hắn điểm mấy lần. Mấy người này huyệt vị ngươi thức tỉnh hạt nhỏ thuộc tính cũng tất cả đều là ngược. Huyệt kiên tỉnh chủ chuyển tiếp, hẳn là thức tỉnh cứng cỏi thuộc tính hạt nhỏ mới có thể để cho hai cánh tay của ngươi lực sâu thiên quân, không thể phá bỡ. Ngươi ngược lại tốt, đã thức tỉnh bộc phát thuộc tính. Ngại chính mình đánh nhau thời điểm bả vai chật khớp đến không đủ nhanh sao? Huyệt Dũng tuyển chủ cắm rễ đại địa, hẳn là thức tỉnh nặng nghề thuộc tính hạt nhỏ mới có thể để cho ngươi hạ bản vững chắc, bất động như núi, nhưng ngươi đã thức tỉnh nhẹ nhàng thuộc tính. Thế nào, ngươi còn muốn luyện thủy thượng phiêu a? Quả thực chính là làm ẩu, làm mưa bãi. Hắn mỗi một chấm hết bình đều như là một đạo sấm sét, hung hăng bổ vào Phó Thanh Sơn kia sớm đã là trống rông trong óc. Đem hắn kia nguyên bản còn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái gọi là tu luyện tâm đắc cho phê phải là không đáng một đồng, thương tích đời mình. Hắn nghe được là mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt đỏ tới mang hai. Hắn cái này mới rốt cục khắc sâu ý thức được, mình cùng vị này thần tiên giống như tông chủ ở giữa kia như là danh trời giống như trên lệch thật lớn. Mình tựa như là một cái vừa mới học xong 112 trẻ em ở nhà trẻ, mà đối phương lại sớm đã là đứng ở toán học chi đỉnh trung cực đại tông sư.
"Tốt, không cùng ngươi nhiều lời." Lâm Viễn dường như cũng đã mất đi tiếp tục giáo huấn cái này đần học sinh kiên nhẫn. Hắn trực tiếp vươn một ngón tay. Đầu ngón tay phía trên ngưng tụ ra một chút cực kỳ yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt màu xám nguyên sơ chi hỏa. Sau đó đối với Phó Thanh Sơn kia cao đến 3 trượng cự nhân giống như thân thể tùy ý một chỉ điểm ra. "Chính mình nhìn, chính mình học, ta chỉ biểu thị một lần." Lời còn chưa dứt, kia một chút màu xám hỏa tinh trong nháy mắt liền tiến vào Phó Thanh Sơn thể nội.
"Oeng."
Trong chốc lát, Phó Thanh Sơn chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như bị ném vào một cái sáng thế sấy khô trong lò. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được, chí cao, bá đạo, tràn đầy bản nguyên nhất sáng tạo cùng khí tức hủy diệt lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt ngay tại cái kia sớm đã thức tỉnh một vạn khóa cự tượng vi lạc bên trong thân thể ầm vang một phát.
"A."
Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ, lại dẫn một tia cực hạn sảng khoái cùng ngộ hiểu phức tạp gào thét. Chỉ thấy tại dưới da rẻ của hắn, kia một vạn khỏa nguyên bản còn lộn xộn cự tượng vi lạc, tại ngọn lửa màu xám kia chỉ dẫn phía dưới, vậy mà bắt đầu lấy một loại cực kỳ huyền ảo không thể tưởng tượng nổi phương thức tự động một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Những cái kia thuộc tính sai lầm hạt nhỏ bị cưỡng ép thay đổi tái tạo. Những cái kia vị trí không đúng hạt nhỏ bị bá đạo di hoa tiếp mục. Cái kia nguyên bản còn hơi có vẻ vướng víu khí huyết vận chuyển lộ tuyến tại thời khắc này bị triệt để đạt thông, mở rộng, gây dựng lại. Phản phất như là một đầu nguyên bản còn gồ ghề nhấp nô hồi hương đường nhỏ, trong nháy mắt liền bị một đài đến từ cao hơn văn minh siêu cấp máy đuổi đất, cho mạnh mẽ đẩy thành một đầu rộng lớn bằng phẳng 8 làn xe siêu cấp đường cao tốc. Toàn bộ quá trình đơn giản thô bạo, không giảng đạo lý, nhưng lại tràn đầy một loại phản phát quy chân, trực chỉ đại đạo cực hạn mỹ cảm. Làm kia cuối cùng một tia ngọn lửa màu xám cũng hoàn toàn dung nhập tứ chi bách hải của hắn về sau, Phó Thanh Sơn kia cao đến 3 trượng thân thể chậm rãi khôi phục bình thường lớn nhỏ. Hắn đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ, hai mắt nhắm nghiền, dường như một tôn hóa đá pho tượng. Nhưng là trên người hắn trôi tản ra cố khí tức kia lại so trước đó nội liễm gấp 10, cũng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói trước đó hắn giống như là một tòa lúc nào cũng có thể bộc phát cuồng bạo núi lửa, như vậy hiện tại hắn thì giống như là một mảnh sâu không thấy đáy, lại ẩn chứa vô tận lực lượng hải dương mênh mông. Chương 317, đại diệt luân hồi kiếm kinh, 4, chương 317, đại diệt luân hồi kiếm kinh, 4, phản pháp quy chân. Đây mới là thần tượng trấn ngục tình đệ nhất trọng chân chính cảnh giới đại viên mãn. Nửa ngày hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không có chút nào vui mừng như điên cùng kích động, chỉ có một mảnh như là hành hương giả gặp được chân thần giáng lâm giống như cực hạn thành kính cùng thật sâu thán phục. Hắn lần nữa đối với Lâm Huyền kia sớm đã đi xa tiêu sái bóng lưng, nặng nề mà đầu dạp xuống đất dập đầu mà xuống. Cái này cúi đầu, vui lòng phục tùng. Mà Lâm Huyền tại chỉ điểm kết thúc cái này không nên thân tân nhậm đường chủ về sau, liền lại chắp tay sau lưng nện bước cái kia đặc biệt quan bước, hướng phía sau núi kia đã sớm bị Lâm Thần cải tạo thành cấm địa kiếm các hoàng du đi qua. Hắn muốn đi xem một cái hắn cái kia giống nhau không thế nào bất lo vỏ kiếm gần nhất bài tập làm được thế nào. Còn chưa đi tới bên vách núi, một cỗ băng lãnh, tràn đầy tịch diệt cùng luân hồi khí tức kinh khủng kiếm ý liền đập vào mặt. Kiếm ý kia mạnh thậm chí liền không khí chung quanh đều bị đông cứng thành một tầng thật mỏng màu xám băng tinh. Bất kỳ điểm hỏa cảnh trở xuống tu sĩ nếu là bước vào nơi đây, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền bị cái này cỗ kinh khủng kiếm ý rào sắt thành hư vô.
Ân,
có chút ý tứ. Lâm Huyền trên mặt lộ ra một tia tán dương biểu lộ. Xem ra tiểu tử này còn không có đem kiếm của ta trải qua cho luyện phế bỏ. Hắn dạo chơi đi vào kiếm khí kia tung hoành bên vách núi, chỉ thấy Lâm Thần đang ngồi xếp bằng tại vách núi tít ngoài rìa. Trên đầu gối của hắn đặt ngang trôi này gãy mất một nửa kiếm sắt, mà cái kia chỉ duy nhất tay phải thì cầm cái kia từ hỗn độn ma phương biến thành giản dị tự nhiên màu đen vỏ kiếm. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người dường như đều cùng trong thiên địa này lạnh tấu xương cương phong hòa làm một thể. Tại trong đầu của hắn đang điên cuồng thôi diễn kia mênh mông như yên biển giống như đại diện luân hồi kiếm kinh vô tận biến hóa. Mà tại bên cạnh hắn, cái kia bị xem như thư đồng hỗn độn ma phương thì có vẻ hơi nhàm chán. Nó một bên cực kỳ không tình nguyện thực hiện chính mình kia vỏ kiếm chức trách, một bên len lén đem chính mình kia một tia học tập thần niệm dò xét ra ngoài. Tại Lâm Thần cái kia khổng lồ kiếm ý trong hải dương như là một đầu vui sướng cá con tùy ý ngao du học chụp lấy. Quét hình tới, đại diện luân hồi kiếm kinh thức thứ nhất tịch diệt tin tức đẳng cấp quá cao, không cách nào hoàn toàn phân tích, chỉ có thể phục chế 1% tầng ngoài đạo văn. Quét hình tới, đại diện luân hồi kiếm kinh thức thứ 2 trầm luân tin tức đẳng cấp quá cao, nó tựa như một cái đi theo tiến sĩ sinh đạo sư bên người cọ khóa tiểu học sinh. Mặc dù lao sư giảng mỗi một chữ nó đều nghe không hiểu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó đem những này cao sâu vô cùng thiên thư cho một chữ không lọt trước con xuống tới lại nói. Ngược lại về sau luôn có thể xem hiểu một ngày. Mà nó kia nguyên bản giống tuyết màu đen kính trên mặt, cũng lần nữa bị nó len lén khắc lên nguyên một đám tràn đầy tịch mịch cùng luân hồi khí tức màu xám trắng cổ lão kiếm văn. Nhìn so trước đó những cái kia loẹt loẹt rác rưởi đạo văn cao lớn hơn lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khu khu. Lâm Huyền nhìn xem cái này vẫn như cũng là tà tâm không thay đổi gian lận học sinh, có chút bất đắc dĩ ho khan một tiếng.
Ông.
Kia hỗn độn ma phương trong nháy mắt liền như là một cái lên lớp đào ngũ bị chủ nhiệm lớp tại chỗ bắt lấy hùng hài tử, toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy. Nó mặt ngoài những cái kia vừa mới trộm học được cao cấp đạo văn trong nháy mắt liền biến mất qua mang, biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa biến trở về bộ kia giản dị tự nhiên, người vật vô hại bình thường vỏ kiếm bộ dáng. Phản phất tại nói ta cái gì cũng không làm. Ta một mực tại chăm chú nghe giảng. Mà Lâm Thần cũng bị cái này âm thanh ho nhẹ theo kia thâm trầm nộ kiếm trạng thái bên trong đánh thức. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khi nhìn đến Lâm Huyền trong nháy mắt lập tức liền xoay người hạ bái. Đệ tử Lâm Thần, khấu kiến sư tôn. Trong lúc bất chi bất giác hắn đã đem chính mình đối Lâm Huyền xưng hô theo tông chủ đổi thành càng thêm thân cận cũng càng thêm thành kính sư tôn.
Trong lòng hắn vị này truyền thụ hắn vô thượng kiếm kinh, lại ban cho hắn lần thứ hai sinh mệnh nam nhân, sớm đã cùng hắn thụ nghiệp ân sư không khác. "Đứng lên đi." Lâm Huyền lạnh nhạt nói. "Kiếm kinh lĩnh hội đến như thế nào?" "Hồi bẩm sư tôn." Lâm Thần trên mặt tràn đầy kích động cùng một chút xấu hổ, đệ tử ngu dốt. Lĩnh hội một tháng cũng vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ thức thứ nhất tịch diệt một tia da lông mà thôi. Thậm chí liền hoàn chỉnh một kiếm đều không thể vung ra. Còn mời sư tôn trách phạt. "A, da lông?" Lâm Huyền nghe vậy lại là lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. "Vậy ngươi, liền dùng ngươi lĩnh ngộ cái này tia da lông đối với ta trả một kiếm thử một chút." "A." Lâm Thần nghe vậy cả kinh thất sắc, liền vội vàng khoát tay nói, "Không, không dám. Sư tôn chính là vạn kim thân thể, đệ tử sao dám đối với ngài rút kiếm?" "Nói nhảm nhiều quá." Lâm Huyền hơi không kiên nhẫn nói, "Ta để ngươi trả ngươi liền trảm. Ngươi như có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy, ta không chỉ có không trách ngươi, còn đem ta quyển kia chân tàng bản chư thiên thần nữ tắm rửa đổ thưởng cho ngươi." Lâm Thần, mặc dù hắn hoàn toàn nghe không hiểu đằng sau câu tiên là có ý gì, nhưng là hắn lại nghe hiểu sư tôn trong giọng nói kia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Kia, vậy đệ tử liền cả gan đắc tội." Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân. Sau đó hắn đem chuôi này truy hồn kiếm theo cái kia còn tại run lẩy bẩy vỏ kiếm bên trong chậm rãi rút ra. "Tranh." Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, dường như có thể đem mọi thứ đều đưa vào vĩnh hằng yên lặng cùng quy khư kinh khủng kiếm ý ầm vang bộc phát. Toàn bộ trên vách đá lạnh thấu xương cương phong đều tại thời khắc này vì đó đình trệ. Bên trên bầu trời kia nguyên bản còn sáng sủa tầng mây vậy mà tại trong nháy mắt liền biến đu ám âm trầm xuống. Dường như liền thiên địa đều đang vì một kiếm này xuất thế mà cảm thấy rên rỉ. Lâm Thần hai mắt trong nháy mắt liền biến một mảnh trống rỗng cùng sáng trắng. Cả người hắn dường như đều cùng kiếm trong tay hắn, cùng trong thiên địa này tịch diệt chi ý hòa thành một thể. Đại diệt luân hồi kiếm kinh, thức thứ nhất hắn dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm giống như tử thần tuyên bố giống như thanh âm, chậm rãi ngâm sướng nói: "Tịch diệt." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn truy hồn kiếm chậm rãi hướng về phía trước một kiếm đâm ra. Một kiếm này rất chậm, chậm tới dường như liền một cái tập tễnh học theo hài đồng đều có thể dễ dàng né tránh. Chương 318, tế phẩm, 1, chương 318, tế phẩm, 1, một kiếm này cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa kiếm mang, thậm chí liền một tia năng lượng chấn động đều không có. Nó cứ như vậy giản dị tự nhiên lặng yên không một tiếng động đâm về phía Lâm Huyền lồng ngực. Nhưng mà, tại một kiếm này đâm ra một sát na kia, Lâm Huyền đối diện kia vạn trượng huyền nhai bên ngoài làm phiến hư không vậy mà đều tại im hơi lặng tiếng ở giữa bị xóa đi một khối lớn. Xuất hiện một mảnh tuyệt đối thuần túy, ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn hư vô màu đen khu vực. Dường như một kiếm kia những nơi đi qua, tất cả thời gian, không gian, pháp tắc, vật chất, năng lượng đều bị triệt để tịch diệt, đều trở về tới nguyên thủy nhất không trạng thái. Đây mới là một kiếm này chân chính chỗ kinh khủng. Nó chẳng không phải nhục thân, mà là tồn tại bản thân. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ hóa thần cảnh lão quái vật cũng làm trận hình thần câu diện, theo trên thế giới này bị triệt để xóa đi kinh khủng một kiếm, Lâm Huyền nhưng như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Hắn thậm chí cả ngón tay đều chẳng muốn động một cái. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem chuôi này cách bộ ngực của mình càng ngày càng gần tử vong chi kiếm. Sau đó tại cái kia mặc đầu ngủ bản mệnh thần kỳ trên trán, một cái cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường phát giác, cổ lão màu xám trắng vòng ký tự văn chậm rãi nổi lên, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Đốt. Một tiếng cực kỳ thanh thúy, phản phất là cây kim so với cọng râu giống như yếu ớt tiếng vang. Kia đủ để tịch diệt vạn vật truy hồn kiếm mũi kiếm, tại khoảng cách Lâm Huyền lồng ngực còn có một tấc vị trí im bặt mà dừng. Cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Phản phất tại trước mặt của nó tồn tại một đạo nhìn không thấy sợ không được, nhưng cũng tuyệt đối không thể vượt qua vĩnh hằng hàng rào. Lâm Thần kia trống rông xám trắng trong hai mắt lần thứ nhất lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kia đủ để chạm cắt hết thể tịch mịch kiếm ý, tại tiếp xúc đến thân thể đối phương chung quanh tầng kia vô hình lực trường lúc, lại bị một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý luân hồi chi lực cho hoàn toàn trung hòa, triệt tiêu, thậm chí là đồng hóa. Không tệ. Đúng lúc này, Lâm Huyền kia bình thản lợi bình thanh âm chậm rãi vang lên. Có thể đem tịch diệt chi ý lĩnh ngộ được loại này chém chết tồn tại trình độ, cũng coi là sờ đến ngưỡng cửa. Bất quá câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyện, chỉ có tịch diệt lại không có luân hồi. Vậy liên chỉ là đơn thuần hủy diệt, tính không được chân chính kiếm đạo. Nói xong, hắn vậy mà không nhìn cái kia như cũ tản ra kinh khủng tịch mịch chi lực mũi kiếm, đưa tay ở đằng kia sắc bén vô cùng trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Nhìn kỹ, chân chính tịch diệt là như vậy. Ông. Trong chốc lát, một cỗ so Lâm Thần kia cái gọi là tịch diệt kiếm ý còn muốn thuần túy, còn cổ lão hơn, còn kinh khủng hơn ức vạn lần chân chính đại diệt luân hồi bản nguyên đạo vận, đột nhiên theo đầu ngón tay của hắn ầm vang một phát, trong nháy mắt liền thông qua thân kiếm chạy ngược trở về Lâm Thần thể nội. A. Lâm Thần chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị ném vào một cái đang không ngừng sinh diệt tuần hoàn vũ trụ gối say bên trong. Một nửa là vạn vật điêu linh quy về hư vô cực hạn chết, một nửa khác lại là cây khô gặp mùa xuân vạn vật khôi phục cực hạn sinh, sinh cùng tử, tịch diệt cùng luân hồi, hai loại hoàn toàn tương phản trí cao ý cảnh tại trong đầu của hắn điên cuồng va chạm giao hòa, cuối cùng hóa thành một cái hoàn mỹ sinh sôi không ngừng thái cực tuần hoàn. Ầm ầm, hắn cái kia vừa mới đột phá tới tố hình cảnh sơ kỳ bình cảnh vậy mà lần nữa buông lỏng. Phía sau hắn tôn này không chọn vẹn sát lục chi kiếm pháp tướng, tại cỗ này hoàn toàn mới đạo vận tầm bổ phía dưới, vậy mà bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi chữa trị ngưng thực. Kia không chọn vẹn trên mũi kiếm vậy mà bắt đầu có mới lưỡi kiếm đang chậm rãi sinh trưởng kéo dài. Mặc dù còn rất chậm chạp, nhưng lại tràn đầy một loại phá rồi lại lập, giúp hỏa trọng sinh vô thượng ý cảnh. Tố hình cảnh trung kỳ, tu vi của hắn vậy mà tại Lâm Huyền cái này tiện tay một chỉ điểm hóa phía dưới lần nữa phá cảnh. Hô, tốt, hôm nay dạy học thị sát liền đến nơi đây a. Lâm Huyền nhìn xem kia hai cái lại bị hắn làm cho lâm vào đốn ngộ trạng thái công cụ người, cảm giác có chút hứng. Ai, vô địch thật sự là tịch mịch a. Liền có thể theo ta qua hai chiêu đều không có. Vẫn là về đi ngủ có ý tứ. Hắn một bên oán trách một bên quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới xoay người một sát na kia, cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại. Cái kia luôn luôn lộ ra lười biếng mà lại không chỗ nào bị trên mặt, lần thứ nhất nổi lên một vẻ đúng nghĩa băng lãnh, lạnh thấu xương sát ý hắn chậm rãi ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía kia xa xôi Thanh Châu quận thành phương hướng. Tại hắn cặp kia có thể thấy rõ tất cả nhân quả luân hồi thần đồng bên trong, hắn rõ ràng nhìn tới, một chi từ mấy ngàn tên thiết huyết tinh nhuệ tạo thành màu đen tử vong hồng lưu, đang mang theo sát khí ngập trời. Cùng kia ba tôn đủ để dễ dàng liền phá hủy một tòa thành trì giữ tận chiến tranh cự thú, hướng phía hắn cái này vừa mới trùng tu xong thoải mái dễ chịu ổ chó trào lên mà đến. A cái kia băng lãnh trên mặt chậm rãi khơi gợi lên một vẻ tràn đầy tàn nhẫn cùng một tia tia rốt cục có chuyện vui hưng phấn đường cong. Cuối cùng tới mấy cái ra dáng điểm đồ chơi sao? Vừa vặn ta cái này vừa mới chữa trị chư thiên luân hồi bản còn thiếu điểm tế phẩm tới mở một chút lưới đao đâu. Liền bắt các ngươi đi thử một chút đao a. Sau ba ngày, Hắc Phong Sơn ở dưới chân núi, kia nguyên bản cũng bởi vì Càn Phạn Tông quật khởi mạnh mẽ mà biến so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn vồn vinh náo nhiệt thanh thạch trấn, giờ phút này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả sinh linh bất luận là thú hay người đều phảng phất là cảm nhận được một loại nào đó đến từ đỉnh chuỗi thực vật kinh khủng thiên địch tức sắp giáng lâm tử vong báo hiệu. Cả đám đều co quắp tại xào huyệt của mình bên trong run lẩy bẩy, liền một tia dư thừa thanh âm cũng không dám phát ra. Bầu trời chẳng biết lúc nào đã bị một tầng nặng nề như chỉ huyết sắc mây đen hoàn toàn bao phủ. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông dị sắc cùng lưu mình hỗn hợp chiến tranh hương vị. Đông, đông, đông. Một hồi nặng nề mà tràn đầy cảm giác các bách, như là viễn cổ cự thú nhịp tim giống như chống trận thanh âm theo kia xa xôi đường chân trời phía trên chậm rãi truyền đến. Mỗi một âm thanh đều phảng phất là tử thần đòi mạng tiếng chuông, nặng nề mà gõ tại mảnh này đã sớm bị sợ hãi bao phủ đại địa phía trên. Ngay sau đó, một đầu màu đen trông không đến cuối, như là theo cựu địa ngục bên trong lan tràn mà ra tử vong chi tuyến, chậm rãi xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng. Kia là một chi quân đội, một chi đúng nghĩa từ thuần túy giết chóc cùng thiết huyết chỗ đổ bê tông mà thành tử vong quân đoàn. Đi tại phía trước nhất chính là 1000 tên người mặc màu đen trong giáp, cầm trong tay trảm ngựa trường đao, dưới hông cưỡi giữ tận yêu thú cấp 2 hắc lân ma lang kinh khủng kỵ binh. Bọn hắn chính là phụ thành chủ tam đại thân vệ trong doanh trại tính cơ động mạnh nhất, lực trùng kích cũng kinh khủng nhất, hổ báo kỵ. Vẹn vẹn kia 1000 đầu ma lang đang lao nhanh thời điểm chỗ hội tụ thành ngập trời yêu khí, cũng đủ để cho bất kỳ tố hình cảnh trở xuống tu sĩ cũng làm trận sợ vỡ mật, mất đi tất cả dũng khí chống cự. Chương 318, tế phẩm 2, chương 318, tế phẩm 2, mà tại bọn hắn trung ương thì là 1000 tên người mặc càng thêm dày hơn nặng, như là pháo đài di động giống như phủ văn bản giáp, cầm trong tay cao cỡ một người cự hình tháp tuấn cùng phá giáp chiến phủ trọng trang bộ binh. Bọn hắn chính là phụ thành chủ lực lượng trung kiên, danh xưng bất động như núi, không thể phá vỡ, hãm trận doanh. Bọn hắn mỗi một cái thành viên đều là theo núi thây biển máu bên trong bỏ ra tới bách chiến lao binh. Ý nghĩa chí kiên định, nhục thân cường hãn, liền xem như đối mặt cùng giai luyện thể sĩ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà tại toàn bộ quân trận tối hậu phương, thì là 1000 tên người mặc nhẹ nhàng dắp ra, cầm trong tay ba thạch cường cung, gánh vác phủ văn mũi tên thần xạ thủ. Bọn hắn chính là phụ thành chủ viễn trình hỏa lực áp chế bộ đội, thần cơ doanh. Nghe nói ngàn người tề xạ phía dưới liền xem như tố hình cảnh cường giả nếu là bị tập kích, cũng biết trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. 3000 tinh nguyện, mỗi một cái đều là điểm hỏa cảnh trở lên tu sĩ. 3000 đạo băng lãnh, tràn đầy thiết huyết ý chí sát lục khí tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cố đủ để cho thiên địa là chi biến sắc, vị thần vì đó lui tránh kinh khủng quân hồn sát khí. Kia sát khí ở giữa không trung vậy mà ngưng tụ thành một đầu giữ tợn gào thét màu đen chiến tranh cự thú khổng lồ hư ảnh. Mà ở 3000 đại quân tinh nhuệ trùng điệp bảo vệ phía dưới, ba tôn to lớn vô cùng, tràn đầy băng lãnh kim loại cảm nhận cùng khí tức hủy diệt giữ tợn cố máy chiến tranh, đang bị mấy chục con hình thể khổng lồ tứ giai yêu thú bản sơn cự tượng chậm rãi kéo lấy đẩy về phía trước tiến. Trong đó hai tôn là cao đến 10 trượng, toàn thân từ địa hỏa hắc thiết đổ bê tông mà thành, trên đó khắc rõ lít nha lít nhít tụ năng lượng cùng phá giáp phủ văn cự hình sáng đỏ. Đó chính là phụ thành chủ hao phí vô số tài nguyên, phòng chế thượng cổ chiến tranh lợi khí mà chế tạo ra công thành đại sát khí, phá thành nổ. Nghe nói một tiễn chi uy đủ để dễ dàng liền xuyên thủng một tòa mô hình nhỏ thành trì hộ thành kết giới. Mà cực kỳ kinh khủng nhất là vị kia tại trung ương vị thứ ba cô máy chiến tranh. Kia là một môn toàn thân đen như mực, họng pháo đường kính vượt qua 3 mét, trên đó càng là khảm nạm một cái đầu người lớn nhỏ cực phẩm lôi thuộc tính linh thạch giữ tận cự pháo. Diệt thân pháo. Phủ thành chủ chân chính chân phủ chi bảo. Sẽ không tùy tiện vận dụng. Một khi vận dụng tất nhiên là muốn phát động diệt quốc hay là diệt tông chi chiến. Nó mỗi một lần khai hỏa đều cần tiêu hao hải lượng linh thạch cùng ít ra 10 tên tố hình cảnh cường giả liên thủ thôi động. Nhưng là uy lực của nó cũng là hủy thiên diệt địa. Một pháo chi uy đủ để đem một tòa cao ngàn trượng phong theo trên bản đồ hoàn toàn xóa đi. Thậm chí ngay cả hóa thần cảnh sơ kỳ lão quái vật đều không dám tùy tiện đối cứng kỳ phong. Mà giờ khắc này, cái này đủ để tùy tiện liền hủy diệt một cái trung đẳng quốc gia kinh khủng cỗ máy chiến tranh cùng thiết huyết đại quân, vậy mà liền như thế trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở cái này nho nhỏ Hắc Phong Sơn phía dưới. Mục tiêu càng là trực chỉ kia trên đỉnh núi cái kia vừa mới thành lập không đến 2 tháng mới phát tông môn. Làm chi này đại biểu cho tuyệt đối hủy diệt màu đen hồng lưu hoàn toàn binh lâm thành hạ thời điểm, cầm đầu một gã người mặc kim sắc giao long chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy trung niên tướng quân chậm rãi điểm chặt dưới hông chiến mã. Hắn chính là Thanh Châu quận thành tam đại tướng quân đứng đầu, danh xưng chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, thiên uy tướng quân Mông Điểm. Một vị hàng thật giá thật tố hình cảnh định phong cường giả khủng bố. Phía sau hắn thì là đồng dạng người mặc hoa lệ chiến giáp, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến dường như có thể chạy ra nước phó thành chủ Hạng Côn. Mông Điểm chậm rãi ngẩng đầu, tiếc như là như chim ưng ánh mắt lợi hại quét về kia mây mù lở lở, nhìn một mảnh tường hòa yên tĩnh Hắc Phong Sơn. Hắn khẽ chau mày, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một tia cực kỳ vi diệu bất an. Quá an tĩnh, an tĩnh có chút khác thường. Theo lý thuyết đối mặt bọn hắn cái này đủ để cho bất kỳ thế lực nào cũng vì đó sợ vỡ mật 3000 thiết giáp. Đối phương coi như không lập tức khai sơn đầu hàng, cũng ít ra hẳn là sẽ có một ít thất kinh phản ứng mới đúng. Nhưng là bây giờ núi này bên trên lại là hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói là kinh hoàng, thậm chí liền một tia năng lượng chấn động đều cảm giác không thấy, phảng phất như là một tòa không sơn. Hừ, giả thần giả quỷ. Bên cạnh Hạng Côn lại là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hắn đã sớm bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hắn chỉ vào kia mây mù lượn lờ đỉnh núi, đối với Mông Điểm nghiêm nghị quát, "Mông tướng quân, còn chờ cái gì? Lập tức hạ lệnh, dù diệt thần pháo cho lão tử bình tòa này chó má đỉnh núi. Ta muốn để bên trong tất cả vật sống đều tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi hóa thành cho bụi." Nhưng mà Mông Điểm lại chậm rãi lắc đầu. Hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến xa trường lão tướng, trực giác của hắn đang điên cuồng hướng hắn cảnh báo. "Phó thành chủ, an tâm chớ đợi." Thanh âm của hắn trầm ổn mà ngưng trọng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Càn Phạn Tông có thể ở lặng yên không một tiếng động ở giữa liền tiêu diệt hết một chi hắc giáp vệ tiểu đội cùng ba tên huyết hồn điện sát thủ. Nội tình tuyệt đối không thể coi thường. Chúng ta vẫn là tiên lễ hậu bình, tham dò một phen cho thỏa đáng. Nói xong hắn liền không tiếp tục để ý Hạng Côn kia tràn đầy bất mãn cùng ánh mắt phẫn nộ. Hắn thôi động linh lực trong cơ thể, đem thanh âm của mình hội tụ thành tuyến, như là quần quần kinh lôi hướng phía trên đỉnh núi truyền tới. Trên núi Càn Phạn Tông bọn chuột nhắc nghe, ta chính là Thanh Châu thành chủ phụ Thiên Uy tướng quân Mông Điểm. Phụ thành chủ chi mệnh trước đến thảo phạt các ngươi sát hại mệnh quan triều đình, hạ phi, tàn sát triều đình tinh nhuệ, hắc giáp vệ, tội không tha. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức đánh mở sân môn, tự trói hai tay đi ra đầu hàng, giao ra tất cả hung thủ, dâng lên tất cả tài phú, có thể giữ lại ngươi chờ một cái toàn thây. Nếu dám có nửa chữ không, chờ đại quân ta san bằng núi này ngày, nhất định phải để các ngươi trên dưới chó gà không tha, thần hồn câu diệt. Cái kia tràn đầy thiết huyết ý chí cùng vô thượng thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ Hắc Phong Sơn trên không ầm vang quanh quẩn. Thật lâu không thôi, nhưng mà đáp lại hắn nhưng như cũng là một mảnh yên tĩnh như chết. Dường như kia trên đỉnh núi thật chính là một tòa không có bất kỳ cái gì sinh linh quỷ sơn. Ân, Mông Điểm sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Thật to gan, cũng dám không nhìn ta phụ thành chủ tối hậu thư. Xem ra các ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đã như vậy trong mắt của hắn sát cơ lộ ra. Vậy thì đừng trách ta Mông Điểm tâm ngoan thủ lạn. Người tới. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay lệnh kỳ. Thần cơ doanh ngay lệnh. Chuẩn bị vòng thứ nhất không khác biệt bao trùm thức thể sạn. Cho ta đem bọn hắn kia cái dăm chó hộ sơn đại trận cho bắn thành cái sảng. Là. Tại phía sau hắn kia 1000 tên sớm đã vận sức chờ phát động thần xạ thủ giận dữ hét lên. Bọn hắn dương cung cài tên. 1000 chi lóe ra băng lãnh hàn mang phủ văn mũi tên trong nháy mắt liền nhắm ngay kia mây mù lượn lờ đỉnh núi. Chương 318, tế phẩm 3, chương 318, tế phẩm 3, một cỗ đủ để xé rách thương khung duệ kim chi khí phóng lên tận trời. Ngay tại lúc Mông Điểm trong tay lệnh kỳ sắp vung lên một sát na kia, một cái bề bại, tràn đầy từ tính lại dẫn một tia phảng phất là vừa tỉnh ngủ bất mãn phàn nàn âm thanh, lại như là cửu thiên chi thượng thần dụ đột ngột, lại cực kỳ rõ ràng vang vọng toàn bộ chiến trường. Ai ta nói rằng mặt xảo xảo nháo nháo những người kia, các ngươi có thể hay không nói nhỏ chút, còn có để hay không cho người thật tốt ngủ chưa? Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường kia nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương kinh khủng bầu không khí trong nháy mắt liền đông lại. Dưới núi kia 3000 thiết huyết tinh huệ, bao quát hai vị kia tố hình cảnh đỉnh phong cường giả khủng bố Mông Điểm cùng Hạng Côn, đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cả đám đều ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía thanh âm kia truyền đến đỉnh núi. Ngủ chưa? Bọn hắn bên này 3000 thiết giáp binh lâm thành hạ, sắp phát động diệt tông chi chiến. Trên đỉnh núi lại có người tại ngủ trưa, hơn nữa còn chê bọn họ nhau nhau. Cái này là bực nào phép lối, như thế nào không đem bọn hắn để vào mắt ta? Hô trướng, Hạng Côn phản ứng đầu tiên đi qua, tức giận đến là tam thi thần bạo khiêu, giận sôi lên. Hắn chỉ vào đỉnh núi điên cùng giận dữ hét, là cái nào không biết sống chết cầu vật ở phía trên giả thần giả quỷ, cũng ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Không sai mà đáp lại hắn lại là cái kia thanh niên lười biếng lần nữa không nhanh không chậm băng lên. A, nhận lấy cái chết, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái ầm ĩ con rồi sao? Lời con chưa dứt, ông, một cỗ không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung, đi tìm hiểu, đi tưởng tượng, trí cao vô thượng, kinh khủng, dường như là tới từ một cái khác chiều không gian tuyệt đối ý chí uy áp, đột nhiên theo kia mây mù lượn lờ trên đỉnh núi ầm vang giáng lâm. Đây không phải là linh lực uy áp, cũng không phải thần hồn uy áp, đó là một loại càng thêm bản nguyên, càng thêm không giảng đạo lý quy tắc phương diện tuyệt đối chấn áp. Phản phất như là thế giới này tạo vật chủ đống nhiên mở mắt, dùng một loại cực kỳ bất mãn ánh mắt liếc qua nhà mình trong hoa viên kia mấy cái ngay tại ong ong gọi bậy chán ghét con rồi. Bịch, bịch, bịch thông. Một giây sau, khiến Mông Điểm cùng Hạng Côn trong mắt đều kém chút theo trong hốc mắt rơi ra ngoài một màn đã xảy ra. Chỉ thấy tại phía sau bọn họ kia 3000 tên ý chí như sắt, thân kinh bách chiến thiết huyết tinh huệ. Vậy mà tại tiếp xúc đến kia cố ý chí uy áp một sát na, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Tựa như cùng bị cắt đổ lúa mạch thành phiến liên miên hai đầu gối mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống. trong tay bọn họ kia nặng nghề binh khí cũng đinh đinh đang rơi lấy đất. Trên người bọn họ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết huyết sát khí cùng quân hồn ý chí, ở đằng kia cố chí cao vô thượng ý chí trước mặt liền như là một cái buồn cười trò cười. Trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bát lạc, không còn sót lại chút gì. Thậm chí liền kia mười mấy đầu phụ trách lôi kéo cô máy chiến tranh tứ giai yêu thú bản sơn tự tượng cũng đều phát ra một tiếng tràn đầy vô tận sợ hãi rên rỉ, tứ chi mềm nhũn trực tiếp liền phủ phục trên mặt đất, thân thể to lớn run lẩy bẩy như là bãi bùn náo. Ngắn ngủi không đến thời gian ba hơi thở, chi kia vừa mới còn khí thế hùng hổ, uy áp thiên địa 3000 thiết giáp đại quân, vậy mà liền như thế bị người một câu cho giống đến tập thể quỳ xuống. Toàn quân bị diệt, chỉ ý chí chiến đấu. Toàn bộ chiến trường phía trên còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng liền chỉ còn lại hai vị kia tu vi đã đạt đến tố hình cảnh đỉnh phong nông điểm cùng Hạc Côn. Nhưng là bọn hắn giờ phút này trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Hai chân của bọn hắn tại kịch liệt run lên. Hàm răng của bọn hắn đang điên cuồng đánh nhau. Phía sau lưng của bọn hắn đã sớm bị băng lánh mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Trên mặt của bọn hắn viết đầy trước nay chưa từng có cực hạn hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất là bị nguyên một tòa quá cổ thần sơn cho hung hăng đặt ở trên thân. Liên hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Linh hồn của bọn hắn càng là đang điên cuồng run rẩy, gào thét. Dường như tùy thời đều có thể bị kia cổ vô hình ý chí cho hoàn toàn nghiền nát. Thần minh, một cái to lớn vô cùng hoang đường lại cực kỳ chân thực suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ ầm vang nổ vang. Chỉ có trong truyền thuyết kia sớm đã tuyệt tích tại thế gian không gì làm không được thần minh mới có thể nắm giữ khủng bố như thế, vẹn vẹn bằng vào ý chí liền có thể chấn áp thiên quân vạn mã vĩ lực. Các bọn hắn hôm nay đến cùng là đến thảo phạt một cái quái vật gì à? Hiện tại cái kia bể bại nhưng lại giống như tử thần bùa đòi mạng giống như thanh âm lần nữa chậm rãi vang lên. Có thể an tĩnh để cho ta ngủ chưa sao? Có thể, đương nhiên có thể. Mông điểm vị này thân kinh bất chiến, tha chết chứ không chịu khuất phục thiết huyết tướng quân tại thời khắc này hoàn toàn hỏng mất. Hắn không có chút gì do dự, dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hối hận gào thét. Rút lui, rút lui, toàn quân rút lui, nhanh, cháy mau. Hắn thể, hắn đời này đều không muốn được nghe lại tên ma quỷ kia giống như thanh âm. Nhưng mà, hắn muốn chạy. Cái nào đó vừa mới bị đánh thức ngủ trưa, tâm tình cực kỳ khó chịu ma quỷ lại cũng không đồng ý ân. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm ta chỗ này là chợ bán thức ăn sao? Đã đều tới, không lưu lại chút gì bàn tay lễ liền muốn đi. Có phải hay không có chút quá không lễ phép? Cái thanh âm kia ngữ khí bỗng nhiên biến có chút nghiền ngẫm. Ngay sau đó, ông kia bao phủ toàn bộ Hắc Phong Sơn mây mù đống nhiên kịch liệt lật dâng lên. Sau đó, tại tất cả mọi người kia kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cái to lớn tới không cách nào dùng lời nói diễn tả được, từ thuần túy tinh quang châu ngưng tụ mà thành, che khuất bầu trời kinh khủng đại thủ, chậm rãi theo kia trong mây mù ló ra. Cái tay kia quá lớn, lớn đến đủ để đem trọn tòa Hắc Phong Sơn đều dễ dàng giữ tại lòng bàn tay. Lớn đến đủ để đem trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng làm thành viên bi tới chơi. Nó mỗi một đạo vân tay đều phảng phất là một đầu bên mông tinh hà. Nó mỗi một ngón tay đều phảng phất là một cây đủ để chống đỡ khai thiên địa không chu toàn thần sơn. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở đằng kia sớm đã dọa đến kẻ ra quần 3000 thiết giáp đại quân trên đỉnh đầu. Đem tất cả dương quang đều hoàn toàn che đậy, chỉ để lại một mảnh tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng to lớn bóng ma. Không, không cần Hạng Côn nhìn xem cái kia đủ để tùy tiện liền đem bọn hắn tất cả mọi người ép thành bột mịn thần chi tự thủ, hoàn toàn hỏng mất. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì phó thành chủ tôn nghiêm. Bình một tiếng liền quỳ xuống. Đối với đỉnh núi kia phương hướng điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Chức, tiền bối tha mạng, thần tiên tha mạng a. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội mới dám đến mạo phạm ngài thần uy. Van cầu ngài coi ta là cái dám đem thả đi. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có cái kia vẻ bại tràn đầy ác thú vị thanh âm. A, thả ngươi, cũng không phải là không thể được. Bất quá con người của ta luôn luôn giảng cứu công bằng giao dịch. Các ngươi không phải mang theo mấy món nhìn cũng không tệ lắm đồ chơi đã tới sao? Thanh âm của hắn dừng một chút. Sau đó kia che trời tinh quang cự thủ chậm rãi động. Chương 319, cải tạo diệt thần pháo, kinh khủng một kích. 1. Chương 319, cải tạo diệt thần pháo, kinh khủng một kích. 1. Nó cũng không có giống đám người trong tưởng tượng như thế một bàn tay vô số đến, mà là vươn hai ngón tay, một cây ngón trỏ, một cây ngón giữa. Cứ như vậy cực kỳ tinh chuẩn theo kia sớm đã sợ choáng váng 3000 đại quân trên đỉnh đầu xuyên qua. Sau đó cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí nắm kia ba tôn to lớn vô cùng dữ tợn cô máy chiến tranh. Hai tôn phá thành nổ. Cùng tôn này cực kỳ kinh khủng nhất diệt thần tháo, phản phất như là một cái cự nhân theo một đám con kiến trước mặt nhẹ nhàng bóp đi ba hạt tương đối lớn hạt gạo. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, tràn đầy một loại khó nói lên lời hài hòa mỹ cảm, thậm chí liền một tia dư thừa gió đều không có mang theo. Sau đó, cái kia che trời cự thủ liền tại tất cả mọi người kia đờ đẫn như là mộng du giống như ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mang theo kia ba tôn đủ để hủy diệt một quốc gia kinh khủng cỗ máy chiến tranh, chậm rãi rút về kia mây mù lượn lờ đỉnh núi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cái kia vẻ bại tràn đầy giao dịch đạt thành hài lòng thanh âm trên không trung ung dung quanh quẩn. Tốt, phí qua đường ta đã thu, các ngươi có thể lăn. Nhớ kỹ, lần sau lại đến thời điểm nhớ kỹ mang nhiều điểm loại này chơi vui đồ chơi. Nếu không cũng không phải là lưu lại đồ chơi đơn giản như vậy. Yên tĩnh như chết. Làm kia che trời cự thủ cùng kia như là thần ma giống như ý chí uy áp hoàn toàn biến mất về sau. Ở dưới chân núi kia 3000 còn quỷ trên mặt đất thiết giáp đại quân mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn cả đám đều như là vừa trong nước mới vớt ra đầu dạng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm đẫm. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, trong mắt đều tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng như điên cùng cái kiếp như cũng không cách nào tiêu tán cực hạn sợ hãi. Mà Mông Điểm cùng Hạng Côn hai vị này chủ soái càng là trực tiếp đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bọn hắn vừa rồi thật là cảm giác mình đã chết. Đi, đi mau. Mông Điểm phản ứng đầu tiên đi qua. Hắn lộn nhào từ dưới đất bò dậy, thậm chí ngay cả mình kia uy vũ tọa kỵ cũng không cần. Dùng một loại còn nhanh hơn cả thỏ tốc độ hướng phía quận thành phương hướng điên cuồng chạy thủ mạng. Hắn thề, hắn đời này đánh chết cũng sẽ không lại tới gần tòa này náo quỷ ma sơn nửa bước. Mà cái khác những binh lính kia cũng đều nhao nhao phản ứng lại. Cả đám đều như là chó nhà có tang đồng dạng ném ra trên người mình kia nặng nề áo giáp cùng binh khí. Têu cha gọi mẹ tan tác như chim ung. Trang diện kia quả thực so đánh một trận thảm thiết nhất đánh bại còn muốn chật vật gấp một vài lần. Chỉ có một người, Hạng Côn, hắn không có trốn. Hắn chỉ là ngây ngốc ủy tại nguyên chỗ. Hai mắt vô thần nhìn qua kia rông tuyết phe mình đại quân phía sau trận địa. Miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm. Pháo, ta pháo đâu? Ta kia lại lớn lại hắc lại thô diệt thần pháo đâu? Làm sao lại không có đâu? Hắn cảm giác chính mình nhanh muốn điên rồi. Hắn lần này thật là vận dụng thành chủ lệnh mới đưa cái này ba tôn trấn phủ chi bảo cho cưỡng ép điều ra tới. Hiện tại cầm còn không có đánh. Pháo liền bị người cho xem như phí qua đường cho tịch thu. Cái này nếu là trở về, thành chủ không phải bắt hắn cho sống sờ sờ mà lột ra không thể. Hắn kết thúc. Nhân sinh của hắn hoàn toàn kết thúc. Mà liền tại hắn mất hết can đảm sắp hoàn toàn sụp đổ thời điểm. Hắn cũng không biết rõ. Ở đằng kia mây mù lượn lờ trên đỉnh núi. Cái kia vừa mới cướp đi hắn âu yếm đồ chơi kẻ đầu sỏ. Chính nhất mặt tò mò loay hoay cái kia ba tôn to lớn cố máy chiến tranh. Giống như là một cái vừa mới đạt được món đồ chơi mới hùng hải tử. Chật chật, cái đồ chơi này nhìn còn thật có ý tứ đi. Lâm Huyền vòng quanh tôn này to lớn vô cùng diện thần pháo dạo qua một vòng, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy ác thú vị nụ cười. Cũng không biết cái đồ chơi này uy lực thế nào, có thể hay không một pháo đem mặt trăng cho đánh xuống. Nói xong hắn vậy mà thật liền vươn tay bắt đầu ở kia vô cùng phức tạp pháo trên khuôn mặt lục lọi lên, tựa hồ là đang nghiên cứu nên như thế nào nã pháo. Mà ở bên cạnh hắn đã sớm bị vừa rồi kia hủy thiên diệt địa giống như thần tích cho hoàn toàn sợ choáng váng Tô Mộc Tuyết. Đang nghe hắn cái này cực kỳ nguy hiểm nói một mình về sau, trong nháy mắt liền một cái giật mình hồi phục thần trí. Nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền biến một mảnh trắng bệnh. Nàng không chút nghĩ ngợi liền bay nhào một cái vào tới, gắt gao ôm lấy Lâm Huyền kia ngay tại kích động cánh tay. "Tông chủ, không cần a." Nàng phát ra một tiếng tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn rên rỉ. "Cái này thật không thể chơi a, sẽ chết người đấy, sẽ đem chúng ta cả ngọn núi đều cho nổ bay a." Làm Tô Một Tuyết vị này ngày bình thường luôn luôn lấy tỉnh táo cơ trí, bày mưu nghị kê quân sư hình tượng kỳ nhân tuyệt mỹ nữ tử, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người như thế không để ý hình tượng như là một cái bị hoảng sợ như bạch tuộc gắt gao quấn ở Lâm Huyền trên cánh tay. Phát ra kia tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng rên rỉ hò hét lúc, toàn bộ Hắc Phong Sơn đỉnh kia nguyên bản cũng bởi vì vừa mới thấy tận mắt một trận thần tiên đánh nhau mà lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch không khí, trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Khu cụ vừa mới theo kia vô tận trong rung động miễn cưỡng lấy lại tinh thần bần dao, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc tứ nữ, nhìn trước mắt cái này tràn đầy đổi phong bại tục ý vị một màn hưng diễm, trên mặt đều lộ ra cực kỳ đặc sắc phức tạp biểu lộ. Nhất là Vân Dao, nàng cặp kia băng lãnh tràn đầy lòng ham chiếm hữu con người gắt gao khóa ổn định ở Tô Mộc Tuyết kia bởi vì khẩn trương cùng dùng sức mà cùng Lâm Huyền cánh tay chăm chú dán hợp lại cùng nhau kia hai đoàn kinh tâm động phách sung mãn đường còn phía trên. Nàng kia cầm tinh ngân trôi kiếm thon dài ngọc thủ gân xanh cũng hơi buộc phát lên. Một cỗ băng lãnh, chua chua, tên là ghen ghét kinh khủng hàn khí bắt đầu theo trên người nàng chậm rãi bay lên. "Tốt ngươi Tô Mộc Tuyết, ngươi mày dậm mắt tỏ tâm cơ biểu. Ngày bình thường luôn là một bộ thanh tâm quả dục, đối tông chủ chỉ có kính sợ chi tình cao lãnh bộ dáng. Không nghĩ tới sau lưng vậy mà như thế sẽ nắm lấy cơ hội." Cũng dám ngay trước tất cả chúng ta đối mặt tông chủ ôm ấp yêu thương. Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy? Mà một bên khác Diệp Hồng Ngọc thì là đơn thuần lệnh ra cái đầu, nhìn xem kia xoay đánh. A không, là cuốn quýt lấy nhau hai người, cặp kia ngây thơ trong mắt to tràn đầy nồng đậm hoang mang. Tô tỷ tỷ tại sao phải ôm tông chủ a? Nàng nhỏ giọng đối bên người Nguyệt Tiên hỏi. Chẳng lẽ nàng cũng nghĩ cùng tông chủ chơi kia cái gì nâng cao cao trò chơi sao? Nguyệt Tiên nghe vậy khỏe miệng có chút co lại. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh kia đã nhanh muốn đi vào hắc hóa biên giới Vân Dao, lại liếc mắt nhìn kia chính nhất mặt hưởng thụ. Bị Tô Mộc Tuyết ôm nhà mình tông chủ, cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá. Nàng cảm thấy mình cái này Huyền Vũ Đường đường chủ ngoại trừ phải chịu trách nhiệm tông môn quyền lực tài chính bên ngoài, dường như còn kiêm nhiệm một cái cực kỳ trọng yếu hậu cung tình cảm điều giải viên ẩn giấu chức vụ. Cái kia, Hồng Ngọc muội muội nàng có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, thấp giải thích do nói, Tô tỷ tỷ nàng không phải tại chơi game, nàng là tại cứu vớt thế giới. Diệp Hồng Ngọc, mà xem như trận này hương diễm phong ba trung tâm, Lâm Huyền giờ phút này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình kia bị một đoàn kinh người mềm mại cùng có dãn cho gắt gao bao trùm cánh tay phải. Chương 319, cải tạo diệt thần tháo, kinh khủng một kích. 2, chương 319, cải tạo diệt thần tháo, kinh khủng một kích. 2, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tô Mộc Tuyết kia bởi vì cực hạn hoảng sợ mà nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Hắn thở một hơi thật dài. Ta nói, Mộc Tuyết ta, ngươi trước buông ra được hay không? Ngươi lại như thế siết xuống dưới, ta cái này cánh tay liền bị ngươi cho cắt đứt. A. Tô Mộc Tuyết nghe vậy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình giờ phút này tư thế là bực nào bất nhã cùng lớn mật. Nàng gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ lên thông thấu, như là một mực con thỏ con bị giật mình như giật điện liền buông lỏng ra hai cánh tay của mình, hướng về sau liền lùi lại mấy bước, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền ánh mắt. "Đối, thật xin lỗi, tông chủ, ta không phải cố ý, ta chỉ là nàng nói năng lộn xộn mong muốn giải thích." "Được rồi được rồi." Lâm Huyền không kiên nhẫn khoát tay áo cắt ngang nàng. Hắn hoạt động một chút chính mình cái kia còn lưu lại kinh người xúc cảm cánh tay phải, sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía tôn này tràn đầy băng lãnh hủy diệt mỹ cảm diện tần tháo. Trong mắt của hắn kia tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động quang mang chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại biến càng thêm nóng bỏng. Không phải liền là một cái đại hào pháo hoa sao? Hắn biết miệng, có chút bất mãn nói lẩm bẩm. Về phần khẩn trương như vậy sao? Ta chính là muốn nhìn một chút nó kết cấu bên trong mà thôi. Lại không nói hiện tại liền phải đem nó điểm. Nghe nói như thế, Tô Mộc Tuyết cái kia vừa mới buông xuống đi một điểm tâm trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Chỉ là nhìn xem kết cấu bên trong. Tông chủ a, ngài có biết hay không cái đồ chơi này là dùng cỡ nào tinh vi, cỡ nào phức tạp thượng cổ phù văn khoa học kỹ thuật chỗ tạo ra trung cực chiến tranh binh khí a? Đừng nói là phá hủy, liền xem như một cái ngoài nghề tùy tiện ở phía trên loạn chạm thử, cũng có thể sẽ dẫn động trong đó kia cực kỳ không ổn định năng lượng hạch tâm, từ đó dẫn phát một trận hủy thiên diệt địa nổ lớn a. Nàng vừa định mở miệng lần nữa khuyên can, nhưng mà Lâm Huyền nhưng căn bản không cho nàng cơ hội này. Hắn vậy mà thật liền vươn cái kia song trắng non thon dài có thể so với tác phẩm nghệ thuật tay, trực tiếp liền dán tại kia diệt thần pháo kia băng lãnh đen nhánh pháo trên khuôn mặt. Sau đó, tại tất cả mọi người kia kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn nhắm mắt lại, một cú cực lớn đến đủ để cho ở đây tất cả mọi người thần hồn run sợ mênh mông thần niệm chi lực cầm vang một phát, như là tinh mật nhất, cấp cao nhất lượng tử máy quét đồng dạng, trong nháy mắt cựu xuyên tấu kia từ vạn năm huyền thiết đổ bê tông mà thành nặng nghề thân pháo, trực tiếp liền thăm dò vào tới kia diệt thần pháo trọng yếu nhất, phức tạp nhất cũng nguy hiểm nhất kết cấu bên trong bên trong. Ông, ông ngong. Tôn này to lớn vô cùng diệt thần pháo tại cảm nhận được cỗ này cực kỳ bá đạo ngoại lai thần niệm xâm lấn về sau, vậy mà bản năng phát ra một hồi kịch liệt bù bù. Pháo trên khuôn mặt kia lít nha lít nhít thượng cổ phù văn trong nháy mắt liền cùng nhau toát ra loẹt loẹt lóa mắt huyết sắc cảnh cáo ánh sáng màu đỏ. Chỗ cốt lõi viên kia to bằng đầu người cực phẩm lôi thuộc tính linh thạch càng là bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Một cỗ cực kỳ không ổn định, tràn đầy khí tức hủy diệt kinh khủng năng lượng bắt đầu ở ống pháo bên trong điên cuồng tích trữ, vụ dường như tùy thời đều có thể tại chỗ tàn nòng. Không, không cần a. Thấy cảnh này, Tô Mộc Tuyết gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền huyết sắc hoàn toàn không có. Nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn ngưng đập. Nàng không chút nghĩ ngợi liền muốn lần nữa nhào tới ngăn cản Lâm Huyền cái này có thể xương tìm đường chết nguy hiểm hành vi. Không sai mà lần này nàng lại bị một cái băng lãnh hữu lực ngọc thủ cho gắt gao kéo lại. Là Vân Giao. Đừng đi. Vân Giao nhìn xem cái kia mắt vẫn nhắm như cũ, vẻ mặt chuyên chú biểu lộ Lâm Huyền, kia con người băng lãnh bên trong lại tràn đầy một loại gần như mù quáng tuyệt đối tín nhiệm. Tin tưởng hắn, hắn không phải người lỗ mãng. Hắn làm mỗi một sự kiện đều tất nhiên có thâm ý khác. Tô Mộc Tuyết nghe vậy động tác trì trệ, nàng nhìn xem Vân Giao kia tràn đầy kiên định cùng tin cậy ánh mắt, lại nhìn một chút cái kia dường như cùng toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể thần bí nam nhân. Nàng kia cuồng loạn không ngừng tâm vậy mà thật liền như kỳ tích chậm rãi bình phục xuống tới. Đúng vậy a, hắn là ai? Hắn là cái kia có thể tiện tay liền xé rách không gian tồn tại. Hắn là cái kia có thể một lời liền quát lui thượng của anh linh tồn tại. Hắn là cái kia có thể một chỉ liền gạt bỏ quy tắc hóa thân tồn tại. Hắn là trong lòng các nàng không gì làm không được thần, chỉ là một tôn thế gian chiến tranh binh khí, lại làm sao lại bị thương tới hắn? Chính mình thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Nghĩ tới đây, nàng kia khẩn trương thân thể mềm mại cũng chậm rãi buông lỏng xuống. Sau đó cùng Vân Giao bọn người cùng một chỗ, mang vô cùng phức tạp cùng mong đợi tâm tình lặng lặng mà nhìn xem cái kia ngay tại phá giải đồ chơi nam nhân. Mà lúc này Lâm Huyền lại đã sớm đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong kia diệt thần pháo nội bộ thế giới bên trong. Hán thần niệm hóa thành đức vạn đạo vô hình xúc tu, như là cấp cao nhất chuyên gia phá bom, tại cẩn thận từng ly từng tí phân tích đài này cỗ máy chiến tranh mỗi nhất cái linh kiện, mỗi một đạo phù văn, mỗi một đầu mạch năng lượng. Ân, thiết kế mạch suy nghĩ cũng không tệ lắm. Lợi dụng lôi linh thạch trong nháy mắt lực bộc phát, thông qua 36 đạo tụ năng lượng phù văn trận liệt tiến hành từng cấp tăng ép. Sau đó lại thông qua ống pháo bên trong kia 108 đạo xoắn ốc ra tốc quý đạo đem năng lượng áp xúc đến cực hạn. Cuối cùng hình thành một đạo đủ để so sánh hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực tịch diệt lôi quang pháo. Có chút ý tứ, chính là cái này năng lượng chuyển hóa suất cũng quá thấp điểm. Hắn một bên phân tích còn vừa ở trong miệng càng không ngừng tiến hành chuyên nghiệp lời bình. Cái này tụ năng lượng phù văn khắc họa quá thô ráp, ít ra lãng phí 3 thành năng lượng. Còn có cái này ra tốc quý đạo góc độ cũng không đúng, không phù hợp hoàn mỹ nhất hoàng kim xoắn ốc tỷ lệ, lại lãng phí ít ra 2 thành động năng. Về phần cái này hạch tâm lôi linh thạch phẩm chất cũng quá kém điểm, tạp chất quá nhiều năng lượng hỗn tạp không thuần, chuyển vận cực kỳ không ổn định, tác nòng phong hiểm ít ra tại 30% trở lên. Chậc chậc, quả thực chính là một cái thiết kế lý niệm vẫn được, nhưng chế tác lại làm ẩu tới cực điểm tàn thứ phẩm. Phung phí của trời a. Hắn phen này tràn đầy ghét bỏ lời bình. Nếu để cho kia hao phí phủ thành chủ đời thứ 3 tâm huyết của người ta mới miễn cưỡng phòng chế ra tôn này đại sát khí đỉnh cấp khí sư nhóm nghe được, sợ rằng sẽ tại chỗ liền xấu hổ đến phun máu 3 lần, đạo tâm sụp đổ, từ đây rời khỏi luyện khí giới. Được rồi được rồi. Lâm Huyền lắc đầu, tựa hồ là đối với mình cái này không hợp cách món đồ chơi mới cảm nhận được cực kỳ thất vọng. Nhìn tới vẫn là đến ta tự tay đến cho nó thăng cấp cải tạo một chút mới được. Nếu không cái đồ chơi này giữ lại cũng chính là một đống lúc nào cũng có thể đem người một nhà cho nổ thượng thiên phế liệu. Nói xong hắn vậy mà thật liền động lên tay. Chỉ thấy hắn cái kia khổng lồ mênh mông thần niệm chi lực trong nháy mắt liền hóa thành ức vạn trôi vô hình, so bé nhất xem hạt còn tinh tế hơn vô số lần năng lượng đao khắc. Chương 319, cải tạo diệt thần tháo, kinh khủng một kích. 3, chương 319, cải tạo diệt thần pháo, kinh khủng một kích. 3, sau đó trực tiếp ngay tại kia diệt thần pháo nội bộ bắt đầu, một trận có thể xưng quỷ phụ thần công, không thể tưởng tượng hiện trường thăng cấp cải tạo công trình. Xuy, xuy, xuy. Những cái kia bị hắn định giá làm ẩu tụ năng lượng phù văn, tại cái kia thần niệm đao khắc sửa đổi phía dưới trong nháy mắt liền biến hoàn mỹ không một tí vết, tràn đầy một loại đại đạo đơn giản nhất huyền ảo mỹ cảm. Những cái kia góc độ không đúng ra tốc quỹ đạo cũng bị hắn cương ép và mèo tái tạo, biến thành hoàn mỹ nhất hoàng kim xoắn ốc. Thậm chí ngay cả viên kia bị hắn định giá phẩm chất quá kém cực phẩm lôi linh hạch, hắn cũng lười đi đổi, mà là trực tiếp vươn một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút yếu đất màu xám nguyên sơ chi hỏa. Sau đó đối với tia pháo trên khuôn mặt linh thạch khảm nạm chỗ nhẹ nhàng một chút, chiết xuất. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Một giây sau, viên tia to bằng đầu người cực phẩm lôi linh trong đá bộ tất cả hỗn tạp không thuần năng lượng đặc chất ở đằng kia đủ để đốt cháy vạn vật ngọn lửa màu xám thiêu đốt phía dưới, trong nháy mắt liền bị triệt để tịnh hóa, chôn vùi. Chỉ còn lại cực kỳ thuần túy nhất, nhất bản nguyên kia một tia kim sắc tiên thiên cành kim lôi nguyên. Ông, cả chiếc diệt thần pháo tại hoàn thành lần này thay ra đổi thịt giống như hạch tâm thăng cấp về sau, manh phát ra một tiếng tràn đầy vui sướng cùng thần phục kịch liệt bù bù. Pháo trên khuôn mặt kia nguyên bản còn lóe ra huyết sắc cảnh cáo ánh sáng màu đỏ phù văn trong nháy mắt liền toàn bộ dập tắt. Thay vào đó là một loại tràn đầy nội liễm cùng lực lượng kinh khủng thâm thúy tử kim sắc bừng sáng. Trình thể khí tức so trước đó nào chỉ là mạnh gấp 10. Quả thực chính là theo một chiếc lúc nào cũng có thể thả neo máy kéo trực tiếp thăng cấp thành một chiếc có thể ngao du tinh tế vũ trụ chiến hạm. Ân, nhìn như vậy lên liền thuận mắt nhiều. Lâm Huyền làm xong đây hết thảy, rốt cục thỏa mãn thu hồi chính mình thần niệm cùng ngón tay. Hắn phủi tay, trên mặt lộ ra một tia đại công cáo thành vui mừng nụ cười. Dường như vừa rồi kia đủ để cho bất kỳ một cái nào luyện khí tông sư đều điên cuồng, vì đó quỷ bái thần chi cải tạo. Đối với hắn mà nói thật cũng chỉ là một trận cực kỳ đơn giản lắp lên mô hình giống như tay nhỏ công mà thôi. Còn bên cạnh Tô Mộc Tuyết bọn người đã sớm bị trước mắt cái này tràn đầy sắc thái thần thoại một màn cho hoàn toàn rung động tới đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Các nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn tôn này tại Lâm Huyền cải tạo phía dưới phảng phất là thu được tân sinh, tràn đầy một loại làm người sợ hãi hủy diệt mỹ cảm mới tinh diệt thần tháo. Cảm giác chính mình tam quan tại hôm nay đã bị phản phục nghiền nát, tái tạo, lại nghiền nát, nặng hơn nữa tố vô số lần. Tốt, cải tạo cũng cải tạo kết thúc. Lâm Huyền thưởng thức kết thúc chính mình kiệt tác về sau, dường như lại cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía kia đen như mực thâm thúy hào tháo. Trong mắt kia tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động quang mang lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hiện tại cũng có thể thử một lần uy lực của nó đi. Hắn tự nhủ lẩm bẩm một câu. Sau đó vậy mà thật liền vươn tay chuẩn bị đi theo cái kia bị hắn vừa mới cải tạo ra hoàn toàn mới phóng ra cái nút. Tông, tông chủ, không cần a. Tô Mộc Tuyết cái kia vừa mới bình phục lại đi một điểm trái tim nhỏ trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Nàng lần nữa phát ra kia tràn đầy tuyệt vọng cùng rên rỉ hò hét. Nàng cảm giác chính mình hôm nay sớm muộn muốn bị chính mình bị này lòng hiếu kỳ so mèo còn nặng tông chủ cho tươi sống hụ chết. Yên nào, Lâm Huyền lại là vẻ mặt lơ đến khoát tay áo. Yên tâm, ta có chừng mực. Ta chính là chỉ lên trời bên trên tùy tiện thả một pháo. Coi như là cho chúng ta tông môn chúc mừng một chút thăng quan niềm vui, thả đại pháo hoa. Cam đoan không nổ tới người một nhà. Nói xong hắn vậy mà thật liền không tiếp tục để ý sau lưng kia sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc hậu cung đoàn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời. Cùng kia tại ban ngày vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng một vầng minh nguyệt trong sáng. Trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm hùng hài tử giống như sán lạn nụ cười. Liền quyết định là ngươi. Mặt trăng. Nói xong hắn liền tại tất cả mọi người kia kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Dùng một loại cực kỳ ưu nhã mà tràn đầy nghi thức cảm giác dáng vẻ. Chậm rãi nhấn xuống cái kia đủ để hủy diệt tất cả cái nút bắn. Ông. Trong chốc lát, gió ngừng thổi. Mây cạnh. Toàn bộ thế giới dường như đều tại thời khắc này đã mất đi tất cả thanh âm cùng sát thái. Chỉ còn lại kia một đạo theo diệt thần pháo trong miệng dâng lên mà ra, bị áp xúc tới cực hạn thuần túy, kim sắc tịch diệt lôi quang. Kia đạo lôi quang cũng không thô to, chỉ có lớn bằng cánh tay, nhưng là ẩn chứa kia cố đủ để xuyên thủng tất cả, hủy diệt tất cả, tịnh hóa tất cả kinh khủng bản nguyên lôi đỉnh chi lực, lại làm cho tất cả mọi người ở đây, bao quát Vân Giao vị này sớm đã đột phá tới điểm hỏa cảnh đỉnh phong cường giả, đều cảm nhận được một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng nhỏ bé. Các nàng không chút nghi ngờ, mình nếu là bị cái này đạo lôi quang lao tới một tơ một hào, kết quả tuyệt đối sẽ so kia huyết hồn điện dạ tiêu còn thê thảm hơn gấp một lần, liền một tia tồn tại vết tích cũng sẽ không lưu lại. Mà đạo này gánh chịu lấy Lâm Huyền kia vô tận lòng hiếu kỳ cùng ác thú vị kinh khủng lôi quang. Tại bắn ra một sát na kia, lợi dụng một loại siêu việt tốc độ ánh sáng, siêu việt thế giới này vật sở hữu lý quy tắc tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt liền vượt qua kia xa xôi đến không cách nào dùng khoảng cách để cân nhắc không gian. Tinh chuẩn chúng đích kia treo cao tại Cửu Thiên chi thượng, tự thế giới sinh ra mới bắt đầu liền lặng lặng bảo hộ lấy phiến đại lục này. Mặt trăng, 1 giây, 2 giây, 3 giây, toàn bộ thế giới vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, dường như không có cái gì xảy ra. Sơn vẫn là ngọn núi kia, thiên vẫn là kia vùng trời, mặt trăng cũng vẫn như cũng là cái kia mặt trăng. A, Lâm Huyền nhìn xem kia lông tóc không hao tổn mặt trăng, có chút thất vọng nhất miệng. Làm nửa ngày là pháo lép a, tầm bắn không đủ sao? Xem ra cái này đồ chơi vẫn chưa được a, lãng phí không ta tình cảm. Nhưng mà, ngay tại hắn lời nói này vừa mới nói xong một sát na kia, dị biến nảy sinh. Giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất là theo một cái khác xa xôi thời không truyền lại mà đến thanh thúy vỡ tan âm thanh, đột nhiên tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn lặng yên vang lên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kia đã sớm bị rung động tới chết lặng đờ đẫn con người nhìn chăm chú phía dưới, kia vòng treo cao tại cửu thiên chi thượng, tuyên cổ bất biến trong sáng trăng sáng, bóng loáng biểu trên mặt vậy mà thật liền xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ, như là cọng tóc đồng dạng, vết nước màu đen. Sau đó, vết nước kia tựa như cùng nắm giữ sinh mệnh mình mạng nhện đồng dạng, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng hướng phía toàn bộ mặt trăng mặt ngoài điên cuồng lan tràn ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ngắn ngủi không đến thời gian 10 hơi thở, kia vòng to lớn vô cùng trong sáng minh trên ánh trăng liền hiện đầy lít nha lít nhít giống như mạng nhện kinh khủng vết nước màu đen, phản phất là một cái sắp vỡ vụn tinh mỹ đồ sứ. Sau đó, vang một tiếng không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung, dường như là tới từ vũ trụ mở mới bắt đầu nguyên thủy nhất, nhất hùng vĩ, y mắng bạo tạc. Chương 320, kiếm đạo thiên tiêu, làm kiếm mà sinh. 1. Chương 320, kiếm đạo thiên tiêu, làm kiếm mà sinh. 1. Kia là một trận y mắng bạo tạc, nhưng cũng là một trận đủ để khắc sâu tại phương thế giới này toàn bộ sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất vĩnh viễn đều không thể ma diệt trung cực tình cảnh. Làm kia vòng tự thế giới sinh ra mới bắt đầu liền treo cao tại cửu thiên chí thượng. Chứng kiến vô số văn minh hưng suy thần ma thay đổi triền miên cổ minh nguyệt ở đằng kia nói đến từ Hắc Phong Sơn đỉnh không đáng chú ý kim sắc lôi quang nhẹ nhàng hôn một cái phía dưới. Hiện đầy giống mạng nhện vết nước màu đen cuối cùng ầm vang giải thể hóa thành nước vạn khối thiêu đốt lên thê mỹ ngân viêm to lớn mảnh vỡ thiên thạch lúc, toàn bộ linh nguyên đại lục, bất luận là thân ở phồn hoa nhân loại thành bang vẫn là nương thân ở man hoang yêu thú cổ rừng, bất luận là cao cao tại thượng đang lúc bế quan khổ tu hóa thần lão tổ vẫn là vùng đồng ruộng ngay tại vất vả cần cù canh tác phàm nhân nông phu, tất cả ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời sinh linh đều tại cái này. Cùng một thời gian cùng nhau mà xa vào một loại gần như thần hồn đông kết giống như tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Bọn hắn đầu óc trống rỗng, suy nghĩ của bọn hắn hoàn toàn đình trệ, con của bọn hắn bên trong chỉ phản chiếu lấy một màn kia tràn đầy cực hạn hủy diệt mỹ cảm cùng vô tận hoang đường ý vị tận thế bức tranh. Mặt trăng nát cái này nhận biết liền như là một đạo siêu việt lôi minh siêu việt tất cả thanh âm trung cực thiên phạt hung hăng bổ vào mỗi một cái sinh thế giới thần linh quan chi bên trên, đem bọn hắn kia sớm đã thâm căn cố đế đối với thiên cùng tất cả nhận biết đều trong nháy mắt này cho hoàn toàn đánh cho phá thành mảnh nhỏ không còn sót lại chút gì. Đây không phải là ảo giác, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo mặt trăng vỡ nát toàn bộ thế giới kia sớm đã ổn định không biết bao nhiêu vạn năm triệu tịch pháp tắc trong nháy mắt liền hỗn loạn. Biển cả đang gầm thét, giang hà tại chảy ngược, vô số nghỉ lại tại bên trong biển sâu chưa từng thấy qua kinh khủng hải thú bị bất thình lình pháp tắc kịch biến cho cả kinh nhao nhao nổi lên mặt nước phát ra tràn đầy hoảng sợ cùng bất an gào thét. Toàn bộ thế giới kia nguyên bản coi như ổn định thiên địa linh khí cũng tại thời khắc này biến trước nay chưa từng có cuồng bạo cùng hỗn loạn, phảng phất như là một nồi nguyên bản còn ôn hòa ngay tại lửa nhỏ chậm hầm nước ấm, đột nhiên liền bị người cho ném vào một khối đủ để nổ nát toàn bộ phòng bếp siêu cấp thuốc nổ. Vô số đang lúc bế quan xung kích bình cảnh tu sĩ bởi vì bất thình lình linh khí bạo động tại chỗ liền tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc tu vi mất hết, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết thần hồn câu diện. Đây là một trận đúng nghĩa liên lụy toàn bộ thế giới không khác biệt thiên hai. Mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu sỏ giờ phút này chính nhất mặt vô tội đứng tại Hắc Phong Sơn trên đỉnh núi, trong tay còn duy trì cái kia vừa mới nhấn xuống phóng ra cái nút tiêu sái tư thế. Hắn nhìn xem chính mình tiện tay làm ra trận này có thể xương diệt thế cấp sáng chói pháo hoa tú, lại nhìn một chút bên cạnh mình kia đã sớm bị dọa đến tập thể hóa đá như là 6 tôn hòn vọng phu điêu như bình thường hậu cung đoàn cùng công cụ người, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ách, cái kia, ta có phải hay không hơi hơi chơi đến có bé tẹo như vậy? Ngữ khí của hắn tràn đầy một loại phảng phất là sơ ý một chút đánh nát nhà hàng xóm thủy tinh hùng hài tử giống như trột dạ cùng vô tội. Đáp lại hắn chỉ có yên tĩnh như chết, cùng Tô Một Tuyết kia sớm đã mất đi tất cả huyết sắc chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt kia hai hàng chậm rãi trượt xuống tràn đầy vô tận tuyệt vọng thanh lệ. Kết thúc, lần này là thật kết thúc. Nàng cảm giác chính mình cái kia vừa mới tạo dựng lên đem Càn Phạn Tông chế tạo thành một cái có thể khiến cho tông chủ an tâm bảy nát toàn bộ tự động trí năng hóa thần quốc vĩ đại mộng tưởng, tại tông chủ hắn cái này hủy thiên diệt địa một pháo phía dưới, cũng đi theo kia vòng đáng thương mặt trăng cùng một chỗ nát đến ngay cả cặn cũng không còn. Trận này từ mặt trăng vỡ nát đưa tới cấp thế giới đại hỗn loạn kéo dài đến 3 ngày 3 đêm mới dần dần lắng xuống. Cuối cùng những cái kia thiêu đốt lên ngân biển to lớn mặt trăng mảnh vỡ cũng không có giống mọi người trong tưởng tượng như thế hóa thành diệt thế mưa thiên thạch đánh tới hướng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ linh nguyên đại lục, mà là tại một loại nào đó càng thêm hùng vĩ càng thêm không thể biết vũ trụ pháp tắc bản thân chữa trị phía dưới, chậm rãi đình chỉ rơi xuống, cuối cùng hóa thành một đạo vượt ngang toàn bộ bầu trời đêm từ ước vạn khỏa lóe ra thê mỹ ngân quang sao trời tạo thành trắng lệ. Tinh hà chi hoàn thay thế kia nguyên bản lẻ loi trơ trọi mặt trăng vị trí. Từ đó về sau linh nguyên đại lục ban đêm liền không còn có trăng sáng, chỉ có một đầu vĩnh hằng sáng chói ngân sắc tinh hà. Mặc dù triều tịch vẫn như cũ hỗn loạn, mặc dù linh khí vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng là cái này nhiều tai nạn thế giới cuối cùng là miễn cưỡng tránh khỏi bị tại chỗ khởi động lại vận mệnh bi thảm. Mà khi mọi người cuối cùng từ kia kéo dài 3 ngày 3 đêm tận thế trong khủng hoảng dần dần lấy lại tinh thần bắt đầu điên cuồng truy tra kia dẫn đến đây hết thể kẻ đầu sỏ lúc, một cái cực kỳ hoang đường nhưng lại nhường tất cả đỉnh cấp đại năng đều không thể không tin kinh khủng tin tức bắt đầu ở toàn bộ đại lục tầng cao nhất ở giữa điên cuồng lưu truyền ra. Bắn rơi mặt trăng kia đạo kim sắc tịch diệt thần lôi đầu nguồn dường như là tới từ đại lục đông bộ kia nhất vắng vẻ nhất cằn cỗi một cái góc, một cái tên là Thành Châu bất nhập lưu địa phương nhỏ. Trong lúc nhất thời, vô số đến từ Trung Châu thánh địa, Đông Hải tiên đảo, Tây Mạc ma vực, Nam Cương yêu sơn, Bắc Nguyên tuyết vực những cái kia, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sớm đã không hỏi thế sự sống, không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật những lao giả, đều không hẹn mà cùng đem bọn hắn kia đủ để xuyên thủng hư không quan sát chúng sinh kinh khủng thần niệm đồng loạt nhìn về phía Thanh Châu cái này trong mắt bọn hắn cùng man hoàng chi địa cơ hồ có thể bẽ lên, ngang bằng Thâm Sơn cùng gốc. bọn hắn đều muốn biết, đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà ủng có như thế nghịch thiên vô pháp vô thiên kinh khủng vĩ lực, lại đến cùng là ra ngoài như thế nào điên cuồng mục đích vậy mà lại làm ra như thế đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới cách cục kinh thiên tiến hành. Một trận từ một quả pháo hoa đưa tới quét sạch toàn bộ đại lục kinh khủng mạch nước ngầm như vậy hoàn toàn thành hình. Mà xem như chàng sử này thơ cấp phong bạo trung tâm, Càn Phạn Tông tất cả mọi người lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng mấy ngày nay trôi qua là kinh hồn bạt vía như dẫm trên băng mỏng, sợ mình tông chủ cái kia hùng hài tử ngày nào tâm tình một không tốt lại ngứa tay đem trên trời mặt trời cũng cho một pháo vang xuống tới, vậy coi như thật là mọi người cùng nhau chơi xong. May mắn Lâm Huyền tại đánh ra kia kinh tiên động địa một pháo hài lòng chính mình kia nhàm chán lòng hiếu kỳ về sau, dường như cũng hoàn toàn chơi chán. Hắn trực tiếp liền đem kia ba tôn đủ để cho bất kỳ nhà quân sự đều điên cuồng chiến tranh đại sát khí như là ba kiện bình thường cỡ lớn phỉ cụ đồng dạng tùy ý ném vào phía sau núi trong kho hàng hít bụi, sau đó liền lần nữa trở về tới cái kia ăn ngủ ngủ rồi ăn quy luật về hưu cán bộ kỳ cựu bảy nát trong sinh hoạt, dường như trước mấy ngày cái kia kém chút liền đem toàn bộ thế giới cho thọc cái lỗ thủng siêu cấp hùng hài tử căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Hắn cái này cực kỳ không chịu trách nhiệm vung tay trưởng quỹ hành vi nhường Tô Mộ Tuyết bọn người ở tại thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm nhận được một hồi thật sâu bất lực cùng dở khóc dở cười. Bày ra như thế một cái không bất lo tổ tông các nàng những này làm quản gia tâm thật mệt mỏi a mà liền tại toàn bộ Càn Phạn Tông đều ở vào một loại sợ tông chủ lại gây sự quỷ dị tường hòa trong không khí lúc, một cái không ai từng nghĩ tới khách không mời mà đến lại đột nhiên phá vỡ phần này kiếm không dễ bình tĩnh. Ngày đó trời trong gió nhẹ, Vân Giao ngay tại chính mình chuyên môn kiếm các bên trong nhắm mắt tiềm tu thử nghiệm đem kia theo luân hồi thư khố bên trong tìm hiểu ra trật tự pháp tắc hoàn toàn dung nhập chính mình tinh ngân kiếm đạo. Đồng nhiên, ông nàng chuôi này sớm đã cùng nàng tâm ý tương thông tinh ngân thần kiếm vậy mà không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng tràn đầy địch ý cùng cảnh cáo cao vút kiếm mình. Một cỗ băng lãnh sắc bén phảng phất muốn đâm thủng bầu trời kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Ân. Vân Giao đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của nàng hiện lên một tia lạnh thấu xương hàn quang. Nàng có thể cảm giác được, có một cỗ cực kỳ cường đại tràn đầy xâm lược tính xa lạ kiếm ý đang nhanh chóng hướng lấy Hắc Phong Sơn phương hướng tới gần, hơn nữa kia cỗ kiếm ý mạnh bậy mà mảy may hạ so với nàng yếu, thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng thêm thuần túy cùng bá đạo. Có địch nhân. Nàng phản ứng đầu tiên chính là cái này. Nàng không có chút gì do dự thân ảnh lóe lên liền hóa thành một đạo tinh quang trong nháy mắt liền xuất hiện ở tông môn trên không. Cùng lúc đó, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Thiền, Diệp Hồng Ngọc, Phó Thanh Sơn, Lâm Thần, tất cả tông môn hạch tâm cao tầng cũng đều trong cùng một lúc cảm ứng được kia cố không che giấu chút nào tràn đầy khiêu khích ý vị kinh khủng kiếm ý. Từng đạo lưu quang theo tông môn các ngõ ngách phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đều hội tụ đến Vân Giao bên người. Tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía kiếm ý kia chuyển đến phương đông chân trời. Chỉ thấy ở đằng kia xa xôi chân trời, một cái điểm đen nho nhỏ đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng phóng đại. Kia lại là một thanh to lớn vô cùng dài đến trăm trượng toàn thân từ thuần túy canh kim kiếm khí châu ngưng tụ mà thành kim sắc cực kiếm. Chương 320, kiếm đạo thiên tiêu, làm kiếm mà sinh. 2, chương 320, kiếm đạo thiên tiêu, làm kiếm mà sinh. 2, mà tại cự kiếm kia trên thân kiếm, thì ngạo nghệ đứng vững một đạo cao ngạo mảnh khảnh thân ảnh. Kia lại là một nữ nhân. Một người mặc màu tuyết trắng bó sát người trang phục bên hông vác lấy một thanh liền vỏ cổ kiếm một đầu tóc dài đen nhánh bị một cây đơn giản màu đỏ dây cột tóc cao cao buộc thành một cái đuôi ngựa nhìn tư thế hiên ngang tràn đầy giá tính khỏe đẹp cân đối cảm giác cô gái trẻ tuổi. Dung mạo của nàng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là nàng cặp kia hẹp dài sắc bén như là ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén đan phượng mắt lại tràn đầy một loại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó tự ti mặc cảm cao ngạo cùng chiến ý. Tu vi của nàng thình lình cũng là tố hình cảnh đỉnh phong, hơn nữa căn cơ chi vững chắc kiếm ý chi cô động thậm chí so kia sớm đã bước vào này cảnh giới nhiều năm mông điểm cùng hạng côn còn muốn càng hơn một bậc. Đây tuyệt đối là một vị chân chính làm kiếm mà sinh là chiến mà cuồng tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu. Vân Giao cầm trong tay tinh ngân xa xa chỉ hướng kia đang ngự kiếm mà đến nữ tử áo trắng thanh âm lạnh như băng quát hỏi, người đến người nào? Một cỗ bá đạo giống vậy tràn đầy trật tự thần uy tinh thần kiếm ý ầm vang một phát, cùng kia chạm mặt tới canh kim kiếm ý ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Hai cỗ vô hình kinh khủng kiếm ý trên không trung giao phòng, vậy mà bạo phát ra một tiếng dường như sấm sét kinh khủng nổ vang. Không gian chung quanh cũng vì đó có chút bặm mẻo. A. Bạch y nữ tử kia tại cảm nhận được Vân Giao kia không kém mình chút nào tinh thần kiếm ý về sau, cặp kia cao ngạo đàn phượng trong mắt lần thứ nhất lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ kinh ngạc. Nàng ngưng dưới chân cự kiếm tại khoảng cách Hắc Phong Sơn ngoài ngàn mét giữa không trung xa xa cùng Vân Giao giằng co. Thanh âm của nàng như cùng nàng người đồng dạng tràn đầy một loại thanh thúy mà sắc bén cảm giác. Ta chính là Trung Châu Thiên Kiếm Sơn đương đại thủ tịch đại đệ tử Diệp Cô Thành muội muội Diệp Hồng Tuyết, phụ sư môn chi mệnh đến đây điều tra xạ nguyệt một chuyện. Xin hỏi các hạ thật là này địa chủ nhân? Cùng, nơi này đến cùng cái nào mới là nàng? Ánh mắt của nàng như là hai thanh vô hình lợi kiếm chậm rãi theo Vân Giao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc cái này nằm tấm đồng dạng là phong hoa tuyệt đại mỗi người mỗi vẻ tuyệt mỹ trên khuôn mặt từng cái đảo qua. Tiêu cao ngạo ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác ý chí chiến đấu dày đặc cùng một tia không hiểu địch ý. Vân Giao nghe vậy nhướng mày ánh mắt lộ ra không hiểu, nàng cái gì nàng? Mà bạch y nữ tử kia Diệp Hồng Tuyết lại phảng phất là hiểu lầm cái gì. Nàng nhìn xem Vân Giao kia tràn đầy ánh mắt cảnh giác cùng phía sau nàng kia bốn cái đồng dạng là vẻ mặt địch ý mà nhìn mình tỉ bội đoàn nàng kia cao ngạo trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia phảng phất là đã quyết định một loại nào đó to lớn quyết tâm quyết tuyệt biểu lộ. Tốt, ta hiểu được. Nàng hít sâu một hơi kia ánh mắt lợi hại cuối cùng một lần nữa khóa ổn định ở thực lực mạnh nhất cũng xinh đẹp nhất Vân Giao trên thân. Đã các ngươi không chịu nói, như vậy thì đừng trách ta Diệp Hồng Tuyết vô lễ. Hôm nay ta liền muốn tự tay đem các ngươi cả đám đều đánh bại, sau đó lại tự mình hỏi ra cái kia đàn ông phụ lòng hạ lạc, xem kiếm. Lời con chưa dứt, nàng vậy mà thật liền không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, cả người trong nháy mắt liền cùng dưới chân trôi này cành kim cự kiếm hợp lại là một, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng đủ để xé rách thương khung kim sắc kiếm cầu vồng, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi hữu tử vô sinh thảm thiết khí thế, hướng phía Vân Giao ngang nhiên chém tới. Kia cỗ thuần túy bá đạo phảng phất muốn đem thiên địa vạn vật đều chạm dưới kiếm vô thượng kiếm ý, vậy mà so trước đó Triệu Vô Cực cùng Lâm Thần cộng lại còn kinh khủng hơn mấy lần không ngừng. Đây mới thật sự là kiếm đạo thiên tiêu, đây mới thật sự là làm kiếm mà sinh người. Mà một bên khác bị bất thình lình không giảng đạo lý kinh khủng công kích cho hoàn toàn làm mộng Vân Giao bọn người, trên nó đều không hẹn mà cùng mà bốc lên một loạt to lớn vô cùng dấu chấm hỏi. Đàn ông phụ lòng, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Chúng ta lúc nào thời điểm trêu chọc qua như thế một tôn nhìn liền đầu óc không quá bình thường nữ sát tinh? Mà giờ khắc này cũng đã dung không được các nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì kia đủ để đem một ngọn núi đều chém thành hai khúc kinh khủng kiếm cầu đồng đã gần ngay trước mắt. Vân Giao phản ứng nhanh nhất, kết trận. Nàng kêu quát một tiếng, trong tay tinh ngân thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói tinh thần quang mang, một đạo tràn đầy trật tự thần uy tinh thần kiếm mạc trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ. Mà Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Thiên, Nguyệt Tiễn, Diệp Hồng Ngọc tứ nữ cũng trong cùng một lúc tâm hữu linh tê đem chính mình bản mệnh linh đàn thôi động tới cực hạn. Bên ngông tinh quang la bàn, sáng chói tụ bảo kim buồn, bá đạo thao thiết thực đỉnh, bốn cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng căn đồng nguyên đạo vận trong nháy mắt liền dung nhập Vân Giao tinh thần kiếm mạc bên trong. Ngũ hành tương sinh, năm người chi lực tại thời khắc này vậy mà như kỳ tích hòa thành một thể, tạo thành một cái ngũ sắc lưu chuyển đạo vận do trời sinh không thể phá vỡ ngũ hành luân hồi đại trận. Và anh, kim sắc kiếm cầu vồng cùng ngũ sắc trận đồ ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên dường như đều sập, đất phảng phất đều bụi lấp. Một cỗ đủ để đem bất kỳ hóa thần cảnh trở xuống sinh linh đều hoàn toàn xé rách thành hư vô năng lượng kinh khủng phong bạo lấy ba chạm điểm làm trung tâm ầm vang bộc phát hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều tại cỗ này năng lượng kinh khủng đối sông phía dưới run rẩy kịch liệt lấy gào thét lấy. Vô số núi đá cổ mục đều trong nháy mắt bị xoắn thành một biển. Ngay cả kia tử Tô Mộc Tuyết tự mình bố trí Chu Thiên Tinh Đầu đại trận đều tại cái này hai cỗ siêu việt tố hình cảnh cực hạn lực lượng va chạm phía dưới phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh xuất hiện đạo đạo tinh mịn vết rách. Đập, 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 đập. Vân Giao nam nữ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn như là như diều đứt dây bị kia kinh khủng lực phản chấn cho hung hăng chấn bay ra ngoài. Mỗi người khoe miệng đều tràn ra một kia ân máu đỏ tươi. Các nàng năm người liên thủ lại còn đã rơi vào hạ phong. Mà một bên khác kia một kiếm chi uy dung chuyển trời đất nữ tử áo trắng Diệp Hồng Tuyết cũng giống nhau không dễ chịu. Thân ảnh của nàng theo cái kia kim sắc kiếm cầu vồng bên trong bay ngược mà ra trên không trung liên tiếp lật ra tốt lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng kia cầm kiếm tay phải hổ khẩu vậy mà cũng bị dung ra một tia nhỏ xíu vết rách. Một tia ân máu đỏ tươi theo kia tuyết trắng trôi kiếm chậm rãi trượt xuống. Nàng thụ thương. Nàng Diệp Hồng Tuyết Thiên Kiếm Sơn tuyệt thế thiên tiêu cùng thế hệ bên trong vô địch tồn tại, vậy mà tại cùng năm cái tu vi đều so với mình thấp nữ nhân lần đầu tiên giao phong bên trong liền thụ thương. Cái này sao có thể? Trên mặt của nàng không có chút nào phẫn nộ cùng người bại, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có cực hạn hưng phấn cùng cuồng nhiệt ngập trời chiến ý. Tốt, tốt, tốt. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra một hồi tràn đầy vô tận thoải mái cùng sục sôi réo rắt thét dài. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là một đám chỉ có thể lấy sắc hầu người bình hoa, không nghĩ tới vậy mà còn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Nhất là ngươi. Ánh mắt của nàng như là hai thanh thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa tuyệt thế thần kiếm gắt gao khóa ổn định ở cái kia đồng dạng là lấy kiếm nhập đạo khí tức cùng nàng ở gần nhất Vân Giao trên thân. Kiếm của ngươi rất mạnh. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Tới đi. Liên để chúng ta dùng thuần túy nhất kiếm đến quyết ra ai mới có tư cách đứng tại bên cạnh hắn. Thiết ta Thiên Kiếm Sơn bí mật bất chuyển, một kiếm khai thiên cửa. Lời con chưa dứt, trong tay nàng trôi này liền vỏ cổ kiếm rốt cục tại thời khắc này lần thứ nhất đúng nghĩa ra khỏi vỏ. Chanh. Một tiếng dường như có thể khiến cho cựu thiên tri thượng tất cả sao trời cũng vì đó ảm đạm phai mở tuyệt thế kiếm minh ầm vang vang vọng toàn bộ thiên địa. Một đạo không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung phảng phất là theo vũ trụ mở mới bắt đầu liền tồn tại ở này cổ xưa nhất thuần túy nhất sắc bén nhất màu bạch kim mở ra thiên kiếm khí, đột nhiên theo kia vỏ kiếm cũ xưa bên trong nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng đủ để đem vùng trời này đều cho mạnh mẽ chém thành hai khúc kinh khủng thần kiếm, sau đó hướng phía kia sớm đã thân tụ nội thương lão đạo muốn ngã Vân Giao năm người vào đầu chém xuống. Một kiếm này đã hoàn toàn siêu việt tố hình cảnh phạm chủ, đến gần vô hạn tại cái kia trong truyền thuyết hóa thần một kích. Đối mặt cái này đủ để cho các nàng tất cả mọi người tại chỗ hình thần câu diện tất sát một kiếm, Vân Giao trên mặt không có chút nào sợ hãi, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi đem chính mình cái kia vừa mới đột phá tới điểm hỏa cảnh đỉnh phong tất cả linh lực đều điên cuồng quán chú tới ở trong tay tinh ngân thần kiếm bên trong. Nàng chuẩn bị đốt chính mình bản mệnh linh đàn, chuẩn bị thiêu đốt thần hồn của mình, tới đón hạ cái này hủy thiên diệt địa một kiếm. Cho dù là chết, nàng cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Nàng cũng tuyệt không cho cái kia còn tại nằm ngáy ho ho nam nhân mất mặt. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường trong nháy mắt, một cái lời dương dương tràn đầy bất mãn phản nàn âm thanh, lại lần nữa như là cứu thế phản âm đột ngột lại cực kỳ rõ ràng vang vọng toàn bộ chiến trường. Ai, còn có để cho người ta ngủ hay không? Cái này mới vừa vặn yên tĩnh không có mấy ngày tại sao lại có người ở nhà cổng đánh nhau? Còn có hết hay không? Có phiền hay không a? Chương 321, cô đương, câu nói này nói rất dài dòng, một, chương 321, cô đương, câu nói này nói rất dài dòng, một, cái kia bể bại phản nàn âm thanh, tràn đầy nồng đậm rời giường khí cùng bị quấy dậy thanh mộng bất mãn. nó liền như là một đạo siêu việt thế gian tất cả pháp tắc tuyệt đối sắc lệnh, đang vang lên một sát na kia. Toàn bộ đã sớm bị tiêu hủy tiên diệt địa kinh khủng kiếm ý cho quấy đến long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang hắc phong sơn chiến trường, trong nháy mắt liền đông lại. Gió ngừng thổi, mây yên tĩnh. Kia đủ để đem thương khung đều chém thành hai khúc ngàn trượng một bạch kim mở thiên kiếm khí, cứ như vậy mạnh mẽ đỉnh trệ tại vân giao năm nữ đỉnh đầu ba thước chỗ. Nó đỉnh trệ dáng vẻ cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn trái với tất cả năng lượng linh luật bảo toàn. Kiếm khí phía trên cái tiết như cũ đang điên cuồng lưu chuyển sắc bén vô song canh kim phát tắc, phản phất là bị một cái vô hình sáng thế chi thủ cho cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng khóa. Kia đủ để xé rách tất cả kinh khủng năng lượng vẫn như cũ đang điên cuồng gào thét lao nhanh, nhưng lại bị gắt gao giam cầm tại kia mỏng như cánh ve lưới kiếm bên trong, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại cực kỳ hoang đường tuyệt đối bất động bên trong. Duy nhất còn có thể động, liền chỉ còn lại ở đây tất cả còn nắm giữ ý thức tự chủ sinh linh, kia cơ hồ muốn ngưng đập trái tim. Bọn hắn đã sớm bị trước mắt cái này thần tích giống như một màn cho hoàn toàn rung động. Cái này lại là cái gì? Thiên Kiếm Sơn thủ tịch Diệp Hồng Tuyết vừa mới chém ra chính mình đời này mạnh nhất một kiếm, đang đứng ở một loại nhân kiếm hợp nhất, chiến ý ngút trời huyền diệu trạng thái bên trong. Giờ phút này, nàng kia Trương tổng là tràn đầy cao ngạo cùng tự tin khí khái hào hùng xinh đẹp trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một loại gần như thấy quỷ giống như cực hạn hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt đây hết thảy. Nàng kia đủ để một kiếm khai thiên cửa vô thượng kiếm ý, tại sao lại bỗng nhiên dừng lại? Không, không đúng. Không phải dừng lại, mà là bị một loại càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý trí cao quy tắc cho cưỡng ép cầm giữ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng của mình kiếm, cùng giữa phiến thiên địa này kia nguyên bản còn vô cùng liên hệ chặt chẽ, tại vừa rồi cái kia thanh âm lười biếng vang lên một sát na kia, liền bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tuyệt đối cho mạnh mẽ từ đó kéo gây mất. Phản phất như là một cái ngay tại trên mạng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh lấy trò chơi đỉnh cấp người chơi, đột nhiên liền bị người cho một cước đạp rơi mất dây lưới, còn thuận tiện đem toàn bộ sệ vợ đều cho nhốt. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại mới có thần tiên thủ đoạn a? Chẳng lẽ cái này nhìn thường thường không có gì lạ nông thôn môn phái nhỏ bên trong, thật ẩn giấu đi một vị tuyệt thế lao quái vật, một vị sớm đã siêu việt hóa thần, đặt đến cái kia trong truyền thuyết phản hư, thậm chí hợp đạo chi cảnh tuyệt thế lao quái vật, một cái to lớn vô cùng, hoang đường, nhưng lại vô cùng có khả năng kinh khủng suy nghĩ tại trong đầu của nàng điên cuồng sinh sôi. Mà một bên khác, kia năm vị vừa mới chuẩn bị thiêu đốt thần hồn, liều mạng một lần cản phản tông đường chủ nhóm, đang nghe được cái kia quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn nữa phản nàn âm thanh về sau, kia sớm đã tràn đầy quyết tuyệt cùng tử trí tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt, lại không hẹn mà cùng nổi lên một vẻ cực kỳ phức tạp biểu tình cổ quái. Đó là một loại sống sót sau tai nạn may mắn, một loại không cảm thấy kinh ngạc bất đắc dĩ, cùng một loại tràn đầy liền biết có thể như vậy thật sâu dở khóc dở cười. Kết thúc, tông chủ hắn lại bị đánh thức. Lần này việc vui nhưng lừa lắm, các nàng thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng là đối diện cái kia nhìn còn rất lợi hại, rất xinh đẹp ngốc cô nương mặc niệm 3 giây đồng hồ, gây ai không tốt, nhất định phải chạy đến nơi đây đến, quấy rầy nhà các nàng bị kia toàn vũ trụ rời giường khí lớn nhất tổ tông đi ngủ. Đây quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống a. Mà liên tại cái này hai phe địch ta đều lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái đờ đẫn thời điểm, cái kia nhường đây hết thảy phát sinh kẻ đầu đều rốt cục ngáp một cái, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, vẻ mặt ta là ai, ta ở đâu, ai mẹ nó lại tại nhiễu ta thanh ngộng. Rời dương khí biểu lộ chậm ung dung từ sau sơn kia thư thích nhất suối nước nóng biệt viện bên trong hoàng du đi ra, sau đó cứ như vậy từng bước dẫm lên hư không, như là đi thang lầu đồng dạng, đi bộ nhàn nhã leo lên kia sớm đã dương cung bạc kiếm cửu thiên chiến trường. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua kia bị dừng lại tại giữa không trung, vẫn như cũ tản ra hủy thiên diệt địa khí tức ngàn trượng bạch kim kiếm khí, có chút bất mãn nhếch miệng. Sách, ô nhiễm ánh sáng quá nghiêm trọng, còn khiến cho lớn như thế, không biết do còn tưởng rằng nhà ai đang làm tang sự đâu. Nói xong, hắn vậy mà thật liền buông tay, đối với kia đủ để đem một ngôi sao đều chém thành hai khúc kinh khủng kiếm khí, như là phủi cho bụi đồng dạng tùy ý phất phất tay. Tàn tản, đều cản trở ta phơi nắng. Lời con chưa dứt, kia từ Diệp Hồng Tuyết suốt đời công lực châu ngưng tụ mà thành, kia đủ để khai thiên tích địa vô thượng kiếm khí, vậy mà đúng như cùng bị gió thổi tán một sợi khói xanh đồng dạng, vô thanh vô tức vỡ vụn tiêu tán, hóa thành đầy trời thuần túy nhất kim hệ pháp tắc điểm sáng, như là lập trường long trọng mà lại mỹ lệ kim sắc đom đóm chi vũ, chậm rãi bay là tả mà xuống, thậm chí còn đem cái này nguyên bản còn chút âm trầm chiến trường cho chiếu sáng là vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ, rất có vài phần thần thánh mỹ cảm. Thấy cảnh này, Diệp Hồng Tuyết kia đã sớm bị rung động tới chết lặng, đại não trong nháy mắt liền hoàn toàn chết máy. Nàng miệng mở rộng, nhìn xem cái kia tiện tay liền hóa giải chính mình một kích mạnh nhất, còn vẻ mặt ghét bỏ thần bí nam nhân. Cảm giác của mình kiếm đạo, tín ngưỡng của mình, chính mình toàn bộ thế giới xem, đều tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Đây chính là một kiếm khai thiên cửa a. Đây chính là các nàng Thiên Kiếm Sơn truyền thừa mấy chục vạn năm, đủ để cho các nàng sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh trấn phái tuyệt học a. Vậy mà liền bị người cho xem như cho bụi như thế cho tiện tay phủi đi. Hơn nữa đối phương còn chê nó cản trở phơi nắng. Đây quả thực là so trực tiếp một kiếm giết nàng, còn muốn cho nàng cảm thấy khó chịu gấp một vạn lần trung cực nhục nhã a. Mà Lâm Huyền tại thanh lý kết thúc cái này chướng mắt ô nhiễm ánh sáng về sau, lại dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn nhiều cái kia đã bắt đầu hoài nghi đời người Thiên Kiếm Sơn thủ tịch, mà là trực tiếp đem kia tràn đầy bất mãn cùng trách cứ ánh mắt nhìn về phía Vân Giao nam nữ. Còn có các ngươi, hắn dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trưởng bối ngữ khí khiển trách. Ta không phải nói với các ngươi sao, gặp phải không giải quyết được phiền toái liền gọi ta. Thế nào mỗi lần đều ưa thích chính mình gặp trống, cả đám đều muốn làm nữ anh hùng a. Nhìn xem các ngươi nguyên một đám đầy bụi đất giống tiểu gì, nhất là ngươi, Vân Dao. Hắn trọng điểm điểm danh phê bình cái kia vừa mới chuẩn bị thiêu đốt thần hồn, cùng hắn liều mạng đầu sắt phần tử. Ngươi là đại sư tỷ, là các nàng tấm gương, thế nào còn dẫn đầu làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân? Có phải hay không cảm thấy mình gần nhất luyện đem kiếm vỡ liền lại đi? Ta nói cho các ngươi biết, không có ta cho phép, về sau ai còn dám tùy tiện cùng người liều mạng, ta liền đem nàng nhốt vào tiểu hắc phòng, 3 ngày 3 đêm không cho cơm ăn. Hắn phen này tràn đầy ra trưởng thức bá đạo gian dạy, nếu là bị người ngoài nghe được, sợ rằng sẽ cảm thấy hắn cực kỳ bất cận nhân tình, thậm chí có chút lãnh khốc. Nhưng là nghe vào Vân Dao nam nữ trong hai, lại so bất kỳ dịu dàng an ủi đều muốn tới càng thêm ấm áp, càng thêm làm người an tâm. Các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở đằng kia nghiêm khắc trách cứ phía dưới, ẩn dấu kia thâm trầm, vụ bè, nhưng lại không thể nghi ngờ quan tâm cùng bao che khuyết điểm. Hắn không phải đang trách cứ các nàng vô năng, hắn là tại yêu thương các nàng thụ thương, hắn là đang sợ các nàng xảy ra chuyện. Tông chủ Vân Dao kia luôn luôn băng lãnh như xương tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt, lần thứ nhất nổi lên một tia cực kỳ hiếm thấy, như là đã làm sai chuyện hại tử giống như bị quất, cùng một tia kia mừng thầm đỏ ửng. Nàng cúi đầu xuống, dù chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Biết mà Tô Mộc Tuyết bọn người thì là cố nén ý cười, nhìn xem các nàng vị này ngày bình thường uy phong bát diện, nói 102 đại sư tỷ, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người kinh ngạc bộ dáng khả ái. Chương 321, cô đương, câu nói này nói rất dài dòng. 2, chương 321, cô đương, câu nói này nói rất dài dòng. 2, trong lòng đối Lâm Huyền yêu thương cùng ý lại, cũng tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Có phu như thế, còn cầu mong gì? Tốt, việc nhà đợi lát nữa lại xử lý. Lâm Huyền đang giáo huấn kết thúc nhà mình mấy cái không nghe lời nha đầu về sau, mới rốt cục thản nhiên xoay người. Hắn đưa ánh mắt về phía cái kia từ đầu đến cuối đều bị hắn cho gạt sang một bên, giờ phút này chính nhất mặt cảnh giác cùng mê mang mà nhìn xem hắn khách không mời mà đến. Diệp Hồng Tuyết, hắn quan sát toàn thể nàng một cái, nhìn xem nàng kia tư thế hiên ngang tư thái, cùng tấm kia mặc dù không tính là tuyệt mỹ, nhưng lại tràn đầy một loại đặc biệt sắc bén mỹ cảm cao ngạo khuôn mặt. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào nàng kia bởi vì vừa mới cưỡng ép thôi động kiếm chiêu, mà bị đánh rách tả tơi một tia nhỏ bé vết rách tay phải hổ khẩu phía trên. Hắn khẽ chau mày. Sau đó, hắn nói ra một câu nhường ở đây tất cả mọi người kém chút hóa đá tại chỗ lời nói. Ngươi chính là cái kia tìm ta khắp nơi phiền toái đàn ông phụ lòng. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thế giới dường như đều lần nữa bị nhấn xuống yên lặng quá. Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc nam nữ, cái kia vừa mới mới bởi vì cảm động mà biến có chút ướt át đôi mắt đẹp, trong nháy mắt liền trừng tròn xoe. Một cú cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy xem kỹ, hoài nghi cùng ngập trời ghen tuông băng lãnh khí tức, trong nháy mắt liền theo các nàng trên thân thể năm người cùng nhau bạo phát ra. Sau đó như là năm đạo vô hình tử vong xạ tuyến, đồng loạt khóa ổn định ở Lâm Huyền trên thân. Đàn ông phụ lòng. Tông chủ hắn ở bên ngoài lại còn có những nữ nhân khác, hơn nữa còn bội tình bằng nghĩa. Cái này sao có thể? Mà một bên khác, kia nguyên bản còn vẻ mặt cảnh giác cùng đề phòng Thiên Kiếm Sơn thủ tịch Diệp Hồng Tuyết, đang nghe được Lâm Huyền câu này tràn đầy bản thân thừa nhận ý vị cha hỏi về sau, nàng kia cao ngạo khí khái hào hùng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là trong nháy mắt liền nổi lên một vẻ cực kỳ phức tạp biểu tình của quái. Đó là một loại tìm tới chính chủ hiểu rõ, một loại tràn đầy xem thường cùng khinh thường phẫn nộ, cùng một loại ẩn giấu đến cực sâu, phản phất là vì chính mình nhà kia bị heo hủy cải trắng tốt mà cảm thấy thật sâu không đáng. Ngươi chính là cái kia tại Thăng Tiên trên đại hội lừa gạt đi tỷ tỷ của ta tín vật đính ước, sau đó liền bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đổ vô sỉ. Nàng dùng một loại tràn đầy phẫn nộ chất vấn ngữ khí quát. Mặc dù nàng cũng cảm thấy trước mắt cái này nhìn người ngoài, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút ra dường như không còn gì khác nam nhân, cùng tỷ tỷ nàng ở trong thư miêu tả cái kia phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa vô thượng đại đạo chân ý tình nhân trong ngộng hình tượng, dường như có một chút như vậy xuất nhập. Nhưng là chính hắn đều thừa nhận, vậy khẳng định liền không sai. Cái này nhìn người vật vô hại ra hỏa, tuyệt đối chính là cái kia lừa gạt nàng cái kia ngây thơ hiền lành tỷ tỷ tình cảm siêu cấp đại lừa gạt. Mà Lâm Huyền đang nghe được nàng phen này tràn đầy lượng tin tức lên án về sau, cái kia nguyên bản vẫn chỉ là ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa tâm tính trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một tia chân chính mộng bức cùng mờ mịt. Thăng Thiên đại hội, tín vật đính ước, tỷ tỷ, đàn ông phụ lòng, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Hắn có thể thề với trời, hắn đi vào thế giới này về sau, ngoại trừ cùng nhà mình mấy người này nha đầu từng có một chút không minh bạch tiếp xúc bên ngoài, tuyệt đối là giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc. Liền tông môn bên ngoài mỗi cái đều không xem thêm qua một cái, làm sao lại vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái liền mặt cũng chưa thấy qua chị vợ, hơn nữa còn là một cái thực lực khủng bố như thế, tìm tới cửa trả thù chị vợ. Đây quả thực là 6 tháng tuyết bay, thiên cổ kỳ hoan a. Không phải, cái cô nương kia, ngươi có phải hay không nhận là người? Hắn ý đồ biện giải cho mình một chút. Ta căn bản cũng không nhận biết tỷ tỷ ngươi a, còn muốn giảm biện. Nhưng mà Diệp Hồng Tuyết nhưng căn bản không nghe giải thích của hắn, nàng chỉ tin tưởng mình nhìn thấy cùng nghe được. Nàng cười lạnh một tiếng, theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một vật, giơ lên Lâm Huyền trước mặt. Kia lại là một tấm lệnh bài, một khối từ đen tuyền không biết tên thần mục chỗ điêu khắc thành cực kỳ lệnh bài cổ xưa. Trên lệnh bài rồng bay phượng múa khắc lấy hai cái tràn đầy vô tận tiêu sái cùng khí phách thiếp vàng chữ lớn. Làm cơm. Đang là lúc trước Lâm Huyền để cho tiện ở bên ngoài ăn trực mà tiện tay ném ra khối kia đại biểu cho hắn Càn Phạn Tông tông chủ thân phận duy nhất tín vật. Cái này tấm lệnh bài ngươi tổng nhận biết ta? Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng chất vấn. cái này là tỷ tỷ ta tại một cái tên là Vạn Tiên Minh tạm thời trên chợ, theo một cái tự xưng là người Càn Phạn Tông đệ tử mập mạp thường trong tay người, bỏ ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời mới mua đến tay. Cái tên mập mạp kia nói, chỉ cần cầm cái này tấm lệnh bài liền có thể tìm tới ngươi. Kết quả chúng ta tìm ngươi dòng dã 3 năm, nhưng ngươi như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng bật vô âm tín. Ngươi có biết hay không tỷ tỷ của ta 3 năm này là thế nào qua? Nàng cha không nhớ cơm không nghĩ, ngày càng gầy gò, thậm chí còn vì ngươi từ chối Trung Châu mấy cái đỉnh cấp thánh địa thánh tử cầu hôn. Ngươi cái này cái lừa gạt, hèn nhát, đàn ông phụ lòng. Nàng càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Cặp kia sắc bén đan phượng trong mắt vậy mà đều bắt đầu nổi lên óng ánh nước mắt. Hiển nhiên là thật vì chính mình cái kia bị lừa tỷ tỷ cảm thấy vô cùng đau lòng cùng không đáng. Mà một bên khác, Lâm Huyền Tại nghe xong nàng phen này tràn đầy máu cùng nước mắt lên án về sau, đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn nhìn xem khối kia vô cùng quen thuộc Càn Phạn lệnh bài, lại liên tưởng đến cái tên mập mạp kia thương nhân hình tượng. Một cái cực kỳ dự cảm không tốt trong nháy mắt liền xông lên trong lòng của hắn. Trong đầu của hắn trong nháy mắt liền nổi lên tiền đa đa cái tên mập mạp kia quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng mình báo cáo tông môn đệ nhất bút tài chính khởi động nơi phát ra lúc bộ kia hèn mọn mà đắc ý sắc mặt. Khởi bẩm tông chủ, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, thành công đem ngài khối kia vô dụng lệnh bài cho xử lý xong, đổi lấy 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch khoản tiền lớn. Tông chủ ngài là không biết rõ a, lúc ấy cô nàng kia tốt bao nhiêu lừa gạt, ta liền tùy tiện cùng với nàng hít hà một chút ngài kia trên trời dưới đất độc nhất vô nhị anh minh thần võ cùng cái thế thần uy. Nàng liền theo ma như thế không phải muốn mua lại tấm lệnh bài kia, nói muốn bắt lấy nó đi tìm ngài lấy thân báo đáp đâu. Tông chủ ngài yên tâm, ta đã cho nàng một cái giả không thể lại giả địa chỉ, cam đoan nàng đời này đều tìm không thấy chúng ta. Lúc trước Lâm Huyền đang nghe lần này báo cáo lúc, còn cảm thấy tiền đa đa cái tên mập mạp này thật cơ trí, thật biết làm việc, không chỉ có giải quyết tông môn khẩn cấp, còn thuận tiện giúp chính mình ngăn cản một trận không hiểu đào hoa kiếp, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Hắn còn vì này nhiều thưởng cái tên mập mạp kia 2 viên thuốc, lại vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia bị tiền đa đa cho lắc lư quẻ oan đại đầu, vậy mà lại là trước mắt thực lực này kinh khủng, bối cảnh thông thiên, còn toàn cơ bắp nữ sát tinh thân tỷ tỷ, hơn nữa đối phương lại còn thật liền tìm tới cửa. Đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Lâm Huyền cảm giác đầu của mình đều lớn rồi. Lần thứ nhất hắn đối với mình kia vung tay trưởng quỹ hành vi hình thức sinh ra một tia thật sâu hối hận. Sớm biết lúc trước nên hỏi nhiều một câu. Hiện tại tốt, trời thoát. Nhìn trước mắt kia chính nhất mặt hôm nay ngươi nếu là không cho tỷ tỷ của ta một cái công đạo, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận quyết tuyệt biểu lộ Diệp Hồng Tuyết. Lại nhìn một chút phía sau mình kia năm song sớm đã biến băng lãnh như lao, tràn đầy thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị xem kỹ ý vị tử vong ánh mắt. Lâm Huyền cảm giác chính mình phảng phất là lâm vào một cái trước nay chưa từng có sự thi cấp tu la chàng bên trong. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ai hắn thở một hơi thật dài, cảm giác tâm thật mệt mỏi. Cái kia, cô nương hắn quyết định vẫn là trước ổn định trước mắt cái này phiền toái lớn nhất đầu mượn. Hắn dùng một loại cực kỳ thành khẩn, cực kỳ vô tội ngữ khí nói rằng, ta cảm thấy chúng ta ở giữa khả năng tồn tại một loại nào đó cực kỳ khắc sâu hiểu lầm. Chuyện này nói rất dài dòng, không bằng chúng ta đi vào trước uống chén trà, ăn chút điểm tâm, sau đó lại ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Ngươi xem coi thế nào? Chương 322, Lơ Lửng Thần Quốc, 1, chương 322, Lơ Lửng Thần Quốc, 1, Càn Phạn Tông phòng nghị sự. Không khí nơi này giờ phút này lộ ra phá lệ cổ quái lại kiềm chế. Lâm Huyền vẫn như cũng là một bộ không có xương cốt dường như lười nhác bộ dáng, lệch qua tấm kia tượng trưng cho tông môn tối cao quyền lực Hàn Ngọc bảo tọa phía trên. Trong tay hắn còn bưng một chén từ Diệp Hồng Ngọc vừa mới pha tốt vạn năm linh trà, câu được câu không uống bảo. Mà tại bên tay trái của hắn, là lấy Vân Giao cầm đầu năm vị tuyệt sắc đường chủ. Các nàng mặc dù nhưng đã thu hồi sát khí trên người, nhưng là kia từng đôi trong mắt đẹp nhưng như cũng lóe ra tràn đầy xem kỹ, hoài nghi cùng ngươi nếu là dám nói sai một chữ, đêm nay cũng đừng nghĩ vào nhà nguy hiểm quan mang. Mà ở trong tay phải của hắn, thì là vị kia đến từ Trung Châu Thiên Kiếm Sơn tuyệt thế thiên kiêu, Diệp Hồng Tuyết. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, như là trôi lúc nào cũng có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm giữa đại sảnh, cái kia đang quỳ trên mặt đất, toàn thân thịt mỡ đều tại run rẩy kịch liệt mà mạt. Thiên Đa Đa, nói đi. Lâm Huyền đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng thanh thúy va chạm âm thanh. Âm thanh này không lớn, lại dọa đến trên đất Tiền Đa Đa đột nhiên run một cái, kém chút tại chỗ tiểu trong quần. Đem ngươi là thế nào đem tấm lệnh bài kia bán cho vị này? Diệp cô nương tỷ tỷ trải qua, từ đầu chí cuối, một chữ không lọt cho ta nói một lần. Lâm Huyền ngữ khí rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng càng như vậy, Tiền Đa Đa thì càng cảm thấy sợ hãi. Hắn biết mình lần này là thật gây đại họa, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Năm đó cái kia bị hắn nương tựa theo ba tấc không nát miệng lưỡi cho lắc lư đến tìm không thấy nam bắc người ngốc nhiều tiền đoan đại đầu mỹ nữ, vậy mà lại có lớn như thế cứng như vậy hậu trường. Thiên Kiếm Sơn a, đây chính là Trung Châu đỉnh cấp thánh địa a, tùy tiện nổ cọp lông chân đều so toàn bộ Thanh Châu còn lớn hơn núi a, chính mình lại dám gạt tới loại này quái vật khổng lồ trên đầu, đây quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi a. Tông chủ, hoan uổng a. Tiền Đa Đa một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Thuộc hạ năm đó thật chỉ là muốn cho chúng ta tông môn làm điểm tài chính khởi động a. Lúc ấy chúng ta tông môn nghèo đến nỗi ngay cả mở vùng mét đều nhanh không có. Thuộc hạ cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này a. Bớt nói nhảm. Diệp Hồng Tuyết lạnh hừ một tiếng, cắt ngang hắn bán thảm. Ta hỏi ngươi, năm đó ngươi có phải hay không cùng tỷ tỷ của ta nói, cái này tấm lệnh bài chủ nhân chính là một vị ẩn thế không ra tuyệt thế tiên tôn. Nói hắn phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, một tay có thể hái ngôi sao, lật tay có thể lật càn khôn. Còn nói hắn ngay tại Hồng Trần luyện tâm, tìm kiếm một vị người hữu duyên cùng tham khảo đại đạo. Chỉ cần mua cái này tấm lệnh bài, liền có thể đạt được một phần cơ duyên to lớn, thậm chí còn có thể cùng vị kia tiên tôn kết xuống quan hệ chặt chẽ. Theo Diệp Hồng Tuyết cái này liên tiếp linh hồn khảo vấn, trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều biến càng ngày càng cổ quái, nhất là Vân Giao chúng nữ. Các nàng xem lấy trên bảo tọa cái kia chính nhất mặt vô tội thậm chí còn có chút ngượng bức nhà mình tông chủ, trong lòng vậy mà sinh ra một tia không hiểu tán đồng cảm giác. Mặc dù tên mập mạp chết bầm này là đang lừa người, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, ẩn thế không ra tiên tôn, chỉ tay hái sao trời, phong hoa tuyệt đại, những này miêu tả giống như ngoại trừ hơi hơi khoa trương như vậy ước điểm một chút ra, đặt ở nhà mình tông chủ trên thân dường như cũng không có tâm bệnh a. Thậm chí tại từng trải qua Lâm Huyền tay kia tê không ở giữa chỉ đánh người giữ cửa phá banh mặt chẳng kinh khủng chiến tích về sau, các nàng thậm chí cảm thấy đến Tiền Đa Đa năm đó nói khoác vẫn là quá bảo thủ. Thế này sao lại là lừa gạt? Đây rõ ràng chính là đang trần thuật sự thật ta. Ách, cái này, cái kia Tiền Đa Đa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ấp úng nói, tiểu nhân lúc ấy đúng là hơi hơi trau chuốt một chút ngôn ngữ, nhưng là hắn dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng đồng dạng, lớn tiếng kêu lên, nhưng là tiểu nhân thể, tiểu nhân tuyệt đối không có lừa gạt sắc ca. Lúc ấy vị kia tiên tử mua lệnh bài về sau, hỏi ta tông chủ ở nơi nào, ta sợ lộ tẩy, liền tùy tiện chỉ một cái phương hướng, nói kia là Vô Tận Hải bị ngạn, là tiền tôn ẩn cư địa phương. Ai biết nàng vậy mà thật tin a, còn tìm 3 năm, cái này, đây cũng quá thành thật đi. Tiền Đa Đa cảm giác chính mình thật rất bị khuất, hắn chỉ là muốn làm chuyện làm ăn kiếm chút chênh lệch giá mà thôi. Ai có thể nghĩ tới gặp như thế một cái tỷ đấu hạng người a? Ngươi, Diệp Hồng Tuyết tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi lại còn dám nói tỷ tỷ của ta thành thật? Nàng kia là xích tử chi tâm, là đối nói thành kính. Ngươi cái này đầy người hơi tiền gian thương, ta muốn giết ngươi. Nói, nàng vừa muốn rút kiếm, chậm rãi. Đúng lúc này, Lâm Huyền cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn xem kia sắp nổi điên Diệp Hồng Tuyết, lạnh nhạt nói, Diệp cô nương, an tâm chớ nổi. Chuyện đã xảy ra ta đã nghe rõ. Đơn giản mà nói chính là, ta cái này thủ hạ vì cho tông môn gom góp tài chính, dùng khoa trương lời quảng cáo đem một khối bình thường lệnh bài bán ra giá trên trời, mà lệnh tỷ tin là thật, đồng thời vì thế bỏ ra to lớn tình cảm cùng thời gian chi phí, từ đó làm cho cái này đợt hiểu lầm. Ta nói đúng không? Diệp Hồng Tuyết cắn môi, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Sự thật xác thực chính là như thế. Mặc dù nàng rất muốn đem cái này lừa gạt tỷ tỷ tình cảm mập mạp cho ngàn đao bầm thây, nhưng là lý trí nói cho nàng, chuyện này cuối cùng là một trận ngươi tình ta nguyện giao dịch. Chỉ là giao dịch này một cái giá lớn thật sự là quá lớn, lớn đến nhường nàng thằng ngốc kia tỷ tỷ đến nay đều không thể tự kiềm chế. Đã như vậy, Lâm Huyền nhẹ gật đầu, kia chuyện này liền dễ làm. Xem như tông chủ, bọn thủ hạ gây họa, tự nhiên do ta đến gánh chịu. Hắn buông tay, đem tấm lệnh bài kia cho ta. Diệp Hồng Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn đem khối kia màu đen tấm bảng gỗ đưa tới. Lâm Huyền tiếp nhận lệnh bài, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút, cảm thụ được phía trên kia lưu lại một tia thuộc về cái kia cô gái xa lạ chấp nhất cùng tưởng niệm ký tức. Trong mắt của hắn hiện lên một tia không hiểu quan mang. Tỷ tỷ ngươi gọi Diệp Thanh Thành? Hắn đột nhiên hỏi. Là. Diệp Hồng Tuyết nhẹ gật đầu. Là tên rất hay. Lâm Huyền mỉm cười, cũng là có ý tứ người, có thể ở một khối bình thường tấm bảng gỗ bên trên ký thác thâm trầm như vậy tình cảm, thậm chí còn có thể từ đó lĩnh ngộ ra một tia thuộc về nàng chính mình đạo. Chương 322, lơ lửng thần quốc 2. Chương 322, lơ lửng thần quốc 2. Nàng này tư chất, nội tính đều thuộc thượng thừa. Đã nàng muốn tìm tiên tôn làm đạo lữ, đã nàng cảm thấy cái này tấm lệnh bài là tín vật đính ước, vậy ta liền thành toàn nàng. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, nhất là Vân Giao nam nữ. Sắc mặt của các nàng trong nháy mắt liền thay đổi. Thành toàn? Tông chủ đây là muốn nạp thiếp tiết tấu? Cái này tại sao có thể? Nàng chưa kịp nhóm phát tác, chỉ thấy Lâm Huyền bỗng nhiên chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay phía trên kia màu sáng nguyên sơ chi hỏa lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ở đằng kia khối màu đen tấm bảng gỗ phía trên cực nhanh khắc họa. Suy suy suy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, khối kia vốn chỉ là khắc lấy cơm khô hai chữ bình thường tấm bảng gỗ, giờ phút này lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy ở đằng kia tấm bảng gỗ mặt sau, nhiều hơn một đạo cực kỳ phức tạp, tràn đầy vô tận huyền bí cùng đạo vận đùa chú màu bạc. Kia phủ văn dường như ẩn chứa một loại nào đó không gian cùng nhân quả trí cao phát tác. Vẹn vẹn nhìn lên một cái liền khiến người ta cảm thấy linh hồn đều muốn bị hút đi vào đồng dạng. Đây là Diệp Hồng Tuyết thân làm Thiên Kiếm Sơn thủ tịch, kiến thức tự nhiên bất phàm. Nàng nhìn xem đạo phù văn kia, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không gian, đạo tiêu, không sai. Lâm Huyền tiện tay đem khối kia đã hoàn toàn thay ra đổi thịt lệnh bài ném về cho Diệp Hồng Tuyết. Đây là một đạo vượt giới truyền tống phù, chỉ cần bóp nát nó, bất luận thân ở chỗ nào, bất luận cách xa nhau bao xa, đều có thể thuần gian truyền tống tới ta cái này Hắc Phong Sơn đến. Ngươi trở về đem cái này cho tỷ tỷ ngươi, nói cho nàng, nếu như nàng thật muốn gặp ta, nếu như nàng thật cảm thấy ta chính là nàng mệnh trung chú định người kia, vậy liền để chính nàng đến, ta ở chỗ này đợi nàng. Về phần có thể hay không lưu lại, có thể hay không trở thành ta, "Ân, đạo lữ. Vậy thì nhìn nàng có hay không bản sự kia." Nói xong, hắn còn vô tình hay cố ý liếc qua bên người Vân Giao chúng nữ. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, "Nhìn, ta cho các ngươi tìm mới đối thủ cạnh tranh. Kinh hỉ hay không? Bất ngờ không? Đâm không kích thích." Vân Giao nam nữ, các nàng xem lấy Lâm Huyền kia vẻ mặt ác thú vị biểu lộ, hận đến nghiến răng, nhưng là trong lòng khối đá lớn kia nhưng cũng lặng yên rơi xuống. Còn tốt, tông chủ cũng không phải là thật coi trọng kia người chưa từng gặp mặt nữ nhân, hắn chỉ là tại cho đối phương một cái cơ hội, một cái chấm dứt đoạn nhân quả này cơ hội, đồng thời cũng thuận tiện cho các nàng tìm một chút việc vui cùng động lực. Dù sao không có cạnh tranh liền không có tiến bộ đi, cái này rất Lâm Huyền. Tốt. Diệp Hồng Tuyết nắm thật chặt khối kia còn có dư ôn lệnh bài, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt cái này, nhường nàng hoàn toàn nhìn không thấu thần bí nam nhân. Nàng đỗng nhiên phát hiện, chính mình dường như cũng không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy hắn, thậm chí còn có chút bội phục. "Ngươi lời nói ta sẽ dẫn đến." Nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, "Bất quá trước đó, ta còn có một điều thỉnh cầu." Nói, Lâm Huyền một lần nữa bưng chén trà lên, "Ta muốn lưu lại." Diệp Hồng Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Huyền ánh mắt, kia là một đôi tràn đầy kiên định cùng chiến ý đôi mắt, "Ta muốn tận mắt nhìn xem, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người?" Cũng muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Càn Phạn Tông đến cùng có cái gì ma lực. Vậy mà có thể khiến cho mấy vị này như thế ưu tú nữ tử đối ngươi khăng khăng một mực. Càng quan trọng hơn là ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển hướng một bên Vân Dao. "Ta còn không có thua. Vừa rồi trận chiến kia không có đánh xong, ta muốn lưu lại tiếp tục khiêu chiến nàng, thẳng đến ta thắng mới thôi." Nghe nói như thế, Vân Dao lông mày hơi nhíu, tấm kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vệt ngạo nghễ cười lạnh. "Muốn khiêu chiến ta? Tùy thời phục hồi. Bất quá ta Càn Phạn Tông không nuôi người rảnh rỗi, muốn giữ lại có thể. Giao tiền ăn." Hoặc là nàng chỉ đại điện bên ngoài kia ngay tại khí thế ngất trời tiến hành lấy tông môn kiến thiết trên công trường. "Đi rời gạch, gán nợ." Diệp Hồng Tuyết, nàng đường đường Thiên Kiếm Sơn thủ tịch, tương lai kiếm tiên, lại muốn luân lạc tới đi rời gạch. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là, nhìn xem Vân Dao kia tràn đầy khiêu khích ánh mắt, trong nội tâm nàng kia cố không chịu thua sức mạnh trong nháy mắt liền đi lên. "Chuyển liên chuyển." Nàng cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ai sợ ai a? Ta không chỉ có muốn rời gạch, ta còn muốn chuyển đến so với các ngươi tất cả mọi người nhiều. Ta muốn để các ngươi biết, ta Diệp Hồng Tuyết bất luận làm cái gì, đều là mạnh nhất." Nhìn xem tích tắc này liền bị mang lệnh hòa phong, bắt đầu lâm vào một loại khác kỳ quái bên trong quyển bên trong Thiên Kiếm Sơn thủ tịch. Lâm Huyền nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. "Đi, có chí khí, ta xem trọng ngươi." Thiên Đa Đa cho nàng an bài đốc công vị trí. Về sau tông môn xây dựng thêm công trình liền giao cho nàng. "Là, tông chủ." Thiên Đa Đa vội vàng đáp, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. "Trời ạ, đây cũng là một vị không thể giả được tố hình cảnh đỉnh phong đại cao thủ a. Vậy mà cũng bị tông chủ cho lắc lư thành miễn phí khổ lực. Tông chủ thật là thần nhân vậy." Cứ như vậy, một trận nguyên bản có thể sẽ diễn biến thành hai thế lực lớn sống mái với nhau xung đột đẫm máu. Cứ như vậy tại Lâm Huyền Ba phải cùng lắc lư phía dưới, biến thành một trận mở ra mặt khác chiêu công đại hội. Càn Phạn Tông lại thêm một viên manh tướng, hơn nữa còn là loại kia kèm theo lương khô, không cần phát tiền lương, thậm chí còn có thể chủ động tăng giờ làm việc cực phẩm nhân viên. Lâm Huyền đối với cái này biểu thị phi thường hài lòng. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình rốt cục có thể an tâm trở về ngủ hồi lung giấc thời điểm, một cái chân chính phiền phải lớn, lại rốt cục quan thai tới chậm. Ầm ầm. Đồng nhiên, toàn bộ Hắc Phong Sơn đều kịch liệt chấn động lên. Một cỗ so trước đó Diệp Hồng Tuyết đến lúc còn kinh khủng hơn, còn muốn kiềm chế, còn muốn tràn đầy khí tức hủy diệt khổng lồ uy áp. Như là tòa nhìn không thấy quá cổ thần sơn từ trên 9 tầng trời hung hăng chấn áp mà xuống. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ phương viên trăm dặm. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Kia nguyên bản còn bầu trời trong xanh, trong nháy mắt này vậy mà biến đen kịt một màu. Vô số tử sắc lôi đình ở đằng kia đen nhánh trong tầng mây điên cuồng đi khắp gào thét. Tựa như ngày tận thế tới. Cái này, đây là chương 322, Lơ Lửng Thần Quốc 3, chương 322, Lơ Lửng Thần Quốc 3, bên trong đại sảnh sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay cả vừa mới chuẩn bị đi rời gạch Diệp Hồng Tuyết đều đột nhiên dừng bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía chân trời. Hóa thân cảnh, nàng La Thất Thanh, hơn nữa không chỉ là hóa thần sơ kỳ, cố khí tức này, ít nhất là hóa thần cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Làm sao có thể? Thanh Châu loại này man hoang chi địa làm sao lại có khủng bố như thế tồn tại? Mà mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, một cái hùng vĩ, uy nghiêm, phản phất là thiên thần hạ phàm thanh âm lạnh như băng, theo kia quần quần trong lôi vân ầm vang truyền xuống, vang vọng toàn bộ thiên địa. "Ai là Lâm Huyền? Cho bản tọa lăn ra đây." Thanh Châu, thiên cung phía trên, một chiếc to lớn vô cùng, dài đến ngàn trượng, toàn thân từ tử kim thần tiết chế tạo thành, trên đó khắc rõ vô số lôi đỉnh phù văn kinh khủng chiến hạm, đang phá vỡ trùng điệp tầng mây, như là đầu đến từ viễn cổ lôi vực diệt thế cự thú, chậm rãi giáng lâm tại Hắc Phong Sơn trên không. Chiến hạm đầu tàu chỗ, đứng vững một người mặc tử kim long bào, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như là như lôi đỉnh sắc bén nam tử trung niên. Hắn đứng chắp tay, quanh thân lượn lờ lấy vô tận tử sắc lôi đỉnh, mỗi một tia chớp đều dường như ẩn chứa bị diệt một giới kinh khủng uy năng. Hắn chính là Thanh Châu chân chính chúa tể, thống ngự ước vạn dặm cương vực, uy chấn xung quanh số quốc vô thượng bá chủ. Thanh Châu thành chủ, hạng nam tiên, một vị hàng thật giá thật hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng. Mà ở phía sau hắn, thì cung kính đứng vững 10 tên người mặc kim giáp, khí tức đều tại tố hình cảnh đỉnh phong kinh khủng thần tướng. Cùng cái kia trước đó bị Lâm Huyền sợ vỡ mật, chật vật chạy trốn thiên uy tướng quân Mông Điểm. Cùng cái kia ném đi diệt thần pháo kem chút bị Hạng Nam Thiên một trưởng vỗ chết không may đệ đệ Hạng Côn. Đại ca, chính là chỗ này. Hạng Côn chỉ vào phía dưới kia bị mây mù lượn lờ hắc phong sơn, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán độc nói rằng, cái kia gọi Lâm Huyền tiểu xuất sinh liền trốn ở chỗ này mặt. Hắn không chỉ có giết tam đệ, còn cướp đi chúng ta diệt thần tháo, thậm chí còn yêu ngôn hoặc chúng dọa lui Mông Điểm 3000 thiết giáp. Đại ca, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Hừ, phế vật. Hạng Nam Thiên lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa ổn định ở phía dưới tòa kia nhìn thường thường không có gì lạ nhỏ trên đỉnh núi. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng tham lam. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết có thể một pháo vang toái nguyệt sáng thần bí tông môn. Có chút ý tứ. Bản tọa ngược lại muốn xem. Trong này đến cùng cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nói xong, hắn đột nhiên một phất ống tay áo. Truyền lệnh. Mở ra lôi thần thiên phạt trận. Cho bản tọa đem ngọn núi này tính cả bên trong tất cả sâu kiến đều cho đánh thành cho cạn. Là. Sau lưng 10 tên thần tướng giận dữ hét lên. Trên chiến hạm kia hàng ngàn hàng vạn nói lôi đỉnh phù văn trong nháy mắt bị toàn bộ thắp sáng. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lôi đỉnh chi lực bắt đầu ở chiến hạm chủ pháo khẩu chỗ điên cuồng hội tụ. Kia uy thế so với trước đó diệt thần pháo đầu chỉ mạnh gấp trăm lần. Đây mới thật sự là diệt thế một kích. Càn Phạn Tông bên trong, cảm thụ được trên đỉnh đầu kia tức sắp giáng lâm tai họa ngập đầu. Tất cả đệ tử đều lâm vào trước nay chưa từng có trong tuyệt vọng. Hóa thân cảnh. Đây chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên giống như tồn tại a. Căn bản cũng không phải là nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Ngay cả Vân Giao bọn người giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Các nàng mặc dù thực lực đại tiến, nhưng là đối mặt loại này vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới tuyệt đối áp chế, các nàng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Đây cũng không phải là liều mạng liền có thể giải quyết. Đây chính là hóa thần cảnh sao. Diệp Hồng Tuyết cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng lần thứ nhất cảm thấy chính mình nhỏ bé. Tại loại này chân chính đại năng trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo thiên phú quả thực chính là một chuyện cười. Làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía cái kia vẫn như cũ ngồi bảo tọa bên trên, vẻ mặt bình tĩnh nam nhân. Lâm Huyền. Tông chủ Tô Mộ Tuyết âm thanh run rẩy hô một tiếng. Lâm Huyền không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi theo bảo tọa bên trên đứng lên, sau đó chậm ung dung đi tới cửa vào đại điện, ngẩng đầu nhìn trên trời kia chiếc không ai bị nổi chiến hạm màu tím, cùng cái kia cao cao tại thượng, huyền như lôi thần hàng thế giống như hạng nam tiên. Khoe miệng của hắn chậm rãi khơi gợi lên một vệt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường độ cong. Nha, đây không phải đưa chuyện phát nhanh tới rồi sao? Con mở lớn như thế một chiếc xe sang trọng, thật sự là quá khách khí. Nói xong, hắn duỗi lưng một cái, sau đó đối với sau lưng đám người thuận miệng dặn dò nói, Hồng Ngọc ca, đi đem nhà ta kia đợt pháo hoa ống cho rời ra ngoài. Đã người ta đều mang lớn như thế chiến trận đến bái niên, chúng ta làm gì cũng phải về lễ không phải? A, Diệp Hồng Ngọc sững sờ, lập tức phản ứng lại. Khói, pháo hoa ống. Tông chủ, ngài là nói, kia, cái kia. Đối. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, chính là cái kia. Bất quá lần này, ta muốn cho nó thêm điểm liệu. Nói xong, hắn cổ tay khẽ đảo. Viên đưa một mực bị hắn mang theo trên người hỗn độn bản nguyên kết tinh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, hắn đối với kia đã bị cải tạo đến hoàn toàn thay đổi diện thần áo, nhẹ nhàng ném đi. Đi thôi, chú. Cho bọn này không có thấy qua việc đời đổ nhà quê nhóm. Biểu diễn một cái chân chính nghệ thuật. Ông. Theo hỗn độn ma phương dung nhập thần áo, tôn này nguyên bản đã vô cùng kinh khủng diệt thần áo. Lần nữa đã xảy ra kinh thiên dị biến. Nó họng pháo vậy mà bắt đầu giống sinh vật như thế nhúc đích, khuyết trường. Cuối cùng hóa thành một cái sâu không thấy đáy, dường như nối liền vô tận vực sâu hỗn độn lô đen. Một cỗ so trên trời kia lôi đỉnh chiến hạm còn kinh khủng hơn, còn cổ lão hơn, còn muốn không thể diễn tả hỗn độn khí hơi thở. Theo kia trong lỗ đen ẩm vàng bộc phát. Cái này, đây là cái gì? Trên trời nguyên bản còn không ai bị nổi hạng nam tiên. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này một sát na, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, biến trắng bệnh như tờ giấy. Kia là siêu việt phương thế giới này chỗ có thể chứa đựng cực hạn sức mạnh cấm kỵ. Chạy. Hắn phát ra một tiếng tràn đầy vô tận sợ hãi gào thét. Nhưng mà, chương 323, mở ra đỉnh núi đi đoàn xây. Một, chương 323, mở ra đỉnh núi đi đoàn xây. Một, oeng. Một đạo đen nhánh, ý mắng hỗn độn của sáng. Theo hắc phong sơn đỉnh phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền quán xuyên thiên địa. Cũng quán xuyên kia chiếc không ai bị nổi lôi đỉnh chiến hạm. Cùng trên chiến hạm kia tất cả cường giả cùng dạ tâm. Không có bạo tạc. Không có ánh lửa. Chỉ có thuần túy nhất chốt bụi. Kia chiếc dài đến ngàn trượng tử kim chiến hạm. Tính cả bên trong hạng nam thiên cùng tất cả tinh nhuệ. Cứ như vậy tại trước mắt bao người. Biến mất không còn tăm hơi. Dường như bị một khối to lớn cũng tẩy. Theo bức tranh này phía trên cho hoàn toàn lao đi, chỉ còn lại kia vạn dặm không mây xanh lam bầu trời, cùng cái kia còn duy trì nã pháo tư thế, vẻ mặt vô tội nam nhân. Ai nha, giống như lại hơi hơi dùng sức quá mạnh một chút xíu, lần này không ai cho ta đưa chuyển phát nhanh, thật đáng tiếc. Xanh ra trời phải có chút chứng mắt, đó là một loại bị triệt để tẩy qua một lần về sau, không có bất kỳ cái gì tạp chất, thuần túy tới làm cho người cảm thấy hoảng hốt lam. Trước một khắc, nơi đó còn lơ lửng lấy một chiếc che khuất bầu trời, lôi đình và quân, gánh chịu lấy thanh châu mạnh nhất vũ lực cùng vô thượng quyền hành tử kim chiến hạm. Trước một khắc, nơi đó còn đứng lấy một vị quan sát chúng sinh, luôn xuất phát thủy, chuẩn bị đem cái này phương viên trăm dặm san thành bình địa hóa thần cảnh đại năng. Mà giờ khắc này, nơi đó không còn có cái gì nữa, không có hài cốt, không có huyết vụ, không có linh lực ba động, thậm chí liền một tia gió cũng không dám ở nơi đó dừng lại. Vùng không gian kia tựa như là bị một vị bướng bình hài đồng dùng cụ tẩy, tại tên là thế giới trên bức họa hung hăng, hoàn toàn lau sạch một khối, chỉ để lại kia làm cho người hít thở không thông trống không. Hắc Phong Sơn đỉnh, tiên tĩnh như chết kéo dài đến thời gian một nén nhang. Từ ngực, không biết là ai hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này tại yên tĩnh trên đỉnh núi lộ ra phá lệ chói tai, cũng rốt cục phá vỡ kia dường như bị đọc lại thời gian. Không có, không có. Diệp Hồng Tuyết trường kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng cặp kia từ trước đến nay sắc bén, cao ngạo đan vỡ mắt, giờ phút này lại như là hai cái mất đi tiêu cự thủy tinh cầu, ngơ ngác nhìn qua kia phiến trống rỗng bầu trời. Nàng thân làm Trung Châu Thánh Địa Thiên Kiếm Sơn thủ tịch đại đệ tử, cũng không phải là không có thấy qua việc đời. Nàng gặp qua hóa thần cảnh lão tổ ra tay, kia là Di Sơn đảo hải, thiên địa biến sắc. Nàng cũng từng nghe nói phản hư cảnh đại năng truyền thuyết, kia là thân hóa thiên địa, không thể nắm lấy. Nhưng là nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, thế gian này lại có như thế không giảng đạo lý phương thức công kích, không có kinh thiên động địa quyết đấu, không có hoa lệ phức tạp thần thông, chính là một cái lỗ đen. Hưu một chút, cho dù là hóa thần hậu kỳ đại năng, tính cả kia chiếc đủ để chống lại hóa thần đỉnh phong chiến tranh thành lũy, cứ như vậy, không có, tựa như là chưa hề trên thế giới này tồn tại qua như thế. Cái này đã không chỉ là lực lượng chiến lệnh, đây là chiều không gian nghiền ép, cái này là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối ngăn cách. Nàng cứng đờ chuyển qua cổ, nhìn về phía cái kia vẫn như cũ duy trì nã pháo tư thế, vẻ mặt vô tội, thậm chí còn tại bĩu môi ghét bỏ nam nhân. Trong lòng ý nghĩ kia cũng không còn cách nào ức chế điên lớn lên. Tên mập mạp chết bầm kia không có gần người. Nam nhân này, hắn thật chính là cái kia một tay có thể hái ngôi sao, lật tay có thể lật cản khôn tuyệt thế tiên tôn a. Thì ra thằng hề đúng là chính ta. Tỷ tỷ nàng cũng không có bị lừa, mà là thật ôm vào một cây so trụ trời còn lớn hơn ức vạn lần vô thượng đùi. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó lại còn cầm kiếm chỉ lấy loại tồn tại này, La To muốn giao hấn đàn ông phụ lòng. Diệp Hồng Tuyết cũng cảm giác sống lưng của mình xương đều tại ra bên ngoài bốc lên khí lạnh. Mình bây giờ còn có thể sống được, thật là mộ tổ bốc lên khói xanh a. Ai? Ngay tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong loại kia hủy diệt tính trong rung động không cách nào tự kiềm chế lúc, Lâm Huyền cũng đã thu tay về, có chút thất vọng thở dài. Hắn vô vô bên cạnh tôn này đã khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí còn tại thích gì đánh lấy ở một cái diệt thần pháo vẻ mặt kẻ nhạt vô vị. Ta đã nói rồi, cái này cùng kia cái gì? Đạn hạt nhân đánh con muỗi như thế, uy lực là lớn, nhưng là đây cũng quá không bảo vệ môi trường. Liên truyền phát nhanh hộp đều không có lưu lại cho ta. Chiếc thuyền kia bên trên hẳn là có không ít ăn ngon a. Còn có kia cái gì thành chủ, trên thân hẳn là mang theo không ít linh thạch a. Lần này tốt, toàn vớt. Thua lỗ, thua thiệt lớn. Hắn một bên nói thầm lấy một bên vươn tay, ở đằng kia thân pháo bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Uy, tiểu hắc, đừng giả bộ chết. Ăn người ta lớn như vậy một chiếc thuyền, còn nuốt lấy một cái hóa thần kỳ điểm tâm nhỏ. Ngươi liền không có ý định nôn chút bật gì đi ra, cho ta cái chủ nhân này làm tiền hoa hồng sao? Ông, tựa hồ là nghe hiểu Lâm Huyền phàn nàn, lại tựa hồ là nhiếp tại chủ nhân dâm uy. Tiêu Nguyên Bốn đã yên tĩnh lại họng pháo đống nhiên lần nữa sáng lên một vệ tĩnh mịch quan mang. Ngay sau đó, hẹ, nương theo lấy một hồi cực kỳ nhân cách hóa, phản phất là ăn quá no muốn nói thanh âm. Một quả chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân bày biện ra tử kim sắc, mặt ngoài quấn quanh lấy vô số tinh mịn lôi đỉnh, nội bộ dường như phong ấn một mảnh lôi hải kỳ dị tinh thể. Bị diệt thần pháo giống nôn hạt táo như thế cho phun ra, vừa vặn rơi vào Lâm Huyền trong lòng bàn tay. Xì xì xì. Tinh thể kia vừa đến tay, cùng bạo lôi đỉnh chi lực liền ý đồ tứ ngược, nhưng ở tiếp xúc đến Lâm Huyền lòng bàn tay tầng kia nhàn nhạt, màu xám hỗn độn khí hơi thở sau, trong nháy mắt biến so con cừu nhỏ còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Lâm Huyền cầm lấy tinh thể, đối với dương quang chiếu chiếu, ánh mắt lộ ra ý tứ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nha, đây là đem chiếc thuyền kia còn có kia mấy ngàn người năng lượng, pháp tắc, vật chất toàn bộ áp xúc chiết xuất về sau, làm ra tinh hoa, cấp thế giới lôi đỉnh chi tâm, ngụy. Mặc dù so ra kém chân chính thiên địa bản nguyên, nhưng đây cũng là hội tụ một vị hóa thần hậu kỳ đại năng suốt đời tu vi, cùng một chiếc đỉnh tiêm chiến tranh pháp bảo hạch tâm tài liệu vô thượng chí bảo. Nếu là đem nó dẫn nổ, uy đủ sức để trong nháy mắt phá hủy nửa cái Thanh Châu. Nếu là dùng tới tu luyện, đủ để cho một phàm nhân trong một đêm nắm giữ lôi linh chi thể. Miễn cưỡng xem như cái giải thưởng an ủi a. Lâm Huyền nhếch miệng, tiện tay đem viên này đủ để gây nên toàn bộ tu chân giới gió tanh mưa máu chí bảo, giống ném rác rưởi như thế ném về sau lưng. Một tuyết a. Tiếp lấy. A. Đang đứng ở trạng thái đờ đẫn Tô Một Tuyết, vô ý thức vươn tay tiếp nhận cái kia bay tới đồ vật. Làm nàng thấy rõ trong tay vật phẩm, cảm nhận được ẩn chứa trong đó kia cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng lúc. Tay của nàng đột nhiên lắc một cái, kém chút không có tại chỗ ném ra. Tông. Tông chủ. Cái này. Đây là. Chiếc thuyền kia thi thể. Lâm Huyền duỗi lưng một cái, hứng hờ nói. Ta nhìn chúng ta cái này Hắc Phong Sơn mặc dù phong cảnh vẫn được, nhưng chính là hơi có chút quê mùa. Không rất cao to bên trên. Đã chúng ta bây giờ cũng là đứng đắn tông môn, dù sao cũng phải có chút bại diện không phải. Cái đồ chơi này bên trong ẩn chứa cực mạnh lớn lượng pháp tắc cùng lôi đỉnh động lực. Ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Đem chúng ta cái này Hắc Phong Sơn cho ta cải tạo thành một tòa